Chương 459, tỷ tỷ ôm một cái chương 459, tỷ tỷ ôm một cái đám người thần sắc có chút giật mình. Bọn hắn nhìn kỹ, còn giống như thật có chút giống a. Mà lại kia tiểu ba nhi trên thân còn mặc quý trưởng phong huyền bảo, tê. Sẽ không phải thật sự là trưởng môn chân nhân con tư sinh đi. Ở đây mấy người run lên trong lòng, bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ chủ nữ, muốn nhìn một chút các nàng là làm sao cái biểu lộ. Nhưng không nhìn không sao. Xem xét bọn hắn ngược lại ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Lục Tuyết Kỳ ngơ ngác nhìn xem phía trước đứa bé, thật giống như bị con tư sinh cho kinh đến, Linh Lung, Tiểu Bạch, Kim Bình Nhi, Điền Linh Nhi cái khác chúng nữ cũng tất cả đều không nói lời nào. Kỳ thật, các nàng là cảm thấy có chút ngạc nhiên, bởi vì các nàng đều biết rõ hóa phàm sự tình, cho nên tại nhìn thấy trước mắt kia đứa bé trước tiên, các nàng lập tức liền minh bạch hắn thân phận. Cái này đứa bé cũng không phải Quý Trường Phong con tư sinh. Hắn chính là Quý Trường Phong bản thân, muốn hóa thần, trước hóa phàm. Quý Trường Phong phong ấn tự thân tu vi, phong ấn tự thân ký ức, hắn giờ phút này đã lột đi sắc phàm, đem tự thân chuyển hóa làm tiên khu. Phu quân Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng thì thào. Cũng liền tại lúc này, kia đứa bé một cái không xem chừng, trực tiếp từ cổ thụ trên ngã sắp xuống xuống dưới. Ê a, Lục Tuyết Kỳ thần sắc hoảng hốt. Nàng trong nháy mắt đi tới dưới cây cổ thụ, rũa ra mảnh khảnh tố thủ, đem kia đứa bé nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Giờ phút này, đạo huyền một đoàn người đã ngây dại. Lục Tuyết Kỳ vừa mới gọi kia đứa bé cái gì? Phu quân? Chẳng lẽ? Mặt bọn hắn tướng mạo dò xét, trong lòng khó có thể tin. Nhưng Kim Bình Nhi chúng nữ đã đi tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh thân, quay chúng quanh nàng đùa lấy trong ngực đứa bé. Ia đứa bé chớp linh động mắt to, hắn nhìn trước mắt một đám quanh quanh nghiền nghiến, một trương trắng nõn nà khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức liền đỏ lên. Tỷ tỷ ôm một cái hắn nhẹ nhàng ôm lấy trước mắt Lục Tuyết Kỳ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác đối phương rất quen thuộc các vị đại tỷ này, tỷ dài thật xinh đẹp, mùi trên người hảo hảo nghe, thật giống như hắn đã từng nghe được qua đồng dạng. Lục Tuyết Kỳ có chút kích động ôm trong ngực tiểu phu quân, trên mặt của nàng đã có chút ngạc nhiên, cũng có chút kích động. Hoa, phu quân nho nhỏ một cái, thật đáng yêu a. Bên cạnh Tiểu Bạch chúng nữ đấy mắt đều mang một vòng mới lạ. Tiểu đệ đệ mau tới để tỷ tỷ cùng ôm một cái. Tiểu Bạch vội vội vàng vàng duỗi ra tay, nàng muốn xem một chút Quý Trường Phong phong ấn ký ức về sau, có thể hay không nhớ kỹ chính mình. Sự thật chứng minh, đương nhiên hội. Đứa bé mơ mơ màng màng quay đầu đi, hắn nhìn trước mắt vũ mị nữ tử, nghe lời nàng nói, theo bản năng giang hai tay ra, ôm một cái Tiểu Bạch từ Lục Tuyết Kỳ trong ngực tiếp nhận đứa bé. Nàng có chút mới lạ lung la lung lay, giống như là tại mang hải tử, nhưng vào lúc này, đứa bé duỗi ra tay nhỏ, không ngừng trên người Tiểu Bạch lay. Tiểu Thí Hải, ngươi đang sợ cái gì đây? Tiểu Bạch có chút hiếu kỳ. Trên người nàng cũng không có gì a, đứa bé giòn tan nói ra, ta đang tìm cái đuôi. Tiểu Bạch kiểm trên tiếu dung cứng đờ. Cái đuôi? Hóa ra ngươi liền biết rõ trên người của ta có cái đuôi lạ. Phốc thử, Lục Tuyết Kỳ chúng nữ tất cả đều nhịn không được cười lên một tiếng. Kim Bình Nhi mấy người các nàng nhao nhao thử đi lên nói ôm một cái đứa bé, tất cả cũng không có cự tuyệt, bởi vì hắn phát hiện chính mình đối với các nàng tất cả đều rất quen thuộc, ca thật giống như đã từng dị thường thân mật qua. Linh Lung đứng lặng tại một bên, trên mặt của nàng cũng hiện ra chút hứa tân kỳ, trong lòng có chút ngao ngoe muốn động, cũng rất nhớ đi qua ôm một cái a. Đứa trẻ này nhìn qua thật đáng yêu a. Giờ này khắc này, đứa bé bị chúng nữ vừa đi vừa về giày vò, một cái này ôm một cái cái kia xoa bắp mặt. Hắn bệnh lên miệng nhỏ có chút không thoải mái tránh thoát xuống tới, sau đó như một làn khói chạy tới Lục Tuyết Kỳ bên người, giang hai tay ra giòn tan nói ra, tỉ tỉ ôm một cái Lục Tuyết Kỳ nhìn một trái tim đều nhanh xóa đi. Hoa phu quân thật thật đáng yêu a. Nàng đội vàng ngồi xổm nửa mình dưới, rồi ra mảnh khảnh tố thủ, đem hắn nhẹ nhàng bế lên. Giờ phút này, đạo huyền mấy người có chút kinh ngạc đi đến đây. Tuyết Kỳ, đứa nhỏ này, bọn hắn căn bản không biết rõ chuyện gì xảy ra. Đứa nhỏ này, thật là Quý Trường Phong bản thân sao? Linh Nhi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tô Như có chút hiếu kỳ dò hỏi. Nghe vậy, Điền Linh Nhi nhìn thoáng qua Lục Tuyết Kỳ, nhẹ giọng giải thích nói, "Nương, trước đó là như vậy." Nàng đem Quý Trường Phong hóa phàm phong ấn tu vi, ký ức sự tình giảng thuật ra. Nghe nói lời ấy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Cho nên, trước mắt đứa nhỏ này thật sự là Quý Trường Phong bản thân. Điền Bất Dịch sờ lên cái cằm, trong lòng có chút rung động. Tô Như, Thủy Nguyệt tất cả đều hơi kinh ngạc. Chỉ bất quá hai người bọn họ đấy mắt càng nhiều vẫn là mới lạ, đi vào Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, nhìn xem trong ngực nàng hải tử, hung hăng vừa. "Hải tử, ngươi nhớ kỹ ta sao?" Tô Như nhẹ giọng hỏi thăm. Đứa bé trốn ở Lục Tuyết Kỳ trong ngực, hắn chớp ánh mắt linh động, ngơ ngác nhìn trước mắt Tô Như, Thủy Nguyệt, cảm thấy các nàng cũng tốt quen thuộc ca ngươi. "Tên gọi là gì?" Thủy Nguyệt có chút mới lạ dò hỏi. "Nghe vậy, đứa bé nghiêng đầu một chút. Hắn ngẩng đầu nhìn xem Lục Tuyết Kỳ, giòn tan mà nói, "Tỷ tỷ ta gọi tên là gì?" Lục Tuyết Kỳ ôn nhu nhìn xem hắn, đưa tay sờ sờ khuôn mặt của hắn, nói, "Quý Trường Phong." "Ngươi gọi, Quý Trường Phong?" Quý Trường Phong cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, hắn trở về hướng phía Thủy Nguyệt cười nói ra, "Đại tỷ tỷ, ta gọi Quý Trường Phong." Nghe thấy một tiếng này đại tỷ tỷ, Thủy Nguyệt lập tức khẽ run lên, chỉ cảm thấy chính mình một trái tim đều nhanh muốn xóa đi. Nàng theo bản năng duỗi hai tay ra, muốn ôm ôm một cái hắn. Quý Trường Phong tựa hồ đã nhìn ra, hắn cũng hướng phía Thủy Nguyệt nhẹ nhàng giang hai tay ra, sau đó từ Lục Tuyết Kỳ trong ngực đi tới Thủy Nguyệt trong ngực. Chẳng biết tại sao, hắn cũng cảm thấy trước mắt Thủy Nguyệt hết sức quen thuộc. Một màn như thế, lập tức nhìn tốt như trong lòng ngứa một chút. Nàng nhìn thấy Thủy Nguyệt ôm một lát, cuối cùng cũng kìm nén không được, muốn tiến lên ôm một cái. Quý Trường Phong không chần chờ, quay đầu nhập vào tôi như ôm ấp. Tỷ tỷ đại tỷ tỷ nghe hắn từng tiếng tỷ tỷ, Trung quanh chúng nữ tất cả đều cười ra tiếng. Linh Lung chần chờ hồi lâu, nàng cuối cùng vẫn kìm nén không được nội tâm không bình tĩnh, gót sen luyện chuyển đi đến đây. Không đợi nàng mở miệng, Quý Trường Phong liền giang hai tay ra hô, tỷ tỷ ôm một cái hắn nhìn qua cái gì cũng đều không hiểu, nhưng lại giống như cái gì đều hiểu. Chỉ xử lý sự việc công bằng, hắn nắm thật chặt. Linh Lung có chút mừng rỡ ôm lấy đứa bé, nàng nhìn xem trong ngực Quý Trường Phong, nhìn xem hắn mấy mắt, trong lòng đống nhiên mừng rỡ. Tiểu hài tử, còn trách đáng yêu. Gặp một màn này, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt có chút ngưng tụ. Nàng yên lặng nhìn xem Linh Lung ôm Quý Trường Phong, không nói gì, nhưng trong lòng phảng phất nghĩ tới điều gì. GS, cầu truy đọc qua. Chương 460, kinh. Lục sư muội sinh em bé rồi, đều có thể đầy đất chạy. Chương 460, kinh. Lục sư muội sinh em bé rồi, đều có thể đầy đất chạy. Huyễn Nguyệt Động phủ bên ngoài, đám người tụ tập cùng một chỗ. Đạo Huyền một đoàn người trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Quý Trường Phong tới tới lui lui tại chúng nữ bên người chạy tới chạy lui. Hắn khi thì nào vào Kim Bình Nhi trong ngực, khi thì lại dắt Tiểu Bạch váy tìm cái đuôi, nhưng cuối cùng vẫn là thành thành thật thật về tới Lục Tuyết Kỳ bên người. Yên lặng ghé vào nàng trong ngực. Giờ phút này, chúng nữ tất cả đều bị Tiểu Quý Trường Phong đùa cười ha ha. Dù sao cái này tiểu gia hỏa thật sự là quá đáng yêu. Đương nhiên, kỳ thật càng nhiều vẫn là tương phản hiệu ứng. Ai có thể nghĩ tới ngày bình thường cái kia phong hoa tuyệt đại phu quân, thế mà lại biến thành cái này nho nhỏ một cái manh em bé đâu? Đã nghịch ngợm lại đáng yêu. Tuyết Kỳ a. Đạo Huyền chân nhân có chút trầm ngâm một lát, hắn nhìn xem Lục Tuyết Kỳ trong ngực tiểu manh em bé, trầm ngâm nói, vậy kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Bọn hắn đối với hóa phàm cái gì? Cơ hồ là nghe đều không nghe nói. Chớ nói chi là hóa thần cảnh giới này. Lời vừa nói ra, chung quanh mấy người khác tất cả đều nhích lại gần. Thủy Nguyệt kinh ngạc nhìn xem Lục Tuyết Kỳ trong ngực cái kia nho nhỏ manh em bé, trong lòng có chút ngao ngoe muốn động, giống như mang về nuôi a. Liên cùng nuôi con trai đồng dạng. Tô Như đồng dạng có ý nghĩ này, muốn nói mang em bé. Chung quanh tất cả mọi người cái kia so với nàng có kinh nghiệm, cho nên nói còn phải là muốn nàng đến mang. Lục Tuyết Kỳ ôn nhu ôm trong ngực tiểu phu quân, nàng nhìn xem manh em bé nháy nháy con mắt tư thái, một trái tim đều nhanh muốn xóa đi, ô phu quân thật đáng yêu a. Khi nghe thấy Đạo Huyền chân nhân hỏi thăm qua sau, Lục Tuyết Kỳ có chút trầm ngâm, nói, phu quân bây giờ cũng đã đột phá hóa thần cảnh, thành công thuế biến tiên khu, nhưng hắn hẳn là còn không có lĩnh ngộ được tương ứng đại đạo. Mọi người chung quanh nghe cái hiểu cái không? Cái kia hẳn là làm thế nào? Đạo Huyền chân nhân dò hỏi. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ quay đầu nhìn về phía Linh Lung, nói khẽ, đạo hữu, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, đám người tất cả đều nhìn về phía Linh Lung. Thần nữ một bộ hoa lệ vu bảo nhẹ nhàng tung bay, nàng có chút trong mắt, nhìn xem Lục Tuyết Kỳ trong ngực tiểu manh em bé, nhẹ giọng nói ra, hóa phàm giảng chính là một cái phàm chữ. Qua một thời gian ngắn tiễn hắn ly khai Thanh Vân môn đi, hắn đã sớm chuẩn bị tốt hóa thân tọa trấn Thanh Vân, vậy liền đại biểu cho hắn đã có chuẩn bị. Chuyến này hóa phàm, nói ít trăm năm cất bước. Trăm năm. Mọi người chung quanh có chút rung động. Nhân sinh bao nhiêu trăm năm a? Quý Trường Phong động một chút lại đến cái trăm năm. Quả nhiên là ngang tàng. Được. Lục Tuyết Kỳ ngoái nhìn xem mọi người chung quanh, chú ý tới bọn hắn đấy mắt không bỏ, nhân tiện nói, một tháng sau, đưa phu quân hạ Thanh Vân, lưu lại một cái trăng. Chủ yếu là muốn người đám người nhiều hơn bồi Quý Trường Phong, dù sao tương lai trăm năm đều rất khó gặp lại. Có một vấn đề. Tiểu Bạch trừng trừng nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ trong ngực manh em bé, nói, chúng ta làm như thế nào nuôi hắn đâu? Giờ phút này, Tiểu Quý Trường Phong mơ mơ màng màng trong ngực Lục Tuyết Kỳ ngủ thiết đi, hắn nhẹ nhàng ôm Lục Tuyết Kỳ cái cổ, ghé vào nàng vai ngọc bên trên, mở ra miệng nhỏ giữ lại nước bọt. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ có chút trầm ngâm. Chuyện sự tình này chúng ta sau đó thảo luận đi. Chúng nữ tất cả đều nhẹ gật đầu. Quý Trường Phong nói ít hóa phàm trăm năm, các nàng không có khả năng nhẫn mại ở tưởng niệm, khẳng định là muốn đi cùng hắn, cũng chính là nuôi hắn. Nhưng làm sao nuôi lại thành vấn đề? Hóa phàm. Đầu tiên liền muốn thể nghiệm cái phàm chữ. Vì không chậm trễ Quý Trường Phong đại đạo, các nàng nhất định phải hảo hảo suy nghĩ một phen. Đạo Huyền mấy người gặp một màn này, bọn hắn lắc đầu, quay người rời khỏi nơi này, bọn hắn rõ ràng Quý Trường Phong nàng dâu nhóm muốn bắt đầu thương thảo làm sao nuôi em bé, cũng không có ở đây lưu thêm. Tô Như, Thủy Nguyệt ngược lại có chút hiếu kỳ. Lại thêm các nàng lại là nữ nhân, cho nên bọn họ cũng không có định rời đi. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút Huyền Nguyệt Động phủ, nghĩ đến nơi này là Thanh Vân môn trong địa, ở chỗ này thương nghị khả năng không tốt lắm, thế là liền đề nghị, chúng ta đi tiểu trúc phòng a. Kim Bình Nhi các nàng tất cả đều đồng ý. Điển Linh Nhi chần chờ nói, hiện tại đi ra ngoài, khả năng toàn bộ Thanh Vân môn đều biết rõ. Biết rõ cái gì? Lục Tuyết Kỳ trong ngực đều ôm cái em bé. Ngươi nói là cái gì đây? Suy, Tiểu Bạch nhịn không được cười lên một tiếng, nàng nói, sớm muộn đều có bị phát hiện một ngày, còn không bằng trực tiếp quang minh chính đại nói đối ngoại nói. Đây là Quý Trường Phong kia ra hỏa con tư sinh. Nghe vậy, chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Giống như có thể sao? Lục Tuyết Kỳ có chút bất mãn nhíu mày lại, nhưng nàng phát hiện giống như không có cái khác tốt hơn việc cớ, cũng không thể nói là nàng sinh a. Nàng bụng đều không có lớn, làm sao có thể chống rông sinh ra cái em bé đến? Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, chúng ta đi trước đi. Đám người ly khai Huyền Nguyệt Động phủ, nhưng chính là như thế vừa đi, lập tức liền bị Thanh Vân môn đệ tử khác phát hiện tung tích. Tê, cái kia không phải lục sư thì sao? Nàng, trong ngực nàng làm sao ôm cái em bé? Chẳng lẽ, ngoa tạo, lục sư tỷ sinh em bé rồi? Hai tử đều lớn như vậy, không đúng sao? Hẳn không phải là lục sư tỷ sinh a? Ngươi nhìn kia em bé cùng trưởng môn chân nhân cơ hồ một cái khuôn đúc ra, làm sao có thể không phải lục sư tỷ sinh? Một cái quân đốc gia, không có nghĩa là chính là lục sư tỷ sinh à, nào có nhân sinh em bé bụng cũng không lớn. Giống như cũng thế. Sẽ không phải. T. Con tư sinh. Kia tiểu ba nhi sẽ không phải là trưởng môn chân nhân bên ngoài con tư sinh đi. Vô số người nghị luận ầm ĩ trong lúc nhất thời. Hai loại thuyết pháp truyền khắp toàn bộ Thanh Vân môn. Có người nói, Lục Tuyết Kỳ sinh em bé, hai tử đều có thể xuống đất chạy. Cũng có người nói, đứa bé kia là trưởng môn chân nhân lưu lạc bên ngoài con tư sinh, bây giờ bị tiếp về Thanh Vân môn. Hai loại thuyết pháp, mặc kệ loại kia, tất cả đều rung động đến toàn bộ Thanh Vân môn. Đương nhiên, đám người càng tin tưởng vẫn là loại thứ hai. Dù sao bọn hắn lại là không ai trông thấy Lục Tuyết Kỳ mang thai qua, rất không có khả năng là Lục Tuyết Kỳ sinh. Tiểu Trúc Phong, chúng đệ tử tận mắt nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ ôm cái em bé đi về tới, các nàng lập tức kinh đến nói không ra lời. Trời ạ, Lục sư tỷ có em bé rồi. Đừng mò mẫm nói, làm sao lại nói cản? Ngươi nhìn đứa bé kia cơ hồ cùng trưởng môn sư huynh một cái khuôn đúc ra, nhưng là Lục sư tỷ cũng không có hoài thai 10 tháng a. Đúng vậy a, đúng vậy a, ngươi nhìn đứa bé kia giống như đều một tuổi lớn a. Nếu như là Lục sư tỷ sinh, thế nào khả năng lớn như vậy? Ngươi nói là kia là trưởng môn sư huynh con tư sinh. Phi phi phi, ta cũng không có nói. Chúng đệ tử trông mong nhìn xem Lục Tuyết Kỳ trong ngực hải tử, các nàng có lòng muốn tiến lên bắt quái, nhưng sư phó Thủy Nguyệt ngay tại chỗ nào đây? Các nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Lục Tuyết Kỳ một đoàn người ôm tiểu quý trưởng Phong đi tới Tịnh Trúc Hiên, các nàng tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị bắt đầu thương thảo phu quân thuộc về quyền. Chương 461, cho phu quân xuyên váy nhỏ. Gọi mẹ. Chương 461, cho phu quân xuyên váy nhỏ. Gọi mẹ. Đến Tuyết Kỳ, cho ta ôm. Các ngươi thương lượng. Thủy Nguyệt thừa dịp Lục Tuyết Kỳ chúng nữ phải thương lượng, nàng tối đâm đâm đem ngủ tiếp đi quý trưởng Phong ôm đi qua. Tô Như bu lại. Hai người nhìn chằm chằm trong ngực tiểu manh em bé, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên. Ai có thể nghĩ tới, trước mắt đi ngủ chảy nước miếng tiểu manh em bé, chính là có 102 thiên hạ, trấn áp đương thời Thanh Vân trưởng giáo a. Tô Như, Thủy Nguyệt hai người nhẹ nhàng nắm lướt quý trưởng Phong khuôn mặt nhỏ nhắn, bởi vì không có quần áo duyên cớ, cho nên quý trưởng Phong trên thân vẫn còn phủ lấy kia một bộ rộng lượng mềm bảo. Sư muội, người bên kia còn có Linh Nhi khi còn bé quần áo sao? Không bằng lấy trước tới tạm thời ứng khẩn cấp. Thủy Nguyệt ánh mắt có chút lấp lóe. A. Tô Như hơi sững sờ. Quần áo là có, nhưng để quý trưởng Phong nữ trang xuyên váy nhỏ, tựa hồ không tốt lắm đâu. Tô Như cùng Thủy Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người đáy mắt lóe lên ngao ngoe muốn động thần sắc. Làm đi. Tô Như tối đâm đâm ly khai Tĩnh Trúc Hiền, nàng chân chu quay trở về Đại Trúc Phong, sau đó đem tự mình khuê nữ khi còn bé xuyên váy nhỏ tất cả đều dẫn tới. Điên Bất Dịch mà người, mẹ nó, phụ nhân này thật là ác độc a. Đường đường Thanh Vân trưởng giáo thế mà bị các nàng nữ trang. Điên Bất Dịch góc miệng có chút co lại, nhưng nghĩ tới một cái là tự mình lão bà, một cái là tự mình đồ đệ, hắn cuối cùng vẫn không nói gì. Cũng chính là người tại Tiểu Trúc Phong, hắn không tiện đi qua. Nếu không, hắn đều muốn đi qua ăn dưa. Tiểu Trúc Phong, Tĩnh Trúc Hiên, Lục Tuyết Kỳ chúng nữ ngay tại thương thảo. Đầu tiên, phu quân lần này là vì cảm ngộ Hồng Trần Đại Đạo, cho nên hắn không thể tiếp xúc tu tiên, chúng ta không thể để cho hắn biết rõ tu luyện sự tình, chỉ có thể để hắn tiếp xúc võ đạo. Tiếp theo, phu quân chỉ có thể nghèo đôi. Lục Tuyết Kỳ chúng nữ không ngừng phân tích. Các nàng rất nhanh liền đem quý trưởng Phong nhân sinh hoạch định xong, đương nhiên, các nàng cũng không có triệt triệt để kế hoạch xong, chỉ là quy hoạch một bộ phận. Còn lại liền để quý trưởng Phong bản thân đi vượt qua đi. Kế tiếp là trọng yếu nhất. Phu quân bên người nhất định phải có người bồi tiếp, nhưng chúng ta không có khả năng toàn bộ người đều hầu ở bên cạnh hắn, cho nên nhất định phải phân tán ra đến, phân ra một cái thời gian đoạn. Phu quân 16 tuổi trước đó cần phải có người nuôi. Các ngươi có ý nghĩ gì sao? Lục Tuyết Kỳ ánh mắt nhìn về phía chung quanh chúng nữ. Tiểu Bạch có chút ngao ngoe muốn động. 16 tuổi trước đó cần phải có người nuôi. Kia có phải hay không đại biểu nàng có thể để quý trưởng Phong bảo nàng mẹ? Lục Tuyết Kỳ liếc mắt một cái thấy ngay Tiểu Bạch ý nghĩ. Nàng hung hăng chừng Tiểu Bạch một chút, nói, đầu tiên nói trước, không chính xác sách mẹ loại hình xưng hô, hết thể để phu quân gọi chúng ta tỷ tỷ. Tiểu Bạch tắt lửa. Ai, đáng tiếc. Bỏ lỡ một cái tốt đẹp cơ hội. Lục Tuyết Kỳ nhìn quanh chu vi, nàng gặp không một người nói chuyện, thế là nhân tiện nói, đã các ngươi không một người nói chuyện, kia phu quân 16 tuổi trước đó liền giao cho ta đến phụ trách đi. Ta sẽ phụ trách một tay đem phu quân nuôi đến 16 tuổi, nửa đường các ngươi có thể lặng lẽ đến xem phu quân, nhưng không thể chủ động ở trước mặt hắn bại lộ. Dưới mắt Úy Trường Phong còn không có lớn lên, không có chân chính ký sự, nhưng đợi đến đằng sau liền không nhất định. Phu quân thông minh như vậy, các nàng nếu là sớm bại lộ, không chừng sẽ để cho phu quân nhìn ra cái gì đây. Chúng nữ cũng minh bạch ý tứ này. Đem phu quân nuôi đến 16 tuổi về sau, ta sẽ chủ động ly khai, sau đó âm thầm bảo vệ lấy hắn, phía sau 16-20 tuổi, các ngươi ai đi theo nàng? Lục Tuyết Kỳ dò hỏi. Chủ đánh chính là một người một cái thời gian đoạn, không cho phía ngoài hồ mỹ tử một điểm cơ hội. Nghe vậy, chúng nữ liếc mắt nhìn nhau. Bình Nhi đứng dậy, nói, giao cho ta đi. Được. Lục Tuyết Kỳ khẽ bước cằm, tiếp tục nói, 20-25 đầu. Các ngươi ai đi bồi phu quân? Ta đến. Tiểu Bạch giơ tay lên. Nàng càng thêm ưa thích thành thục một điểm quý trường phong, 20 tuổi hẳn là vừa vặn. Được. Lục Tuyết Kỳ tiếp tục nói, 26-30 tuổi, ai đi? Ta tới. Điền Linh Nhi giơ tay lên. 30 tuổi qua đi đâu? Ai đi? Chúng nữ hai mặt nhìn nhau. Các nàng cùng một thời gian đem ánh mắt nhìn về phía Linh Lung. Linh Lung. Nàng một trái tim thình thịch nhảy một cái, đỏ mặt, trong mắt nói, các ngươi nhìn ta làm gì? Ta cùng hắn cũng không quan hệ.
Không quan hệ?
Không quan hệ ngươi chạy tới làm gì? Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt nói ra, phu quân lại là giúp ngươi phục sinh, lại là mang ngươi đi đến đại đạo, ngươi không có ý định báo cáo hắn sao?
Linh Lung có chút dừng lại.
Thận trọng về thận trọng, người hay là phải bồi.
Vậy liền giao cho ta đi.
Linh Lung có chút hé miệng nói.
Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu, không nói gì.
Kia đằng sau đâu?
100 năm thời gian, không về phần chúng ta liền bồi hắn mấy năm a?
Tiểu Bạch dò hỏi.
Ở đây mấy người một người bồi 5 năm.
Lục Tuyết Kỳ bồi 15 năm, đương nhiên.
Nàng càng nhiều vẫn là mang hải tử.
Nhưng toàn bộ cộng lại,
tổng cộng cũng liền 40 mấy năm thời gian.
Còn có một nửa đây.
Lục Tuyết Kỳ có chút trầm ngâm, nói, trước vượt qua phu quân trọng yếu nhất đoạn thời gian đi, sự tình phía sau tạm thời không đổi.
Được.
Chúng nữ nhẹ gật đầu.
Lần này thương nghị cũng coi là đã qua một đoạn thời gian.
Bá, cùng một thời gian.
Tô Như hùng hùng hổ hổ xông vào, lập tức liền hấp dẫn chú ý của các nàng lực.
Hở.
Điền Linh Nhi trừng lớn con ngươi, nói, nương, ngươi đem ta khi còn bé quần áo lấy tới làm gì?
A.
Tô Như có chút lúng túng nói ra, đây không phải là nhìn Trường Phong không có y phục mà sao?
Cho nên nghĩ đến lấy trước y phục của ngươi ứng đối một cái.
Nghe vậy, chúng nữ hai mặt nhìn nhau.
Điền Linh Nhi quần áo đều là chút váy nhỏ a,
để ta phu quân xuyên váy nhỏ.
T, tựa hồ cũng không phải không được a.
Tiểu Bạch kích động, để Quý Trường Phong nữ trang.
Nàng làm sao không nghĩ tới?
Kim Bình Nhi trừng mắt nhìn.
Nàng trừng trừng nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt trong ngực tiểu phu quân, sau đó lại nhìn về phía Tô Như trong tay các loại váy nhỏ, hoa, phấn, đỏ, tử, thanh, lục.
Điền Linh Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên.
Quý Trường Phong xuyên váy nhỏ.
A,
cay con mắt.
Đường đường thanh vân trưởng giáo thế mà bị các nàng một đám tiểu nữ tử ép buộc mặc nữ trang.
Cái này,
Linh Lung gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên.
Nàng nhịn không được xoay người sang chỗ khác, sợ mình một cái không có đình chỉ bật cười.
Lục Tuyết Kỳ ngây người.
Thực có can đảm nghĩ a,
để nàng phu quân mặc nữ trang,
vẫn là váy nhỏ.
Nàng theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng nghĩ lại, phu quân giống như không nói không thể cho hắn mặc nữ trang a.
Nói chỉ là cảnh cáo Tiểu Bạch, đừng để nàng chiếm tiện nghi.
Hô mẹ loại hình xưng hô.
Khô khụ.
Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng tằng hắng một cái.
Nàng nhìn xem tiểu phu quân trên thân không vừa vặn huyền bảo, trần trờ nói, phu quân quần áo trên người không vừa vặn, tạm thời xuyên Linh Nhi sư muội quần áo cũng được.
Lời vừa nói ra,
ở đây chúng nữ tất cả đều cười.
Kiệt kiệt kiệt.
Tiểu Quý Trường Phong mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, hắn mở mắt ra, phát hiện một đám oanh oanh yến yến chính vây quanh chính mình, không ngừng lay hắn.
Mặc cái này mặc cái này.
Màu hồng thật đáng yêu.
Ai nha,
cái này màu đỏ váy cũng đẹp mắt.
DS, cầu truy đọc qua.
Chương 462, nữ trang dụ hoặc Quý Trường Phong bản.
Chương 462, nữ trang dụ hoặc Quý Trường Phong bản.
Tĩnh Trúc Hiên,
một đám oanh oanh yến yến đang không ngừng cho Tiểu Quý Trường Phong thay đổi trang phục, các nàng liễu dĩu thảo luận.
Hở,
một bộ này xem thật kỹ,
ta cảm thấy vẫn là cái này một đạo đẹp mắt một điểm.
Không đúng không đúng,
Phan Hâm Mộ càng đẹp mắt,
phu quân vẫn là càng thích hợp màu xanh mặc và bị phong hơn.
Phi phi phi,
tiểu thí hài một cái, nào có cái gì vì không bị phong.
Tiểu Quý Trường Phong ngơ ngác đứng ở nơi đó,
hắn trơ mắt chính nhìn xem bị lột sạch, sau đó từng đôi ma trảo trên người mình không ngừng du đậu, cuối cùng hắn thành công bị tròng lên một bộ màu hồng váy nhỏ.
Chúng nữ cảm thấy không hài lòng,
lại đổi.
Tiểu Quý Trường Phong lại túi chữ nhật lên một bộ màu xanh lá váy liền áo, hắn nho nhỏ cái thân thể đứng ở nơi đó, xám xịt con ngươi chớp chớp, đáy mắt lộ ra một cỗ mờ mịt, một bộ tóc dài thậm chí còn bị đâm thành bím tóc.
Bởi vì niên kỷ nhỏ bé nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại vẫn thật là nhìn không ra giới tính.
Đương nhiên,
nữ trang một xuyên,
còn có cái gì là không nhìn ra sao?
Đây không phải là thỏa thỏa tiểu manh em bé một cái sao?
Ôi thật đáng yêu.
Chúng nữ nhìn xem tiểu manh em bé đứng ở nơi đó, ngơ ngác tùy ý các nàng bài bố, một thân tinh xảo váy nhỏ vừa mới vừa người, đơn giản chính là cái ngơ ngác nhỏ cùng đề cử a.
Lục Tuyết Kỳ nhịn không được đưa tay ôm lấy hắn, đem tự mình tiểu phu quân đặt tại trong ngực không ngừng ma sát.
Ê a, Tiểu Quý Trường Phong có chút thở không nổi,
hắn cố gắng ngẩng khuôn mặt nhỏ từ ngại kỳ trong ngực ra sức hô hấp lấy, nhưng cũng không lâu lắm,
hắn lại bị Tiểu Bạch lớn vào trong ngực nào nặng.
Lục Tuyết Kỳ, ngươi nhanh đi sinh một cái đi,
ta muốn làm hải tử mẹ nuôi.
Tiểu Bạch nhịn không được cảm khái nói,
tiểu hải tử quá đáng yêu,
nhưng nàng lại không muốn sinh,
cho nên
vẫn là giao cho Lục Tuyết Kỳ các nàng đi.
Phi.
Lục Tuyết Kỳ tức giận chừng Tiểu Bạch một chút, nói, ngươi tại sao không đi sinh?
Nàng tuy nói có chút ngao ngoe muốn động, nhưng sinh con loại chuyện này hiển nhiên không có đơn giản như vậy, chớ nói chi là vẫn là nàng cùng Quý Trường Phong loại này tu vi đỉnh tiêm tồn tại,
muốn mang thai
còn phải nhìn lên cơ.
Ai nha,
ta làm sao sinh a?
Tiểu Bạch khoát tay áo, nói, thực sự không được, các ngươi đều cố gắng một chút, một người sinh một cái đi.
Bình Nhi, Tiểu Linh Nhi, cố lên nha. Lời vừa nói ra,
chúng nữ lập tức bị nháo cái đại hồng kiểm.
Các nàng liền tranh thủ tự mình tiểu phu quân từ Tiểu Bạch trong ngực đoạt trở về, tại buồn bực xuống dưới đều không kịp thở tức giận.
Bình Nhi có chút xoắn xuýt,
nếu không
đến thời điểm sinh một cái tính toán,
dù sao tiểu hài tử vẫn rất đáng yêu.
Ai nha nha,
Tiểu Bạch nói không sai,
các ngươi có cơ hội tranh thủ thời gian sinh một cái đi,
ta vẫn chờ ôm đồ tôn đây.
Tôn Như nói,
nàng nhìn trước mắt Tiểu Quý Trường Phong, đơn giản càng xem càng ưa thích. Linh Nhi năm đó tại sao không có như thế lấy vui đâu?
Trước đây Điền Linh Nhi chỉ biết rõ tinh lịch,
hơi kém không cho nàng tức chết.
Thủy Nguyệt ngồi ở một bên,
nàng nhẹ nhàng cắn môi, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem bị chúng nữ không ngừng nhào nặn Tiểu Quý Trường Phong,
trong lòng cũng không biết rõ đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Sư nương Lục Tuyết Kỳ có chút ngượng ngùng nhìn Tô Như một chút, nói, coi như muốn sinh, vậy cũng phải đợi đến 100 năm qua đi. Bây giờ Quy Trường Phong đang tiến hành hóa phạm. Cái này một trạng thái nói ít đều phải duy trì 100 năm thời gian, các nàng nghị sinh cũng sinh không được 100 năm a. Tô Như hơi xúc động. Nhân sinh có mấy cái 100 năm. Cũng may mắn Quý Trường Phong sáng chế ra chân chính tiên đạo chi pháp, nếu không, chỉ sợ nàng đời này đều không thể bước vào lĩnh vực này. Có khả năng tuổi thọ sẽ dừng bước tại 400 năm. Linh Lung đứng tại một bên. Nàng toàn bộ hành trình không nói gì lời nói, cơ hồ đem chính mình tồn tại cảm giác hạ xuống thấp nhất, yên lặng đứng ở một bên nhìn xem các nàng loay hoay Quý Trường Phong, trong lòng có chút buồn cười. Đường đường Thanh Vân trưởng giáo, thiên hạ đệ nhất người, thế mà bị vợ của mình hành hạ như thế. Ha 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 ha, chuyện này là sao? Linh Lung nhìn xem một thân nữ trang váy nhỏ Quý Trường Phong, trong lòng đều muốn đem một màn này cho ghi chép lại, đáng tiếc không có cơ hội. Bất quá ngươi thật đúng là đừng nói. Tiểu Quý Trường Phong mặc một bộ váy nhỏ, nhìn vẫn thật là giống như là chuyện như vậy. Quái đáng yêu. Linh Lung nội tâm có chút ngao ngoe muốn động, nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện Quý Trường Phong trên thân tựa hồ còn thiếu một chút cái gì. Ân, còn giống như thiếu cái nơ con bướm. Linh Lung tâm niệm vừa động, nàng từ đống quần áo bên trong tìm tới một cái màu xanh biết nơ con bướm, sau đó lặng lẽ hướng phía Tiểu Quý Trường Phong vẫy vẫy tay. Ê a. Tiểu Quý Trường Phong nghiêng đầu một chút, trừng mắt nhìn. Hắn nhu thuận hướng phía Linh Lung đi đến. Giờ phút này, chúng nữ ngay tại thảo luận sinh em bé sự tình, cũng không ai chú ý tới hắn. Đi vào Linh Lung trước mặt, nàng nhịn không được đưa tay méo méo trước mắt Tiểu Quý Trường Phong, tại cái kia trắng nón nà gương mặt bên trên nắm một cái, trực tiếp liền để hắn chảy đầy miệng nước bọt. Hốt trượt Tiểu Quý Trường Phong chấp chấp con ngươi, hắn xám xịt nhìn trước mắt đại tỷ tỷ, không biết rõ nàng muốn làm gì. Linh Lung giơ tay lên bên trong nơ con bướm, nàng cẩn thận nghiêm túc đem nó đeo ở Quý Trường Phong trên đầu, sau đó, xem được không? Linh Lung cố nén ý cười, thấp giọng hỏi Tiểu Quý Trường Phong. Ê a, tiểu manh em bé cái gì cũng đều không hiểu, hắn nhìn xem trên thân vừa người váy nhỏ, sau đó lại nhìn một chút trên đầu xinh đẹp nơ con bướm, nhu thuận nhẹ gật đầu, hào nhìn một bộ tinh xảo tiểu công chúa váy, lại phối hợp trên xinh đẹp nơ con bướm, càng đừng đề cập Tiểu Quý Trường Phong bản thân tiểu trắng nõn nà, hắn hiện tại nhìn qua vẫn thật là giống như là cái công chúa a. Linh Lung chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt Quý Trường Phong, nàng tựa hồ muốn đem một màn này gắt gao nhớ kỹ, dù sao đây chính là Quý Trường Phong duy nhất hắc liêu a, về sau muốn cầm tới dạng này hắc liêu gần như không có khả năng. Giờ phút này chúng nữ cũng thảo luận xong, các nàng bay đầu đã nhìn thấy mang theo nơ con bướm Tiểu Quý Trường Phong, lập tức từng cái tất cả đều mừng rỡ. Ô thật đáng yêu. Các nàng lại một lần đem tự mình tiểu phu quân lay đi qua, ngươi ôm một cái, ta sờ một thanh, nàng xoa bóp, đơn giản một trái tim đều nhanh muốn xóa đi. Sinh em bé, nhất định phải sinh em bé. Tiểu Quý Trường Phong tại các nàng loay hoay dưới mơ mơ màng màng lại ngủ thiết đi, hắn ăn tính ghé vào Lục Tuyết Kỳ trong ngực, mắt nhỏ nhắm, miệng nhỏ có chút mở ra, lộ ra một tia nước bọt. Gặp một màn này, chúng nữ lập tức yên tĩnh trở lại. Lục Tuyết Kỳ cẩn thận nghiêm túc ôm trong ngực tiểu phu quân, nhẹ nhàng cho đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chúng nữ hiểu ý các nàng không tại ở Mỹ, Tiểu Bạch Trân Chu đứng dậy, chuẩn bị đi cho đám người làm điểm đồ ăn, những năm này tài nấu nướng của nàng cũng coi là tiến triển không ít. Tiểu Quý Trường Phong bây giờ chính là phàm nhân, tuổi nhỏ hắn rất dễ dàng thích ngủ, đồng thời cũng sẽ thường xuyên đói bụng, dù sao muốn lớn thân thể nha. Rất nhanh, cả bàn đồ ăn liền ra. Đám người ngồi vây chung một chỗ, Tiểu Quý Trường Phong cũng mơ mơ màng màng tỉnh. Đây coi như là cái gì? Một trận đặc thù ra đến sao? Chương 463, Thảo Miếu Thôn. Hóa phàm con đường mở đầu. Chương 463, Thảo Miếu Thôn. Hóa phàm con đường mở đầu. Quý Trường Phong bây giờ chính là cái tiểu hài tử. Bởi vì tiểu hài tử không ký sự nguyên nhân, cho nên trước mắt Lục Tuyết Kỳ một đoàn người ở trước mặt hắn cũng không cần tị úy cái gì. Chờ thêm một đoạn thời gian hắn liền quên hết rồi. Nhưng vì để cho Quý Trường Phong hóa phàm thuận lợi tiến hành, Lục Tuyết Kỳ một đoàn người cuối cùng vẫn dự định tại một tháng sau mang theo hắn ly khai Thanh Vân Môn, đồng thời sau này tạm thời cùng Thanh Vân Môn thoát ly quan hệ, miễn cho ảnh hưởng đến hóa phàm thuận lợi tiến hành. Một tháng này, toàn bộ Thanh Vân Môn cơ hồ đã chuyển mấy lần. Tất cả mọi người biết rõ Lục Tuyết Kỳ mang theo cái manh em bé trở về, mà lại cái kia tiểu manh hoa còn cùng trưởng môn Quý Trường Phong giải có 99 tương tự. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều suy đoán, có khả năng hay không thật là Lục sư tỷ hoài? Không có khả năng. Lục sư tỷ thường xuyên tại Tiểu Trúc Phong lộ diện, cũng không nhìn thấy nàng mang thai a. Lại nói, đứa bé kia nhìn qua đều một tuổi, một năm trước trưởng môn chân nhân đều còn tại bế con đây. T. Hẳn là, chân tướng thật cùng nghe đồn nói như vậy sao? Đứa bé kia là trưởng môn ở bên ngoài còn tư sinh. Đối với Thanh Vân Môn chúng đệ tử thảo luận, tất cả đỉnh núi các mạch thủ tọa cũng không có đứng ra giải thích cái gì, dù sao Quý Trường Phong hóa phàm sự tình phi thường trọng yếu, cùng giải thích thả nhiều như vậy, còn không bằng để chính bọn hắn phòng đoán đây. Dù sao bất kể nói thế nào, không ai sẽ cảm thấy Lục Tuyết Kỳ bên người cái kia manh em bé sẽ là Quý Trường Phong bản thân, dù sao Ngọc Thanh Điện bên trong còn tọa chấn lấy Quý Trường Phong một vị hóa thân đây. Thế nhân muốn đoán cũng là đoán Ngọc Thanh Điện bên trong cái kia mới là bản tôn. Một tháng thời gian đảo mắt mà qua, Lục Tuyết Kỳ chúng nữ cơ hồ mỗi ngày đều bồi bạn tự mình tiểu phu quân, cả ngày đều tại tất cả đỉnh núi các mạch chơi đùa, ngược lại để Thanh Vân Môn nghe đồn càng ngày càng thật. "Lục tỷ tỷ, ngươi dự định mang theo phu quân đi chỗ nào sinh hoạt nha?" Kim Bình Nhi nhẹ giọng dò hỏi. Nghe vậy, chung quanh cái khác chúng nữ cũng tất cả đều đem con mắt nhìn tới, không chỉ có Tiểu Bạch, Điền Linh Nhi, Linh Lung chúng nữ, Thanh Vân Môn cao tầng tất cả đều tới. Lục Tuyết Kỳ có chút trầm ngâm, ánh mắt của nàng nhìn về phía dưới Thanh Vân Sơn, tựa hồ nhìn thấy một tòa thảo miếu thôn, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, liền xuống mặt thảo miếu thôn đi. Trước đem phu quân nuôi dưỡng lớn lên, cái khác đằng sau lại nói. Nghe vậy, mọi người chung quanh nhẹ gật đầu. Đạo Huyền một đoàn người tất cả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn tuy nói biết rõ Lục Tuyết Kỳ thực lực cường đại, nhưng vẫn là sẽ sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Dưới mắt đã tại thảo miếu thôn sinh hoạt, cái kia ngược lại là không có gì phải sợ. Dù sao ngay tại dưới mí mắt, Linh Lung đề lời miệng, nói, hóa phàm trong lúc đó, người tốt nhất cũng không dễ chịu nhiều sử dụng tu vi, lấy phàm nhân tư thái làm bạn tại bên cạnh hắn, có thể cảm ngộ đến không ít đồ vật. Lục Tuyết Kỳ nhẹ gật đầu. Nàng cũng nghĩ như vậy. Quý Trường Phong hóa phàm, các nàng tham gia đi bảo, cũng coi là một trận cơ duyên, có thể chia lên một chén canh. Tuyết Kỳ sư điện, ngươi lại yên tâm bồi tiếp Trường Phong đi, phía ngoài những nhân tố khác chúng ta sẽ ra tay cảnh giác. Đạo Huyền chân nhân nói. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ lại lắc đầu, nói, sư bá, tuyệt đối không thể phái người can thiệp, phu quân trỗi trải qua mỗi một trường kiếp nạn, đối với hắn mà nói đều là tu hành cảm ngộ. Nếu như chúng ta người vì can thiệp, đem hắn kiếp nạn chém dụng, hắn lại nên đi nơi nào tìm cảm ngộ đâu? Nghe nói lời ấy, đám người như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đạo Huyền chân nhân nói, như thế, kia chúng ta vẫn là đừng đúng tay. Hết thảy tự có thiên định. Lục Tuyết Kỳ khẽ bước cằm, nàng trong ngực ôm ngủ thiếp đi tiểu quý Trường Phong, sau đó hướng phía đám người nhẹ nhàng phất phất tay, quay người ly khai. Thủy Nguyệt Tiên lặng đứng ở nơi đó, trong nội tâm nàng nhẹ nhàng thở dài. Cái này từ biệt, chỉ ít trăm năm, a trăm năm về sau, nàng lại biến thành cái gì dạng đây? Hay là nói, nàng thật sự có thể nhẫn mại lấy trăm năm cô độc sao? Thảo Miếu thôn, nay địa vị tại Thanh Vân môn hạ, chính là phương viên trăm dặm duy nhất thôn xóm, chiếm cứ lấy cực giai địa lý vị trí, cơ hồ mỗi ngày đều có thể trông thấy Thanh Vân môn tiên nhân bay tới bay lui. Mấy năm trước, nơi này vẫn là một tòa hoang phế thôn xóm, bởi vì năm đó nơi này đã từng phát sinh qua một môn thảm án. Toàn bộ Thảo Miếu thôn tại trong vòng một đêm, bị yêu nhân trực tiếp tàn sát hầu như không còn, hơn 100 hộ người chỉ có một lớn ba nhỏ bốn người may mắn thoát khỏi tại khó, trong đó một lớn còn điên lên rồi. Cái này một cuộc thảm án, cơ hồ triệt để chấn động Trung Nguyên đại lục. Trước đây thế nhân còn tưởng rằng là ma giáo hạ thủ, Thanh Vân môn đều vì này bị không ít chất vấn. Dù sao tự mình cửa ra vào hạ phàm nhân đô hộ không được, Thanh Vân môn đường đường chính đạo đại phái đệ nhất, chẳng lẽ chỉ là hư danh? May mà, sau đó không lâu, chân tướng rõ ràng. Nguyên lai, tàn sát Thảo Miếu thôn cũng không phải là cái gì ma giáo yêu nhân, mà là một vị rơi vào ma đạo yêu tăng. Nghe nói vị kia yêu tăng còn đến từ Thiên Âm tự. Chuyện sự tình này một khi tuyên dương, lập tức liền chấn động thiên hạ. Thiên Âm tự cũng bỏ qua một bên quan hệ, nói cái gì kia yêu tăng đã rơi vào ma đạo, cùng Thiên Âm tự không có quan hệ. Dù sao tất cả đều bung nổi, cuối cùng chuyện sự tình này cũng liền không giải quyết được gì. Bây giờ, mười mấy năm trôi qua, Thảo Miếu thôn lần nữa khôi phục người ở, dù sao nơi này liền xem như phát sinh qua thảm án, Thảo Miếu thôn địa lý vị trí cũng phi thường tốt, đưa tới không ít người dòm trộm. Không ít người đều ôm cùng một cái tâm lý. Vạn nhất con của bọn hắn tư chất thượng giai, bị Thanh Vân môn tiên nhân nhìn thấy, lựa chọn thu làm môn hạ đâu. Thời gian dần trôi qua, Thảo Miếu thôn cũng liền lần nữa khôi phục khói lửa. Nơi này bây giờ đại khái ở hơn 200 hộ nhân khẩu, tất cả đều là chút trung thực thôn dân, bọn hắn hoặc là trồng trọt, hoặc là hái thuốc, hoặc là đi săn, dù sao làm sao đều có thể sống sót. Hôm nay, Thảo Miếu thôn lại chuyển đến một gia đình. Đối phương là một nữ tử, nàng cây thì là một thân, còn mang theo cái em bé, tướng mạo ngược lại là rất phổ thông. Thảo Miếu thôn những thôn dân khác ngược lại là có chút nghị luận. Xem ra hẳn là cái nào đó đại hộ nhân gia bên trong tiểu thư. Sợ không phải cùng người bỏ trốn bị ném bỏ đi. Ta nghe nói là thành Hà Dương bên trong đại hộ nhân gia, bởi vì cùng người khác bỏ trốn sau đó bị bỏ rơi vợ con, trong nhà nàng người đều không cần nàng, tùy ý dứt khoát cho nàng đốt xuống chúng ta chỗ này. Các loại tiếng nghị luận đều có. Lục Tuyết Kỳ có chút dở khóc dở cười. Trong thôn làng thôn dân xác thực rất mộc mạc, nhưng này chút không kiến thức thôn phụ miệng có thể động, quả ngươi có phải hay không lời đồn, tam cái quần áo công phu lập tức truyền ra ngoài. Đối với những lời đồn kia, Lục Tuyết Kỳ cũng không làm sao để ý, nàng cây thì là một thân mang theo tự mình tiểu phu quân, cứ như vậy tại Thảo Miếu thôn cư ngụ xuống tới. Trước khi đi, nàng còn chuyên môn tìm Linh Lung cho mình xếp đặt cái vu thuật, để người bình thường còn có một số tu vi hơi thấp người nhìn không ra nàng bề ngoài. Dạng này cũng có thể phòng ngừa rất nhiều phiền phức. Dù sao không nói tu hành giới, cho dù là thế giới phàm tục, bên trong loại người gì cũng có, Lục Tuyết Kỳ dung mạo nếu là không biến mất, tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít phiền phức. Nàng hiện tại chỉ muốn an an ổn ổn cùng tự mình tiểu phu quân qua thời gian, không thèm để ý những cái kia phiền phức, suy nghĩ một chút vẫn là chính mình che lấp một cái đi. DS, cầu truy qua. Chương 464, Lục Tuyết Kỳ, không được kêu mẫu thân của ta. Chương 464, Lục Tuyết Kỳ, không được kêu mẫu thân của ta. Một mạc cỏ tranh bên ngoài phiêu đãng lên nồng đậm khói lửa, từng sợi khói xanh thẳng lên trời xanh mây trắng, đem một tên một mạc nữ tử hùng quá sức. Khụ khụ, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nàng có chút buồn bực nhìn trước mắt bếp lò, lần thứ nhất nấu cơm liền biến thành dạng này. Ô, Lục Tuyết Kỳ đi vào vạc nước trước. Nàng có chút trong mắt xem xét, thình lình phát hiện mình đã bị hun mặt mũi tràn đầy tối đen, không biết đến còn tưởng rằng là từ đâu tới nhà nghèo xuống dốc đây. Lục Tuyết Kỳ có chút dở khóc dở cười. Nàng muốn định sử dụng pháp thuật dọn dẹp chính một cái, nhưng nghĩ cuối cùng vẫn là được rồi. Dù sao nàng lần này là đến đi theo tự mình tiểu phu quân hóa phàm lịch luyện, không phải đến hưởng thụ, một chút xíu ngăn trở tính toán cái gì đây? Cùng lắm thì lần nữa tới qua. Lục Tuyết Kỳ có chút ngoái nhìn. Nàng thình lình trông thấy tự mình tiểu phu quân chính nhu thuận ngồi ở bên cạnh, trắng loãng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hiếu kỳ, một đôi xám xịt con người thật đáng yêu. Ô, Lục Tuyết Kỳ trong lòng lại có chút xấu hổ. Lần thứ nhất tại phu quân trước mặt nấu cơm, kết quả lại kém chút không cho bếp lò làm nổ. Tiểu Phong ngoan một chiếu cố liền có thể ăn cơm á. Lục Tuyết Kỳ đi vào tự mình tiểu phu quân trước mặt, nàng đưa tay nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt của hắn, trực tiếp trên mặt của hắn lưu lại một sợi khói bụi vết tích. Tiểu Quý Trường Phong nghiêng đầu một chút. Hắn sờ lấy vòng kêu bụng nhỏ, nhu thuận nhẹ gật đầu, nói, "Tỷ tỷ cố lên." Hắn không biết rõ nên nói như thế nào, nhưng vừa mới trông thấy Lục Tuyết Kỳ liền bếp lò đều kém chút làm nổ, hắn cũng liền theo bản năng như thế ai cửa ra. "Ừ mừng, cố lên." Lục Tuyết Kỳ cũng không có cảm thấy mình bị giễu cợt, nàng chỉ cho rằng mình đã bị tự mình tiểu phu quân cổ vũ, thế là lòng tin tràn đầy xuất hiện đến giả mìn bếp lò bên cạnh. Trải qua mấy lần sai lầm sau, nàng cuối cùng là thành công vào nồi rồi. Một lát sau, Lục Tuyết Kỳ ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn trước mắt lấm tấm màu đen đồ ăn trong lòng một trận bất đắc dĩ, sớm biết rõ trước khi ra cửa trước hết học một cái làm thế nào cơm. Lục Tuyết Kỳ có chút bất đắc dĩ thở dài. Nàng đem bề ngoài có chút không thế nào đẹp mắt đồ ăn bưng lên bàn, sau đó một mặt hề bại nói ra, "Tiểu Phong, chúng ta ăn cơm đi." "Ừ mừng." Tiểu Quý Trường Phong nhu thuận gật đầu. Hắn cầm lấy đồ ăn ăn được cái thứ nhất. "Cái thứ nhất?" "Mạn." Hắn muốn định phun ra, nhưng không biết rõ vì cái gì, bản năng của thân thể để hắn cưỡng ép nuốt xuống. "Thế nào?" Lục Tuyết Kỳ có chút mong đợi hỏi. "Kỳ thật, chính nàng căn bản không ăn." Tiểu Quý Trường Phong nhu thuận nói ra, "Tỷ tỷ, rất ăn ngon thật sao?" Lục Tuyết Kỳ có chút hồ nghi. Tiểu Quý Trường Phong nghiêm túc nhẹ gật đầu. Lục Tuyết Kỳ chần chờ một lát, chính mình kẹp một đũa, đưa vào miệng bên trong, trở về. Nàng không chút do dự trực tiếp phun ra. Lục Tuyết Kỳ nhìn xem mặt không biểu lộ ăn hết Tiểu Quý Trường Phong, trong lòng đột nhiên không nhịn được nghĩ khóc. "Phu quân, trên đời đối nàng tốt nhất cuối cùng vẫn là hắn. Dù là hắn hiện tại đã không có gì vãng ký ức, nhưng bản năng của thân thể vẫn là đôn đốc hắn đối nàng tốt." Lục Tuyết Kỳ một trận trầm mặc. Con mắt của nàng có chút hồng hồng, từng miếng một mà ăn hạ cơm của mình đồ ăn. Nhà tranh bên ngoài, bóng đêm dần dần dậy, gió đêm nhẹ thổi. Một sợi trong sáng ánh trăng huy sái đại địa, chiếu rọi tại cái này một cái tiểu gia bên trong, dù là bên trong chỉ có một nữ tử cùng một cái tiểu manh hoa. Nhưng, nhà hương vị đã càng ngày càng đậm. Thời gian mấy năm cứ như vậy đi qua. Lục Tuyết Kỳ cùng Quý Trường Phong đã triệt để dung nhập Thảo Miếu thôn sinh hoạt. Ba ngày, Lục Tuyết Kỳ sẽ thử nghiệm làm một chút thêu vừa, sau đó loại một chút thức ăn chay, tận lực để cái này nhà càng có hương vị. Cái này thời điểm, tiểu Quý Trường Phong sẽ nhu thuận đứng ở bên cạnh, an tĩnh ngồi bạn nàng. Ban đêm, Lục Tuyết Kỳ sẽ nhẹ nhàng ôm vào tự mình tiểu phu quân, bọn hắn tại một chỗ rất đơn giản nhà tranh bên trong an tĩnh tiến vào giấc ngủ, cái này nhà hương vị đã càng ngày càng đậm. Ô ô ô. Đã 5 tuổi tiểu Quý Trường Phong bôi cái mũi khóc chít chít từ bên ngoài đi vào, hắn có chút ủy khuất ba ba đi tới Lục Tuyết Kỳ trước mặt, trên thân xanh một miếng từ một khối. Đây là thế nào? Lục Tuyết Kỳ vội vàng thả tay xuống bên trong công việc, nàng nhanh chóng đi tới tự mình tiểu phu quân trước mặt, sau đó nhẹ nhàng ôm hắn, thay hắn lau sạch lấy bụi bặm trên người. Không cần nhìn, xem xét liền biết rõ là cùng trong thôn hải tử đánh nhau. Chuyện sự tình này kỳ thật phát sinh qua rất nhiều lần, dù sao đều là trẻ con nhà, gặp gỡ tại bình thường cực kỳ. Ô ô ô, tiểu Quý Trường Phong có chút ủy khuất bệnh bệnh lên miệng, nói, trong thôn nhị Nưu Tử nói mẹ hắn là trong thôn xinh đẹp nhất người, ta không phụ. Ta nói tỷ tỷ mới là xinh đẹp nhất. Lục Tuyết Kỳ ngẩn ngơ. Nàng đưa tay nhẹ nhàng méo méo Quý Trường Phong khuôn mặt nhỏ nhắn, cười mỉm nói ra, ngươi thật cảm thấy tỷ tỷ là trong thôn xinh đẹp nhất sao? Tiểu Quý Trường Phong chân thành nói, đúng. Tỷ tỷ không phải liền là trong làng xinh đẹp nhất, vẫn là toàn bộ thiên hạ xinh đẹp nhất. Phốc thử, Lục Tuyết Kỳ nhịn không được cười lên một tiếng. Tiểu hài tử chỗ nào biết cái gì có xinh đẹp hay không? Nàng hiện tại thi pháp, đối ngoại hiện thực dung mạo chính là cái bình thường tiểu nữ nhân, nơi đó xứng với xinh đẹp nói chuyện. Thật tình không biết. Lục Tuyết Kỳ trên người điểm này nhỏ chướng nhãn pháp, tại Tiểu Quý Trường Phong trước mặt căn bản không coi là cái gì, dù là hắn đã phong ấn tu vi, ký ức, nhưng hắn là ai à? Hóa thần cảnh đỉnh tiêm đại năng. Lục Tuyết Kỳ trên người điểm này chướng nhãn pháp, căn bản không có khả năng giấu giếm được hắn, cho nên tại hiện tại Tiểu Quý Trường Phong trước mặt, Lục Tuyết Kỳ như trước vẫn là Lục Tuyết Kỳ, nàng không phải cái gì phổ thông tuấn phụ, mà là một vị hoàn mỹ không một tì vết cựu thiên tiên tử. Dù là nàng mặc một bộ vải bố giáp áo, nhưng vẫn như cũ không cách nào che giấu nàng dung nhan. Nhan như ngọc, người như tuyết, cựu thiên tiên tử chính là đối nàng tốt nhất đánh giá. Dù là hiện tại tiên tử trên thân đã có khói lửa, nhưng nàng vẫn như cũ là Lục Tuyết Kỳ, không phải sao? Sau đó thì sao? Các ngươi đánh như thế nào đã dậy rồi? Lục Tuyết Kỳ cười mỉm do hỏi. Nàng xuất ra chấn thương bị chật dự ỉu, đem tự mình tiểu phu quân ôm vào trong ngực, sau đó từng chút giúp hắn lau sạch lấy. Sau đó, nhị Nưu Tử bọn hắn không tán đồng ta. Bọn hắn còn nói ta không có nương. Tiểu Quý Trường Phong có chút ủy khuất ba ba bệnh bệnh lên miệng, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt Lục Tuyết Kỳ, giòn tan nói ra, tỷ tỷ, vì cái gì ta không thể để cho mẹ ngươi nha? Chẳng lẽ ta thật không có mẫu thân sao? Lục Tuyết Kỳ một trận trầm mặc. Nàng không biết rõ làm như thế nào giải thích, cuối cùng chỉ là ôn nhu sờ lên đầu của hắn, nhẹ giọng nói ra, Tiểu Phong, bởi vì ta chỉ là tỷ tỷ ngươi nha, nàng chưa hề nói nương sự tình. Dù sao tiểu hài tử qua một thời gian ngắn liền quên. Nha. Tiểu Quý Trường Phong ủy khuất ba ba đưa tay ôm Lục Tuyết Kỳ, hắn ghé vào trong ngực của nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi một sợi nhàn nhạt mùi thơm, chỉ cảm thấy một trái tim đều yên tĩnh trở lại. Chương 465, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Chương 465, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Lại là mấy năm trôi qua, Tiểu Quý Trường Phong đã lớn lên, cả người lẹn đến hơn 1m6, đã coi như là một vị thỏa thỏa thiếu niên lang. Thảo Miếu thôn, nhà tranh. Cái này một tòa nhà tranh trải qua mấy năm phơi gió phơi nắng, mưa gió phiêu bạt, nhưng lại kỳ tích không có sụp đổ, thật là khiến người kinh ngạc. Soạt, một sợi khói xanh thẳng lên trời xanh mây trắng. Trải qua nhiều năm luyện tập, bây giờ, Lục Tuyết Kỳ chủ nghệ đã càng ngày càng tốt. Ăn cơm á. Thanh âm thanh thúy vang vọng chung quanh. Tới rồi, Tiểu Quý Trường Phong chân chu từ bên ngoài chạy vào, hắn mặc một bộ vải bố giáp áo, một trương tuấn lãng khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, đen nhánh đôi mắt sáng ngời có thần, tóc đen buộc lên, xuất khí vẫn như cũ. Từ khi trưởng thành qua đi, hắn đã không đang cùng theo trong làng những hải tử kia chơi đùa, mỗi ngày đều sẽ trợ giúp tự mình tỉ tỉ làm một ít công việc. Phần này hiểu chuyện đơn giản để người trong thôn hâm mộ hỏng. Hắn nghiễm nhiên trở thành người khác trong miệng nhà khác hải tử. Đồng thời, bởi vì Quý Trường Phong trưởng thành nguyên nhân, khí chất trên người, dung mạo càng thêm tuấn lãng, một năm này không ngừng có người tới cửa giới thiệu hôn sự. Tại cổ đại, nam nữ mười mấy tuổi liền có thể chuẩn bị kết hôn, chớ nói chi là vẫn là nông thôn. Tỷ tỷ, Quý Trường Phong đi tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, hắn tuy nói còn không có Lục Tuyết Kỳ cao như vậy, nhưng bây giờ cũng chỉ so với nàng thấp một điểm. Giúp ta bưng thức ăn đi. Lục Tuyết Kỳ cười mỉm nói. Mấy năm trôi qua, trên người nàng vẫn không có biến hóa gì. Ân, có lẽ người ở bên ngoài trong mắt, nàng đã dần dần là cái hoàng kiểm bà. Nhưng tại Quý Trường Phong trong mắt, nàng vẫn như cũ xinh đẹp thiên tiên, không có bất kỳ biến hóa nào. Khác biệt duy nhất khả năng chính là nàng trên người thanh lãnh khí chất dần dần tiêu tán một điểm, trở nên càng thêm tự nhiên. Tốt, Quý Trường Phong từ Lục Tuyết Kỳ trong tay tiếp nhận bề ngoài cực giai đồ ăn, hai người ngồi chung một chỗ, cùng một chỗ bắt đầu ăn cơm. Người kẹp cho ta một đũa, ta cũng cho ngươi kẹp một đũa. Tiểu gia hương vị càng ngày càng đậm. Cơm nước xong xuôi, Quý Trường Phong chủ động đi thu thập bát đũa. Lục Tuyết Kỳ cười mỉm nhìn trước mắt một màn, nàng không có ngăn cản, bởi vì cái này đã giống như là hai người tại qua thời gian trưởng thành theo tuổi tác. Quý Trường Phong đã càng ngày càng hiểu chuyện. Lục Tuyết Kỳ đứng dậy, múc nước, chuẩn bị rửa mặt. Một lát sau, nàng hất lên có chút ướt tóc, ngồi ở bên giường. Quý Trường Phong đã sớm tắm xong, hắn có chút chần chờ đứng ở nơi đó, cũng không có lên giường. Tiểu Phong, làm sao rồi? Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nói. Nghe vậy, Quý Trường Phong có chút nhăn nhó, hắn ấp a ấp úng hồi lâu, nói, tỷ tỷ, ta có thể hay không tự mình một người ngủ à? Lục Tuyết Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Tại sao vậy? Quý Trường Phong ăn ngay nói thật, bởi vì cùng ngươi cùng một chỗ ngủ, ta có chút khó chịu. Thiếu niên có chút đỏ mặt, càng có chút thẹn thùng. Loại chuyện này đổi thành những người khác, khẳng định không có khả năng nói ra khỏi miệng, nhưng hắn là Quý Trường Phong, hắn sẽ không lừa gạt Lục Tuyết Kỳ. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ hơi sững sờ. Nàng vừa nghĩ tới Quý Trường Phong năm nay cũng hơn 10 tuổi, trong lòng theo bản năng minh bạch hết thảy. Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt hơi đỏ lên. Bất quá nàng cũng không có nói cái gì, dù sao đây chính là phu quân của mình mà nào có vợ chồng còn chia giường ngủ. Không có việc gì Tiểu Phong, ngươi tại nhịn một chút chờ chừng 2 năm nữa, ta cho ngươi một món lễ vật. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, Quý Trường Phong nhìn lên người. Hắn nhăn nhó hồi lâu, cuối cùng vẫn nói, được. Sau đó, bò lên giường. Hắn vốn định co lại đến nơi hẻo lánh bên trong, nhưng Lục Tuyết Kỳ cũng không cho hắn cơ hội, tự mình tiểu phu quân đương nhiên muốn ôm ngủ nha. Nàng duỗi ra trắng nón cánh tay ngọc, trực tiếp một phát bắt được Quý Trường Phong, sau đó ôm hắn ấm áp nhắm mắt. Nhưng cái này khổ Quý Trường Phong a, hắn nhìn trước mắt hoàn mỹ không một tì vết người, một trương gương mặt xinh đẹp nhìn không ra mảy may tì vết, trắng non da thịt chân mềm vô cùng, lông mi thật dài run nhẹ nhẹ hướng xuống, thon dài trắng non cái cổ, tinh xảo không tì vết xương quai xanh, cao ngất mềm mại bộ ngực, chóp mũi còn phiêu đãng một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Một đôi thon dài trắng nón đôi chân dài còn kẹp lấy bản thân. Kích động, quá kích động. Cái này để người ta làm sao ngủ được a? Quý Trường Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ, hắn phát hiện một điểm vấn đề, tỷ tỷ chưa từng có ra đi, nàng thủy chung là xinh đẹp như vậy, mà lại nàng xưa nay không để cho mình gọi mẫu thân. Cho nên, tỷ tỷ là tiên nhân sao? Quý Trường Phong có chút không ngừng suy nghĩ lung tung. Hắn ghé vào Lục Tuyết Kỳ trong ngực, người người chóp mũi một sợi mùi thơm, chậm rãi tiến vào giấc ngủ ở trong. Hôm sau, sáng sớm, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên mở ra hai con ngươi, nàng nhìn xem gần trong gang tấc thiếu niên, gương mặt xinh đẹp trên lộ ra một vòng mỉm cười. Nàng lặng yên không tiếng động đứng dậy. Soạt, đệm chăn xẹt qua. Nàng đem Quý Trường Phong đặt ở chính mình bộ ngực bên trên tay lấy ra. Hôn qua muộn. Quý Trường Phong theo bản năng bắt một cái. Nàng không biết do hắn có phải là cố ý hay không, vẫn là đơn thuần nằm mơ, bất quá nàng cũng không làm sao để ý, bởi vì người trước mắt mà là phu quân của nàng a, nàng như thế nào lại cự tuyệt đâu. Lục Tuyết Kỳ đứng dậy. Trên người nàng áo lót nửa chặn nửa che, lộ ra mảng lớn trắng nõn, đứng dậy quay người vải bố giáp áo, lại muốn chuẩn bị bắt đầu một ngày công việc kế. Cũng không lâu lắm, Quý Trường Phong cũng tỉnh. Hắn nhìn xem người bên gối biến mất không thấy gì nữa, cũng sớm đã quen thuộc. Đứng dậy mặc quần áo, rửa mặt xong xuôi, đẩy cửa ra, liếc mắt liền nhìn thấy ngay tại cho đồ ăn tưới nước Lục Tuyết Kỳ. Quý Trường Phong cầm lấy ngoài cửa thùng gỗ, nói, "Tỷ tỷ ta đi múc nước." "Ừm, đi thôi." Lục Tuyết Kỳ ôn nhu cười cười. Nhà bọn hắn không có giếng nước, cho nên nước cái gì đều là đi bên ngoài đánh. Bây giờ Quý Trường Phong cũng đã trưởng thành, lực khí không nhỏ, đánh cái nước tự nhiên là dễ dàng. Đi đến trong thôn, người trong thôn nhìn xem Quý Trường Phong một mình một người dẫn thùng, lập tức cười ha hả nói ra, "Tiểu Phong, đi múc nước à?" "Tiểu Phong, như thế sớm à?" Quý Trường Phong cười cùng bọn hắn từng cái đáp lại. Đi vào trong thôn bên giếng nước, Quý Trường Phong chân chu đánh đầy một thùng nước, sau đó nhanh chóng mang theo đi trở về. Trên đường trở về, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. "Thiếu niên lang, ngươi tên là gì?" Quý Trường Phong nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang bất phàm nam tử đứng tại cách đó không xa, bên hông hắn hung kiếm, thần sắc không uy tự giận, nhìn qua tựa hồ thực lực bất phàm. "Ta gọi Quý Trường Phong." Quý Trường Phong không tiêu ngạo không tự tin nói. "Quý Trường Phong?" Người kia hơi sững sờ, hắn không tự chủ được nhìn về phía Thanh Vân Môn phương hướng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vừa định muốn mở miệng, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên toàn thân run lên, sắc mặt trắng nhợt. "Khụ khụ, Thiếu Niên Lang, ta nhìn ngươi anh tuấn phong lưu tiêu sái lỗi lạc khí độ bất phàm, khí chất phiêu miểu thiên phú dị bẩm, xem xét liền biết rõ là mầm mống tốt, nơi này có một bản võ công bí tịch, hôm nay ta liền chuyển thụ cho ngươi." Người kia trực tiếp từ trong ngực móc ra một quyển sách nhét vào Quý Trường Phong trong ngực, sau đó cũng không quay đầu lại liền vội vàng bằng đi. Đi thời điểm, hắn còn nói nhỏ nói, "Mẹ nó, hôm nay trông thấy chân tiên người." Quý Trường Phong một mặt một bước, hắn nhìn xem trong ngực võ công bí tịch, trong nội tâm có chút không hiểu, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, quay người liền mang theo thùng chuẩn bị đi trở về. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện Lục Tuyết Kỳ không biết khi nào đi tới sau lưng. Quý Trường Phong hơi sững sờ, nói: "Tỷ tỷ, làm sao ngươi tới à nha?" Lục Tuyết Kỳ liếc qua trong ngực hắn võ công bí tịch, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói: "Không có việc gì, nhìn ngươi làm sao còn không có trở về, chúng ta trở về đi." "Ừ mừng." "Đs, cầu truy đọc qua." Chương 466, Lục Tuyết Kỳ đưa phu quân một món lễ vật. Chương 466, Lục Tuyết Kỳ đưa phu quân một món lễ vật. Thảo Miếu thôn bên ngoài, một tên uy vũ bất phàm nam nhân vội vội vàng vàng đi vào rừng rậm bên trong, sắc mặt của hắn nhìn qua dị thường tái nhợt, liên tiếp trở về nhìn về phía sau lưng Thảo Miếu thôn, liền phảng phất nơi đó có cái gì đại khủng bố đồng dạng. "Hô, hô, hô." Nam nhân thở hổn hển, ánh mắt của hắn thoáng có chút nghi hoặc, nhưng càng nhiều vẫn là hoảng sợ. Vừa mới tên kia thiếu niên, hắn tự lẩm bẩm. Thảo Miếu thôn ở vào Thanh Vân môn hạ, địa lý vị trí cực giai, bởi vậy thiên hạ thường xuyên sẽ có cầu tiên vấn đạo người đến đây, mục đích tự nhiên là muốn gặp một lần chân chính tiên nhân. Hắn cũng không ngoại lệ, hôm nay đến đây Thảo Miếu thôn chính là muốn nhìn một chút có thể hay không kiến thức một cái gọi là người tu tiên, làm giới này võ đạo cường giả đỉnh cao. Hắn một thân thực lực đã tiến không thể tiến bảo, trên đời này có thể đánh thắng được hắn tồn tại cũng là ít càng thêm ít, nhưng nếu như đối đầu người tu tiên kia lại là một chuyện khác. Ta nhớ được Thanh Vân môn trưởng giáo tựa hồ chính là để cho Quý Trường Phong a, vừa mới tên kia thiếu niên cũng gọi Quý Trường Phong, chẳng lẽ? Khuôn mặt nam nhân sắc có chút kích động, hắn vừa mới khi nghe thấy cái tên này trong nháy mắt lập tức liền phát giác không thích hợp, hắn muốn định chất vấn ra, nhưng không chờ hắn nói ra miệng, từ nơi sâu xa liền có một loại nào đó đại khủng bố giáng lâm, thật giống như trong lúc vô hình có một đôi ánh mắt lạnh lẽo ngay tại nhìn chằm chằm hắn, một khi hắn nói ra một ít không nên nói, hậu quả sẽ rất thảm. Đây cũng là hắn vừa mới đổi giọng nguyên nhân. Không chỉ có như thế, hắn còn đem tự thân tu hành võ đạo công pháp truyền thụ ra ngoài, nó mục đích tự nhiên là muốn kết cái thiện duyên. Nếu như tên kia thiếu niên thật là vị kia tồn tại, vậy ta có tính không là cùng tiên nhân kết duyên đây? Nam người nhẫn không được nhìn về phía Thanh Vân môn. Nếu như trước mặt tên kia thiếu niên thật là Thanh Vân môn trên vị kia chân nhân, như vậy cũng không biết rõ hắn sau này sẽ có được dạng gì báo cáo. Là, hắn võ đạo công pháp tại tiên nhân trước mặt không đáng giá nhắc tới, nhưng vừa mới tên kia thiếu niên rõ ràng là cái phàm nhân, nói cách khác, hắn võ đạo công pháp đối với vị kia thiếu niên là hữu dụng. Thôi thôi, nam nhân nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm nói, hao hết thiên tân bạc khổ, vượt ngang mấy cái châu quận, thật vất vả đi vào Thanh Vân môn, có thể nhìn thấy chân tiên đã coi như là thiên đại vật khí. Nam nhân không chút do dự xoay người rời đi. Hắn không có ý đồ bái nhập Thanh Vân. Một là bởi vì hắn niên kỷ quá lớn, hai là bởi vì những cái kia danh môn đại phái không thu mang nghệ nhập môn đệ tử, cho dù là phàm tục võ giả cũng là đồng dạng. Nghe đồn bạn kiếm tiên thành đều là tu tiên người, cũng không biết rõ ta cùng người tu tiên có bao nhiêu chênh lệch. Nam nhân quay người rời đi. Nhìn hắn đi phương hướng, rõ ràng là bạn kiếm tiên thành chỗ vị trí. Một mạc nhà tranh. Quý Trường Phong một tay nắm Lục Tuyết Kỳ, một tay mang theo thùng nước, chân chu về tới nơi này, đem trong thùng nước rót vào bát nước, sau đó hắn xuất ra trong ngực võ công bí tịch, tập trung nhìn vào, tới cửa thình lình viết vài cái chữ to: Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công Tỷ Tỷ, cái này đồ vật. Quý Trường Phong hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, hắn đã thành thói quen có cái gì không hiểu liền hỏi tự mình tỷ tỷ. Những năm này, Lục Tuyết Kỳ dạy hắn đọc sách viết chữ, dính tới từng cái phương diện đồ vật, có thể xưng học rộng tài cao. Lục Tuyết Kỳ duỗi ra mảnh khảnh tố thủ, nàng cầm lấy Quý Trường Phong trong tay võ công bí tịch, tùy ý lật nhìn vài lần, cũng không có vô cùng để ý, tựa hồ thật là một môn võ công bí tịch. Tiểu Phong muốn thử lấy luyện một chút sao? Lục Tuyết Kỳ nhẹ giọng cười nói, nàng không có lựa chọn can thiệp Quý Trường Phong nhân sinh, bởi vì nàng biết rõ một ít đồ vật đã tại từ nơi sâu xa chú định, liền giống với hiện tại. Ban đầu Tư Kim đã đưa tới, không được bao lâu, Quý Trường Phong liền sẽ ly khai cái này một tòa Thảo Miếu thôn, đi xem một chút phía ngoài thiên địa, cảm ngộ hồng trần nhân sinh đại đạo. Nàng có thể làm không nhiều, cũng chỉ có thể hảo hảo bồi một cùng hắn. Thuận tiện, tại trước khi đi, tiến hắn một cái lễ vật nhỏ nhỏ. Quý Trường Phong cao hứng bừng bừng nhận lấy võ công bí tịch. Trước mặt hắn cảm thấy cái đồ chơi này hẳn là giả. Dù sao có ai sẽ lên đến liền đem chính mình một chặt khen, sau đó lại tặng không nhiều như vậy đồ đâu. Nhưng dưới mắt tự mình tỷ tỷ đều nói, nghĩ đến hẳn không phải là giả. Đây đúng là một bản võ công bí tịch. Ăn cơm chưa? Quý Trường Phong hào hứng đội vàng đi tới sân nhỏ bên ngoài, hắn lật nhìn xem trong tay võ công bí tịch, sau đó dựa theo phía trên ghi chép, thử nghiệm bắt đầu tu luyện. Hắn thiên phú rất cao, thật phi thường cao. Cao tới trình độ nào đâu? vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền có thể thành công tu luyện. Bạch Quý Trường Phong nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, trên người hắn hiện ra một vòng huyền diệu khí tức, từ nơi sâu xa phảng phất có được một đạo không hiểu thanh âm vang vọng tại hắn bên tai bên cạnh. Ngươi lần đầu tu luyện phàm tục võ đạo, mở tiên linh huyệt yếu, chính thức thức tỉnh lục địa thần tiên thân thể, chân ngã ngay tại khôi phục bên trong, chúc mừng ngươi, khai sáng ra thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn công. Từ nơi sâu xa có một thanh âm vang lên. Quý Trường Phong có chút mờ mịt mở hai mắt ra, hắn trở về chỗ trong đầu thanh âm, luôn cảm giác có chút quen thuộc. Còn có, tiên linh huyệt khiếu là cái gì đồ vật? Lục địa thần tiên thân thể lại là cái gì đồ vật? Chân ngã ngay tại thức tỉnh, chẳng lẽ hiện tại ta không phải chân chính ta sao? Ta thiếu khuyết cái gì? Quý Trường Phong có chút mờ mịt, hắn không hiểu lắc đầu, không có đi suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn một trái tim rất thuần túy. Trước mặt những ý nghĩ kia vừa mới hiện, liền bị hắn cho theo bản năng phủ định, thật giống như trong đầu có một thanh âm nói cho hắn biết, ngươi chính là ngươi, ngươi chính là Quý Trường Phong. Quý Trường Phong không biết rõ đây là cái gì tình huống, có lẽ chờ hắn bước vào con đường tu hành qua đi, liền sẽ minh bạch, cái này gọi là đạo tâm. Đạo tâm kiên định người, sẽ không bởi vì bất luận cái gì đồ vật mà phủ định chính mình, ta chính là ta, ai cũng không cách nào thay thế, Quý Trường Phong chính là Quý Trường Phong, không ai có thể chất vấn. Quý Trường Phong tâm thần đắm chìm, hắn bắt đầu xem xét lên trong đầu tin tức. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công đã biến thành Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn Công. Tuy nói chỉ là thay đổi mấy chữ, nhưng trong đó tu luyện pháp lại sửa đổi rất nhiều rất nhiều. Soạt, trong đầu lật ra tờ thứ nhất, vài cái chữ to thình lình hiện ra, Thiên Địa Bất Nhân, Dĩ Vạn Vật Vi Số Cầu. Quý Trường Phong trong lòng giật mình, thật là lớn khí phách. Dĩ Vạn Vật Vi Số Cầu, đây chính là trên trời dưới đất Duy Ngã Độc Tôn sao? Nhà tranh bên trong, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt lộ đầy vẻ lạ, nàng chừng chừng nhìn xem bên ngoài viện thiếu niên, trong lòng có chút sợ hãi thán phục. Không hổ là tự mình phu quân, cho dù là một môn phổ thông phàm tục võ đạo, đều có thể tu ra động tĩnh lớn như vậy đến. Có lẽ, phu quân võ đạo tương lai thậm chí không kém gì một ít người tu tiên. Chương 467, phu quân lễ vật chính là ta nha. Chương 467, phu quân lễ vật chính là ta nha. Một mạc thảo miếu thôn, bình thường nhà tranh. Từng sợi khói xanh yếu đất phiêu đãng, thẳng lên trời xanh mây trắng, phủ lên một vòng khói lửa. Trong chớp mắt, lại là mấy năm trôi qua. Thiếu niên đã giải đại thành người, hôm nay rõ ràng là hắn trưởng thành lễ. Ban đêm gió nhẹ có chút dập dờn, một sợi trong sáng ánh trăng huy sái. Quý Trường Phong thân mang một bộ vải bố giáp áo, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, thâm thúy đôi mắt không hề bận tâm, mái tóc đen dày buộc ở cùng một chỗ. Hắn đã tu luyện Thiên Thượng Địa Hạ Duy Ngã Độc Tôn công nhiều năm, bây giờ một thân nội lực dị thường hùng hậu, đương nhiên, hắn cũng không biết mình đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Soạt, khói xanh có chút phiêu tán, một mạc nữ tử bưng một bàn mâm đồ ăn đi đến. Quý Trường Phong hơi kinh ngạc, "Tỷ tỷ, hôm nay làm nhiều như vậy ăn ngon sao?" Đúng nha, Lục Tuyết Kỳ cười mỉm nói ra, "Hôm nay là ngươi trưởng thành lễ mà." Quý Trường Phong nhẹ gật đầu. Hắn chừng chừng nhìn trước mắt một mạc nữ tử, có lẽ ở những người khác trong mắt, Lục Tuyết Kỳ chính là một cái bình thường đến không thể tại bình thường nữ tử. Nhưng trong mắt hắn, Lục Tuyết Kỳ rõ ràng là trên thế giới đẹp nhất tồn tại. "Nhìn ta làm gì? Mau ăn cơm." Lục Tuyết Kỳ hờn dỗi nhìn hắn một cái. Quý Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, chân chu chạy tới xới cơm, sau đó nói, "Tỷ tỷ, ta cảm thấy ngươi mặc áo trắng phục nhất định nhìn rất đẹp." Lục Tuyết Kỳ có chút dừng lại, nàng như có điều suy nghĩ nói ra, "Mặc cái gì màu trắng y phục? Ta đều giả, còn cái gì còn nhìn?" Quý Trường Phong ngây ngẩn cả người. Hắn quay đầu cẩn thận nhìn chằm chằm Lục Tuyết Kỳ nhìn thoáng qua, buồn bực nói, "Tỷ tỷ già, chỗ nào già a? Những năm này không phải vẫn luôn như vậy sao?" Lại nói, "Tỷ tỷ, vì cái gì ngươi cũng sẽ không thay đổi?" Lục Tuyết Kỳ trong lòng giật mình, "Sẽ không thay đổi? Chẳng lẽ Linh Lung Vu thuật đối Quý Trường Phong không có tác dụng? Là phu quân thực lực mạnh cỡ nào? Dù là hắn phong ấn tu vi, nhưng thân thể thần dị vẫn còn, làm sao có thể nhìn không tấu tiểu tiểu chướng nhãn pháp?" Lục Tuyết Kỳ có chút ưu sầu, nàng sợ mình không tầm thường nhiễu loạn tự mình phu quân nhân sinh, nhưng hiện tại xem ra Quý Trường Phong tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng. Bởi vì tại Quý Trường Phong trong lòng, Lục Tuyết Kỳ là hắn người trọng yếu nhất, dù là nàng lại thế nào kỳ quái, Quý Trường Phong cũng tuyệt đối sẽ không đối nàng có nửa điểm hoài nghi. Lục Tuyết Kỳ trầm mặt một lát, nàng gặp Quý Trường Phong tựa hồ xác thực không có bị ảnh hưởng, trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng cũng không có trả lời vấn đề này, chỉ là cười mỉm cho Quý Trường Phong kẹp một chút đồ ăn. "Ăn cơm trước." "Được." Quý Trường Phong nhẹ gật đầu. Ăn xong cơm tối, Quý Trường Phong tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lục Tuyết Kỳ, nói, "Tỷ tỷ, ngươi đoạn thời gian trước không phải nói lễ thành nhân muốn đưa ta một món lễ vật sao? Đến tột cùng là cái gì nha?" Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng rỗi ra mảnh khảnh ngón tay ngọc điểm một cái Quý Trường Phong, nói, "Làm sao? Sợ hãi ta nuốt lễ vật của ngươi à?" Hắc hắc. Quý Trường Phong cười cười, "Đi tắm trước." Lục Tuyết Kỳ tức giận nói, "Được rồi." Quý Trường Phong chân chu đi ra ngoài tắm rửa một cái. Làm hắn trở về thời điểm, thình lình phát hiện trong phòng ánh nến đã dập tắt, mượn nhờ yếu ớt ánh trăng, hắn mơ hồ trông thấy trên giường có một đạo thước tha thân ảnh. Trong lúc nhất thời, Quý Trường Phong nhịn không được ngẩn ngơ. Tuy nói những năm này hắn đều cùng tỷ tỷ ngủ ở cùng một chỗ, nhưng hắn có thể phát hiện tỷ tỷ cũng không có đem mình làm đệ đệ, ngược lại giống như là phu quân. Một đạo thanh âm êm ái vang lên. Quý Trường Phong hồi ức lập tức bị đánh gãy. "A, tỷ tỷ, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Không có gì." Lục Tuyết Kỳ nằm ở trên giường, nàng đưa lưng về phía Quý Trường Phong, khuôn mặt thoáng có chút hồng nhuận, nói, nhanh lên giường đi.
Được.
Quý Trường Phong chần chờ một lát, cũng không có cự tuyệt. Dù sao những năm này đều đã quen thuộc ngủ ở cùng nhau.
Ân.
Theo hắn dần dần lớn lên, hắn cũng bắt đầu trở nên có chút không thành thật lên, cũng không biết rõ vì cái gì, hắn đối với Lục Tuyết Kỳ tựa hồ cũng không có loại kia tính ngưỡng tình cảm, ngược lại có loại ủy lại cùng yêu thương. Đối với Quý Trường Phong không thành thật, Lục Tuyết Kỳ chưa từng có biểu hiện ra kháng cự qua. Nhưng Quý Trường Phong cũng không dám quá mức. Hắn tuy nói chưa thấy qua tỷ tỷ tức giận bộ dạng, nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất tỷ tỷ tức giận chứ? Hắn nhất định sẽ rất tự trách. Quý Trường Phong chút bỏ trên người áo ngoài, sau đó bỏ lên giường, lập tức ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Ngay sau đó, không đợi Lục Tuyết Kỳ có hành động, hắn liền thuần thục nằm xuống, sau đó ôm Lục Tuyết Kỳ vào eo, ngửi ngửi kia một sợi nhàn nhạt mùi thơm, trong lòng có chút ngao ngoe muốn động. Tỷ tỷ, Quý Trường Phong thanh âm hơi khô chát chát. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, nàng tựa hồ cảm giác được cái gì, một trương hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp trèo lên một vòng ánh nắng chiều đỏ. Suýt đừng nói chuyện. Lục Tuyết Kỳ đưa tay che Quý Trường Phong miệng, sau đó tại hắn kinh ngạc nhìn chăm chú, trực tiếp không chút do dự hôn lên. Quý Trường Phong trong lòng ngẩn ngơ, hô hấp của hắn lập tức run lên, trong lòng đột nhiên giật mình, nhưng rất nhanh, hắn liền đắm chìm trong một màn kia ôn nhuận mềm mại ở trong. Là cái này, tỷ tỷ hôn sao? Quý Trường Phong động tác thoáng có chút vụ bè, nhưng Lục Tuyết Kỳ cũng không có bất kỳ bất mãn gì, nàng chỉ là cười si ngốc, sau đó ôn nhu chỉ đạo lấy hắn. Năm đó, Quý Trường Phong cũng là như thế chỉ đạo nàng. Soạn, một mạc váy dài có chút trượt xuống. Thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử nằm nghiêng tại bên giường, nàng kia hoàn mỹ không một tì vết dung nhan hiện ra ở trước mắt, thon dài trắng non cái cổ cao cao ngẩng, lộ ra một đôi tinh xảo xương vai xanh. Hướng xuống, bộ ngực cao vút trên dưới chập trùng, trắng non da thịt tại ánh trăng chiếu dọi xuống, đưa nàng sấn thắc càng thêm thanh lãnh tuyệt diễm. Dưới váy dài bảy, một đôi thon dài thẳng tắp đùi ngọc có chút trồng dao. Phu Tiểu Phong, ngươi không phải hiếu kỳ ta muốn đưa ngươi lễ vật gì sao? Thanh lãnh tuyệt diễm nữ tử mỉm cười. Lễ vật này chính là ta a. Quý Trường Phong nội tâm lập tức run lên, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt nữ tử. Một trái tim phảng phất tại thiếu đốt, một đôi tròng mắt hiện lên nóng bỏng, "Tỷ tỷ, ngươi thật đẹp thật sao?" Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt cười một tiếng. Nàng đưa tay ôm lấy Quý Trường Phong cái cổ, nhìn trước mắt vị này thiếu niên, trong lòng có chút buồn cười, phu quân cùng cái Tiêu Sở Nam, thật đáng yêu thật không dám muốn. Nếu như bây giờ nếu đổi lại là Tiểu Bạch, Quý Trường Phong sẽ bị đùa giỡn thành cái dạng gì a? "Vậy ngươi, còn tại xứng sở cái gì đây?" Lục Tuyết Kỳ kia thanh âm êm ái vang lên. Quý Trường Phong hô hấp có chút gấp rút, hắn nhìn trước mắt tuyệt mỹ nhân nhi, còn không do dự đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực. Ôi trong chốc lát, một đạo huyền chuyển gáy ngâm lên chập trùng nằm. Trong sáng minh nguyệt treo thật cao, nó tựa hồ nhìn thấy cái gì ngượng ngùng một màn, nhịn không được đem chính mình giấu ở sau mây. DS, cầu truy đọc qua. Chương 468, Tuyết Kỳ rời đi. Khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 468, Tuyết Kỳ rời đi. Khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân. Sáng sớm, thần nhật mọc lên ở phương đông. Trời trong cao chiếu, vạn dặm không mây. Một mạc thảo miếu thôn, ngắn gọn nhà tranh bên trong. Từng sợi không khí thanh tân có chút phiêu đãng, trên giường không thấy nửa điểm tiểu diễm, chỉ có ấm áp khí tức chập trùng lên xuống. Soạn, Lục Tuyết Kỳ lặng yên đứng dậy, đệm chăn từ trên người nàng xẹt qua, lộ ra trắng non da thịt, thon dài trắng non trên cổ hơi có một chút vết tích, tinh xảo xương quai xanh nhìn không ra mảy may tì vết. Trắng non trên da thịt tràn đầy chiến quả. Lục Tuyết Kỳ có chút trong mắt, nàng nhìn xem trên người vết tích, hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp thượng nhẫn không được hiện ra một vòng ngượng ngùng. Sì, đều nói 18 tuổi là hổ đồng dạng niên kỷ, nhưng tự mình phu quân lại cảm giác thời thời khắc khắc đều là 18 tuổi. Vừa nghĩ tới đêm qua từng màn, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt liền không cầm được hồng nhuận. Nàng nhẹ nhàng nhặt rời giường trên giường váy áo, đơn giản nhanh chóng mặc vào, sau đó thi pháp cho tự thân sạch sẽ một phen. Làm xong đây hết thảy sau, nàng lặng yên ý mắng đi ra khỏi phòng. Lục Tuyết Kỳ đi vào bên ngoài gian phòng, nàng đứng ở trong sân, ngước mắt nhìn về phía trời xanh mây trắng, trong lòng có chút cảm khái. Chỉ trước mắt, liền đi qua vài chục năm. Phu quân quãng đường còn lại liền để Bình Nhi các nàng cùng ngươi đi thôi. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng những năm này bồi bạn Quý Trường Phong một đường hóa phàm, cảm ngộ rất nhiều, vừa vặn trở về Thanh Vân môn bế quan một đoạn thời gian, xem chừng có thể nhất cử đột phá Nguyên Anh trung kỳ, thậm chí là Nguyên Anh hậu kỳ. Trước khi đi, Lục Tuyết Kỳ đi vào trong phòng, nàng nâng bút lưu lại một phong ly biệt tin. "Tiểu Phong, là ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, ta cũng đã ly khai, ta bồi ngươi 16 năm, tuy nói rất nhớ một mực bồi tiếp ngươi đi xuống, nhưng ngươi có con đường của mình muốn đi. Chờ ngươi đi đến giới này đỉnh phong thời điểm, chính là ngươi ta gặp lại ngày." Lưu lại một phong thư. Lục Tuyết Kỳ trong đôi mắt hiện ra một chút không bỏ, nhưng nàng cuối cùng vẫn cố nén tâm tình trong lòng, quay người không chút do dự ly khai. Chính như nàng lời nói, Quý Trường Phong có con đường của mình muốn đi. Bá, thanh lãnh nữ tử mái tóc bay lên, làm nàng quay người đi ra sân nhỏ một khắc này, trên người nàng vải bố giáp áo trong nháy mắt biến trở về một bộ trắng thuần thanh nhã váy trắng, trên người nàng trướng nhãn pháp cũng tại thời khắc này bại trừ, lộ ra một trương hoàn mỹ không một tì vết gương mặt xinh đẹp. Ông ngong ngong, bầu trời phía trên, một đạo kiếm vô hình ý phu trào, chỉ gặp một thanh xanh thảm thần kiếm từ trên trời giáng xuống, cuối cùng vững vàng đứng tại Lục Tuyết Kỳ trong tay. Nàng nhẹ nhàng nuốt ve trong tay thiên gia, cuối cùng trở về nhìn thoáng qua nhà tranh, trong lòng đối với gian này sân nhỏ có chút hoài niệm. Dù sao, nàng cùng Quý Trường Phong ở chỗ này vượt qua hơn 10 năm. Lục tỷ tỷ vang lên bên tai một đạo thanh âm ôn nhu. Lục Tuyết Kỳ có chút ngoái nhìn, chỉ gặp phía trước thình lình xuất hiện một nữ tử. Nàng thân mang một bộ hoa lệ váy trắng, váy che lại đùi ngọc vừa xuôi theo theo lên từng sợi thơ vàng, mái tóc đen nhánh áo choàng tản mát, dáng người thướt tha, tinh tế cao gầy. Không phải Kim Bình Nhi là ai đâu? Tỷ tỷ tựa hồ thay đổi không ít. Kim Bình Nhi cười mỉm nói. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ có chút phiền muộn. Nàng những năm này cùng đi Quý Trường Phong hóa phàm, cảm ngộ đến rất nhiều đồ vật, tự nhiên sẽ có chỗ cải biến. Chỉ ít, nàng không có trước kia như vậy lạnh như băng. Tuy nói bề ngoài vẫn như cũng là thanh lãnh tuyệt diễm tư thái, nhưng nàng đối với người quen, bạn bè nhiều một tia nhân vị. Loại sửa đổi này không thể nghi ngờ là tốt. Bình Nhi, ta dự định trở về bế quan một đoạn thời gian, tiếp xuống phu quân bên kia liền giao cho ngươi. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nói. Được. Kim Bình Nhi khẽ bước cằm, nói, bất quá tỷ tỷ chỉ sợ không có cách nào trở về liền lập tức bế quan. Ồ, vì cái gì? Lục Tuyết Kỳ hơi nghi hoặc một chút. Bởi vì Văn Mẫn sư tỷ phải gả tới Đại Trúc Phong đi nha. Kim Bình Nhi cười mỉm nói. Thật sao? Lục Tuyết Kỳ hơi kinh ngạc, đã như vậy, loại kia ta trước tham gia xong đại sư tỷ hôn lễ, sau đó lại đi bế quan đi. Đúng rồi. Người bên này xử lý thế nào? Kế hoạch đang tiến hành bên trong. Kim Bình Nhi thần thần bí bí nói. Lục Tuyết Kỳ khẽ bước cằm. Kim Bình Nhi đã sớm nói qua với nàng cái gọi là kế hoạch đơn giản chính là khuôn sáo cũ anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó nàng đối Quý Trường Phong vừa gặp đã cảm mến, lấy thân báo đáp. Loại này sáo lộ tuy nói rất tục, nhưng xác thực rất có tác dụng, ai chớ nói chi là lấy thân báo đáp vẫn là Kim Bình Nhi loại này cấp bậc đại mỹ nhân nhi, ai có thể cự tuyệt đâu. Dù sao lấy Lục Tuyết Kỳ đối với tự mình phu quân hiểu rõ, hắn khẳng định là cự tuyệt không được. Đại khái biết, ớm ở đi theo. Được. Vậy kế tiếp liền giao cho ngươi, ta liền đi về trước. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nói. Lục tỷ tỷ yên tâm đi. Kim Bình Nhi khẽ bước cằm. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ không chần chờ nữa, quay người ly khai. Kim Bình Nhi bây giờ đã là nguyên anh cảnh tu vi, lấy nàng thực lực tự nhiên có thể bảo vệ phu quân an toàn, nàng không có gì tốt quan tâm. Lục Tuyết Kỳ ly khai sau, Kim Bình Nhi cũng không có ở chỗ này dừng lại. Nàng kinh ngạc nhìn thoáng qua nhà tranh bên trong thiếu niên, lập tức lặng yên không tiếng động ly khai. Nhà tranh bên trong, thiếu niên mơ màng tỉnh lại. Hắn mở mắt ra trước tiên, chính là nhìn về phía bên người, trong ngực Lục Tuyết Kỳ đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát quanh quẩn tại trong núi. Quý Trường Phong trong lòng khẽ nhúc nhích. Hắn hướng phía ngoài phòng hô một câu, "Tỷ tỷ." Nhưng cũng tiếc, ngoài phòng thật lâu không có trả lời vang lên. Giờ khắc này, Quý Trường Phong trong lòng luống cuống. Hắn liền vội vàng đứng lên khoác tốt quần áo, đi vào ngoài phòng, cũng không có trông thấy kia một đạo thước tha thân ảnh. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ." Quý Trường Phong có chút hốt hoảng bắt đầu. Hắn ở chung quanh nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện trên mặt bàn thư tín. Bạch. Hắn lập tức đi vào trước bàn, cầm lấy thư tín, mở ra xem. "Tiểu Phong, làm ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, ta đã ly khai Quý Trường Phong." Sắc mặt chấp nhận. "Ly khai? Tỷ tỷ tại sao muốn ly khai? Chẳng lẽ là bởi vì hắn hôm qua muộn quá phận sao?" Thiếu niên có chút vô lực ngã ngồi trên mặt đất, hắn xem hết cả một phong thư, cả người đều có chút vô thần. "Giới này đỉnh phong, chỉ có đăng lâm giới này đỉnh phong qua đi, ta mới có thể cùng tỷ tỷ gặp nhau sao?" Quý Trường Phong tự lẩm bẩm. Hắn lập tức quyết định, thế tất yếu đăng lâm giới này đỉnh phong, sau đó cùng tỷ tỷ lại lần nữa muốn gặp. Thiếu niên mặt lộ vẻ kiên định đứng dậy. Hắn quay đầu nhìn trước mắt nhà tranh, thần sát thoáng có chút phiền muộn, hắn đối với nơi này những thôn dân khác không có gì quá lớn hảo cảm. Bởi vì trong làng những cái kia phụ nhân trung thực ở sau lưng nghị luận tỉ tỉ, nếu không phải tỉ tỉ thiệt tâm, lười nhắc cùng với các nàng so đo, hắn tại liền tìm tới cửa. Đã tỉ tỉ đã không tại, vậy trong này cũng không có gì tốt đợi. Quý Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đơn giản thu thập một phen quần áo, sau đó cầm lên một chút vòng mèo, trực tiếp ly khai cái này một tòa nhà tranh, ly khai Thảo Miếu thôn. Chương 469, Kim Bình Nhi, ta đối công tử vừa gặp đã cảm mến. Chương 469, Kim Bình Nhi, ta đối công tử vừa gặp đã cảm mến. Tiến về thành Hà Dương trên con đạo, thiếu niên chẳng có mục đích đi lại, hắn có một phần bao khỏa, bên hông vác lấy một thanh kiếm gỗ, tuấn lãng gương mặt trên mang theo có chút non nớt. Thiếu niên chính là Quý Trường Phong. Hắn những năm này tuy nói vẫn luôn tại Thảo Miếu thôn không có từng đi ra ngoài, nhưng Lục Tuyết Kỳ không ít cùng hắn giảng giải một chút chuyện bên ngoài, bởi vậy, đối với ngoại giới tình huống, hắn tuy nói không có tận mắt nhìn thấy qua, nhưng cũng biết được không ít. Thành Hà Dương là phương biên trăm dặm lớn nhất thành trì, bên trong nhất định có không ít võ phu, trước tiên có thể đến đó nhìn một chút, nghe ngóng một cái trên giang hồ tình báo. Quý Trường Phong thầm nghĩ nói. Hắn hài lòng hướng phía trước đi đến. Nhưng vào lúc này, "Cứu mạng a, cứu mạng a!" phía trước truyền đến từng đạo thanh âm hoảng sợ. Quý Trường Phong ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chỉ gặp một tên thân mang váy trắng thiếu nữ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới, dung mạo của nàng nghiêng nước nghiêng thành, da thịt trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ, trong ngực ôm một thanh kiếm, thần sắc có chút hoảng sợ. Ánh mắt liên tiếp nhìn về phía sau lưng, phản phất đằng sau có người đang đuổi giết nàng đồng dạng. Thiếu nữ lảo đảo nghiêng ngã chạy tới. Nàng tựa hồ nhìn thấy phía trước Quý Trường Phong, một đôi giống như thu thủy con người bỗng nhiên sáng lên, vội vàng chạy tới. Cầu khẩn nói, công tử van cầu ngươi mau cứu ta. Quý Trường Phong có chút dừng lại. Hắn kỳ thật không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng nhìn trước mắt tuyệt mỹ thiếu nữ, hắn không hiểu cảm giác có chút quen thuộc. Ba. Quý Trường Phong không chút do dự cho mình một bàn tay. Kim Bình Nhi. Phi. Ta đều có tỷ tỷ, sao có thể thèm người khác thân thể đâu. Thấp hèn. Quý Trường Phong thầm nghĩ nói. Nhưng người ta đều cầu đến trước mắt tới, hắn lại không tốt tự tuyệt, thế là liền trấn an nói, cô nương, ngươi làm sao? Thiếu nữ một trương gương mặt xinh đẹp hoàn mỹ không một tí vết. Nàng kia thức tha dáng người không chịu nổi nhẹ nhàng một nắm. Tinh tế cao gầy, xinh đẹp động lòng người, trước ngực căng phồng, thanh âm run lên một cái, "Công tử, ta Kim Bình Nhi, vốn là thành Hà Dương nhân sĩ, nguyên bản chuẩn bị đi theo phụ mẫu di chuyển đi cái khác thành trấn, nhưng người nào từng muốn, mới vừa bạn ra khỏi thành liền gặp phải lưu manh. Bọn hắn coi trọng nhà chúng ta gia truyền bảo kiếm, ý đồ đem nó chiếm làm của riêng, sau đó trực tiếp tại chỗ giết cha mẹ ta." Kim Bình Nhi khóc sướt mướt nói, "Ta tại cha mẹ ra sức hiểm hộ dưới, cái này mới miễn cưỡng trốn thoát." Vừa dứt lời, cách đó không xa vang lên từng đạo quát lớn âm thanh. "Mẹ nó, đều cho ta hảo hảo tìm. Nhiều như vậy cái đại nam nhân, kết quả để một cái tiểu nương bị chạy. Mất mặt hay không?" Chỉ gặp mấy tên lưu manh dần dần tới gần. Kim Bình Nhi sắc mặt có chút hoảng sợ, nàng vội vàng trốn đến Quý Trường Phong sau lưng, run rẩy nói, "Liền, chính là bọn hắn." Quý Trường Phong hơi nhíu nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trước kia mấy tên lưu manh trên thân tựa hồ có chút nội lực mang theo. Cũng là võ phu sao? Bất quá, bọn hắn mấy vị này võ phu làm cũng quá kém cỏi đi, thế mà làm lên chuyện giết người và bảo. Cùng lúc đó, xa xa mấy tên lưu manh cũng chú ý tới Quý Trường Phong hai người, bọn hắn nhìn xem tránh sau lưng Quý Trường Phong Kim Bình Nhi, trên mặt lộ ra một vòng cười nhạo. Nguyên lai trốn ở chỗ này đâu? Dứt lời, mấy người nhìn về phía Quý Trường Phong, miệt thị nói, "Tiểu tử, đừng nghĩ lấy học người ta anh hùng cứu mỹ nhân a, thức thời một chút cũng cảm giác xéo đi, đừng quấy rầy các đại gia hành hiệp trượng nghĩa." "Hành hiệp trượng nghĩa?" Quý Trường Phong cười, "Liền các ngươi cái này đều dạng, cũng gọi hành hiệp trượng nghĩa, thật sự là đủ đùa." Quý Trường Phong khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi rút ra bên hông kiếm gỗ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn trước mắt mấy tên lưu manh. Gặp một màn này, mấy tên lưu manh hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nhìn chằm chằm Quý Trường Phong trong tay kiếm gỗ, phát ra một đạo lớn nhỏ âm thanh, "Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi sẽ không phải muốn dùng cái này một thanh kiếm gỗ đối phó chúng ta a?" Quả thực là, bạch, lăng lệ kiếm quang lóe lên. Trong đó một tên lưu manh lời còn chưa nói hết, hắn liền đã bị kiếm quang trong nháy mắt phong hầu. "Nô," tên kia lưu manh che lấy cổ, đỏ thắm tiên huyết chảy ròng, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Gặp một màn này, mấy tên khác lưu manh lập tức sắc mặt đại biến. Bọn hắn vội vàng muốn cầm vũ khí lên, nhưng Quý Trường Phong cũng không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp chính là nhấc kiếm một chạm, trong nháy mắt liền đưa bọn hắn xuống địa ngục. "Yếu, quá yếu." Quý Trường Phong lắc đầu. Hắn không biết mình bây giờ vũ lực mạnh bao nhiêu, tính là cái gì cảnh giới, nhưng từ trước mắt đến xem, trước mắt những này lưu manh căn bản liền không phải là đối thủ của hắn. Sau lưng cách đó không xa, Kim Bình Nhi đáy mắt lộ đầy vẻ lạ. Tuy nói chỉ là mấy cái tiểu lâu la, nhưng phu quân đứng tại trước mặt nàng bảo hộ nàng bộ dáng, quả thực là quá tuân tú á. "Phu, công tử, đa tạ công tử xuất thủ tương trợ." Thiếu nữ khóc sướt mướt nói. Nàng thất tha thất thểu đi tới, có chút hung tợn chừng vài lần thi thể trên đất, nhìn qua sữa hung sữa hung. "Cô nương khách khí, bất quá là tiện tay mà thôi thôi." Quý Trường Phong nhẹ nhàng bắt tay. Nói thật, hắn là thật cảm thấy trước mắt vị này thiếu nữ rất quen thuộc, nhưng bởi vì trong lòng đối với tỷ tỷ tưởng niệm, lấy về phần hắn đè nén xuống loại này kỳ quái cảm giác quen thuộc. "Cô nương sau này nhưng có tính toán gì?" Quý Trường Phong dò hỏi. "Bởi vì cái gọi là giúp người giúp đến cùng, nếu như trước mắt thiếu nữ còn có cái gì thân thích loại hình, hắn ngược lại là có thể giúp một tay đưa vào đường." "Ta..." Kim Bình Nhi có chút trong mắt, nàng kia thủy nhuận con ngươi có chút hồng nhuận, âm thanh run rẩy nói, "Ta đã không có chỗ đi, cha mẹ không có, thân thích cũng mất." "Cái này..." Quý Trường Phong hơi sững sờ, hắn có chút bất đắc dĩ nói ra, "Cô nương kia tiếp xuống dự định như thế nào? Ta có thể đi theo công tử sao?" Kim Bình Nhi chờ đợi ngẩng đầu. "Đi theo ta?" Quý Trường Phong hơi sững sờ. Hắn kỳ thật rất muốn cự tuyệt, nhưng nhìn trước mắt nghiêng nước nghiêng thành thiếu nữ, hắn thật sự là hung ác không dưới tâm đến cự tuyệt. "Ba." Quý Trường Phong không chút do dự lại quạt chính mình một bàn tay. "Tỷ tỷ vừa đi, ngươi liền thèm người khác thân thể, ngươi quá thấp hèn." Kim Bình Nhi có chút mộng bức, nàng không biết rõ phu quân vì sao luôn đánh chính mình. "Công tử ta đã không có chỗ đi, còn xin công tử có thể thu lưu ta." Kim Bình Nhi khóc sướt mướt nói, nàng quả thực là đem diễn kịch cái này một kỹ năng phát huy đến cực hạn. Nói xong, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, liền tranh thủ trong tay bảo kiếm đưa ra ngoài. "Bảo kiếm phối anh hùng, coi như công tử không chứa chấp ta, cũng xin hãy nhận lấy một thanh kiếm này đi." Nghe vậy, Quý Trường Phong theo bản năng cầm lên trước mắt bảo kiếm. Kim Bình Nhi giải thích nói, "Kiếm này tên là Trảm Long kiếm, chính là trên đời này nhất đẳng thần binh, lấy Nam Cương Cực Khổ chi địa vạn năm lục tinh tạo thành. Hao phí 6 năm thời gian mới đúc thành thành hình. Kiếm thành ngày, bầu trời đột vang lôi minh, sau đó mưa to như là long huyết rơi xuống. Bởi vậy gọi tên Trảm Long kiếm." Chương 470, ta đi bắt Thanh Vân trưởng giáo. "Không có lầm chứ?" Chương 470, ta đi bắt Thanh Vân trưởng giáo. "Không có lầm chứ?" "Trảm Long kiếm." Quý Trường Phong khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, hắn khi nghe thấy cái tên này qua đi, trong lòng luôn cảm thấy có chút quen thuộc, hẳn là hắn đã từng tiếp xúc qua cái tên này. Quý Trường Phong trong lòng tự lẩm bẩm. Hắn trong mắt nhìn xem trong tay thần kiếm, trầm ngâm chốc lát sau, đưa tay nhẹ nhàng rút ra một nửa. Bá, thần kiếm ra khỏi vỏ. Sáng chói kiếm quang xẹt qua chân trời. Chói sáng quang mang thình lình hiện ra ở trước mắt. Ong ong ong. Trảm Long kiếm có chút tiếng rung. Nó phát ra một đạo kiếm vô hình minh thanh, liền phảng phất dị thường vui sướng, cũng thế, một lần nữa bị chính mình chủ nhân nắm ở trong tay. Có thể không vui sướng sao? Kiếm này, Quý Trường Phong hơi kinh ngạc. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp trong tay Trảm Long kiếm thình lình trở nên càng thêm không đồng dạng, kiếm chất xanh biếc trong suốt, phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng, lưỡi kiếm thanh thanh như thu thủy, thủy khí bốc hơi, kiếm bích như nước, quang mang vạn trượng. Đồng thời, trên thân kiếm còn có thần bí hình rồng đường vân chiếm cứ, nhìn qua dị thường phi phàm. Kim Bình Nhi đứng ở một bên giữ trước vai phụ, nàng mắt thấy Trảm Long tách ra kiếm băng, liền kinh ngạc nói ra: "A công tử một cầm tới kiếm này, nó liền phát ra như thế sáng chói kiếm băng, không phải là thần kiếm có linh, tự hành chọn chủ rồi." Thính văn lời ấy, Quý Trường Phong có chút xấu hổ. Hắn xác thực cảm thấy kiếm này cùng chính mình rất có duyên, nhưng chính mình cầm kiếm này, trước mắt cô nương sẽ làm thế nào? Nàng người một nhà ngộ hại, trên thân lại người không có đồng nào, chỉ có như thế một thanh kiếm, cũng không thể đem trên người mình vòng vèo toàn bộ cho nàng a. Vậy cũng không được a. Trên người mình điểm này vòng vèo có thể mua không dưới thanh kiếm này. Bình Nhi cô nương, nếu như ngươi thực sự không có địa phương đi, không ngại trước đi theo ta đi, chỉ là ta cũng vừa mới bước vào tòa này giang hồ. Quý Trường Phong có chút ngượng ngùng nói. Nghe vậy, Kim Bình Nhi vội vàng nuốt nuốt đỏ lên đôi mắt. Nàng ra vẻ đáng thương như vậy nói ra, công tử nguyện ý thu lưu ta, cũng đã là ta may mắn, ta lại sao dám yêu cầu quá nhiều. Quý Trường Phong nhẹ gật đầu, nói, cô nương kia tạm thời trước đi theo ta. Chờ ngươi tìm được cái khác chỗ, tùy thời đều có thể tự hành ly khai. Tốt, Kim Bình Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Cứ như vậy, thiếu niên thiếu nữ kết bạn mà đi. Bọn hắn cùng nhau hướng phía cái này một tòa giang hồ bước ra bước đầu tiên, đi vào thành Hà Dương. Quý Trường Phong nhìn trước mắt cái này một tòa phồn hoa cổ thành, đáy mắt lộ ra có chút sợ hãi thán phục, trước mặt hắn vài chục năm tất cả thảo miếu thôn vượt qua, bây giờ lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy thành Hà Dương phồn hoa, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, nhưng cũng bèn bèn chỉ là kinh ngạc thôi. Đi vào thành Hà Dương, bởi vì bên người đi theo một cái như hoa như ngọc Kim Bình Nhi, cho nên có không ít người liên tiếp đem ánh mắt nhìn tới. Gặp một màn này, Quý Trường Phong có chút nhíu mày. Hắn đã cầm con gái người ta kiếm, vậy sẽ phải bảo vệ tốt người ta, giờ phút này đối mặt những người kia ánh mắt, hắn trực tiếp không chút do dự chừng trở về. Bạch, bên hông Trảm Long có chút ra khỏi vỏ, một sợi sáng chói kiếm quang trong nháy mắt sáng mù không ít người mắt chó. A, xong, tiểu tử ngươi xong, lại dám tại thành Hà Dương xuất thủ, ngươi đây là không đem Thanh Vân môn để vào mắt. Sách, từ đâu tới nghe con mới để không sợ cọp, lại dám tại thành Hà Dương bên trong xuất thủ, chẳng lẽ không biết được thành Hà Dương là Thanh Vân môn bảo bọc sao? Trung quanh không ít giang hồ khách tất cả đều cười. Trong lúc nhất thời, trên đường phố rối bời, gặp một màn này, Quý Trường Phong nhịn không được nhíu nhíu mày. Chính mình đây là gây họa rồi. Kim Bình Nhi tránh sau lưng Quý Trường Phong, nàng tận mắt nhìn thấy Quý Trường Phong vì bảo hộ chính mình mà xuất thủ, giờ phút này đã đầy mắt đều là ngôi sao nhỏ. Ô ô ô, phu quân rất đẹp trai, về phần sông không gây họa. Xin nhờ, liên hỏi một chút, đứng tại trước mặt ngươi chính là ai? Thanh Vân trưởng môn a, ngươi tại nói với ta một câu gây họa thử một chút. Trên đường phố huyên náo lập tức đưa tới Thanh Vân đội chấp pháp chú ý, năm nay phụ trách chú đóng ở thành Hà Dương chính là một vị Long Thủ Phong đệ tử. Hắn một bộ áo trắng đồng bền, chân đạp phi kiếm mà tới. Trung quanh những cái kia giang hồ khách không ngừng tiêu thảm, Trảm Long kiếm nhưng là chân chính thần binh, vẹn vẹn chỉ là một sợi kiếm quang, trực tiếp liền để bọn hắn mắt bị mù. Giờ phút này, bọn hắn không ngừng tiêu rên, chửi mang Quý Trường Phong. Tiểu tử, ngươi xong. Thanh Vân môn tiên nhân đến. Trên trời dưới đất không ai có thể cứu được ngươi. Nhanh cho ta dập đầu nói lời xin lỗi, ta liền tha thứ ngươi. Mắt thấy Thanh Vân môn người đến đây, những cái kia giang hồ khách lập tức hòa trương bắt đầu. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều rõ ràng Thanh Vân môn tiên nhân sẽ cho bọn hắn làm chủ. Nhưng sự thật thật là như thế sao? Người nào dám can đảm ở bên trong thành náo sự? Một đạo quát lớn tiếng vang triệt tại tất cả mọi người bên hai. Chỉ gặp một tên áo trắng tiên nhân chân đạp phi kiếm ngạo nghễ mà đứng, hắn nhìn xuống trước mắt đám người, ánh mắt thoáng có chút không vui. Hồi bẩm tiên nhân, người này dám can đảm ở thành Hà Dương xuất thủ, đây là không đem Thanh Vân môn để vào mắt ta. Đúng vậy a, đúng a. Còn xin tiên nhân là chúng ta làm chủ a. Trung quanh giang hồ khách nhao nhao chỉ hướng Quý Trường Phong. Giờ phút này, Quý Trường Phong sắc mặt có chút ngưng tụ. Hắn nhìn trước mắt chân đạp phi kiếm tiên nhân trong lòng thoáng có chút ngưng trọng, lập tức bất động thanh sắc rút ra Trảm Long kiếm. Ừm. Áo trắng tiên nhân thuận đám người con mắt nhìn đi qua. Cái này không nhìn không sao. Xem xét giật mình. Ta mẹ nó. Cái này. Trưởng môn sư minh. Áo trắng tiên nhân một cái lảo đảo. Hắn cảm thấy mình sẽ không phải là hoa mắt ta. Thế là vội vàng đưa tay xoa xoa mắt, tập trung nhìn vào. Kia thiếu niên gương mặt tuy nói non nớt, nhưng vẫn như cũ phong lưu phong khoáng, anh tuấn tiêu sái, khí chất bất phàm, đặc biệt là trong tay kiếm. Cái này mẹ nó không phải Trảm Long kiếm sao? Lại sau này mặt nhìn một chút. T, Huyền Xá Tông tông chủ, Kim Bình Nhi sư tỷ, ta dựa vào. Đây là trưởng môn chân nhân bồi tiếp Kim sư tỷ đi ra ngoài dạo phố, sau đó bị bọn này giang hồ khách cho mạo phạm. Song song, ta sắp xong rồi. Tên này Long Thủ Phong đệ tử trong lòng gọi là một cái hoàng a, hắn vừa định tại chỗ quỳ một cái, sau đó cầu xin trưởng môn chân nhân tha thứ, nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu vang lên. Không cần thiết bại lộ thân phận của chúng ta. Nghe vậy, tên điêu Long Thủ Phong đệ tử hơi sững sờ. Hắn không khỏi nhìn về phía Kim Bình Nhi, trong lòng lập tức minh bạch hết thảy. Đã hiểu, Kim sư tỷ đây là lo sự tình truyền đến lục sư tỷ chỗ nào? Khụ khụ. Hắn nhẹ nhàng tăng hắng một cái, tận lực ép buộc chính mình xem nhẹ trưởng môn sư minh, Kim Bình Nhi hai người, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía những cái kia giang hồ khách, quát lớn, các ngươi dám can đảm ở thành Hà Dương náo sự, nhanh chóng cùng ta trở về lãnh phạt. Lời vừa nói ra, toàn trường đều ngộp bức. Không phải trước xuất thủ không phải bọn hắn a, có người nhìn minh bạch. Bọn hắn mịt mờ nhìn về phía Quý Trường Phong, Kim Bình Nhi hai người, trong lòng suy đoán thân phận của bọn hắn. Chương 471, Thủy Nguyệt Tu Án. Tống đại nhân đại hôn. Chương 471, Thủy Nguyệt Tu Án. Tống đại nhân đại hôn. Thanh Vân môn tiên nhân đi. Hắn để ép kia mấy tên gây chuyện giang hồ khách đi, chỉ để lại một đám hai mặt nhìn nhau ăn dưa của chúng. Gặp một màn này, tất cả mọi người mở bức, nhưng bọn hắn không nói gì, chỉ là mịt mờ nhìn thoáng qua Quý Trường Phong, Kim Bình Nhi hai người, sau đó nhanh chóng ly khai nơi đây. Dù sao bọn hắn làm giang hồ khách, rất minh bạch người nào có thể gây, người nào không thể chọc. Trước mắt hai người này, liền Thanh Vân môn tiên nhân đều không dám trêu chọc, bọn hắn chán sống mới đi trêu chọc đây. Cùng một thời gian, Quý Trường Phong cũng có chút mở bức. Hắn nhìn xem rời đi đám người, sau đó hơi nghi hoặc một chút gãi đầu một cái, chẳng biết tại sao. Hắn vừa mới không hiểu có một loại cảm giác. Tại sao ta cảm giác, vừa mới vị kia tiên nhân tựa hồ muốn quỳ xuống cho ta đâu? Quý Trường Phong tự lẩm bẩm. Nghe vậy, Kim Bình Nhi trong lòng âm thầm cười một tiếng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ bộ ngực, có chút nhẹ nhàng thở ra nói ra, còn tốt Thanh Vân môn tiên nhân rõ là không phải, không phải chúng ta liền đạo. Quý Trường Phong có chút không hiểu. Hắn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nhưng mọi chuyện đều tốt giống phi thường hợp lý. Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Quý Trường Phong lắc đầu. Hắn mang theo Kim Bình Nhi một đường trong thành đi dạo, sau đó tìm một cái khách sạn mở hai gian phòng, tạm thời giữ chức đặt chân địa phương. Ai? Đã sớm tính Văn Thành Hà Dương Sơn Hải huyện có một đạo chiêu bài đồ ăn, chỉ tiếc xấu hổ vì trong ví tiền dốc tuyết, không có cách nào đi qua bình giá một phen. Quý Trường Phong có chút bất đắc dĩ thở dài. Sơn Hải huyện người đồng đều tiêu phí chính là mười mấy lượng bạc. Vừa lúc, hắn trên người bây giờ liền mười mấy lượng bạc. Tình một tình, hai người còn có thể dùng tới mấy tháng. Nhưng nếu như đi Sơn Hải huyện, chỉ sợ một đêm đều ở không được. Công tử là tại quan tâm chuyện tiền bạc sao? Kim Bình Nhi trừng mắt nhìn, nàng không hiểu cảm thấy có chút buồn cười. Tiền loại này đồ vật, nàng đời này đều không để ý qua, nhưng lại không nghĩ tới, nàng cùng Quý Trường Phong có một ngày thế mà lại bởi vì chuyện tiền bạc mà phát sầu. Đúng vậy a. Quý Trường Phong nhẹ nhàng thở dài, nói, ta bây giờ vừa mới bước vào giang hồ, cũng không biết rõ nên đi làm gì, trên thân hết thảy liền mười mấy lượng bạc. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng hé miệng, nói, nếu không, chúng ta đi cấp phú tế bẩn. Cấp phú tế bẩn. Quý Trường Phong ngẩn người, lắc đầu nói, không ổn không ổn, người ta cùng chúng ta lại không cái gì ân oán, đi cấp người nhà cũng không tốt. Chúng ta có thể đi tìm những cái kia làm nhiều việc các người đây này. Kim Bình Nhi trừng mắt nhìn. Một màn như thế, ngược lại để Quý Trường Phong có chút lau mắt mà nhìn. Rõ ràng nhìn xem là rất yên tĩnh một mọi tử, thế nào làm lên chuyện xấu một bộ đây này. Nhưng ngươi thật đúng là đừng nói. Quý Trường Phong nghiêm túc nghĩ nghĩ. Tự hồ, thật đúng là có thể a. Dù sao những người kia cũng không thiếu chút tiền như vậy. Kia, chúng ta ngày mai liền đi thử một lần. Quý Trường Phong trần trờ nói. Tốt lắm tốt lắm. Kim Bình Nhi liền vội vàng gật đầu. Bây giờ nàng ngay tại thử nghiệm buông xuống chính mình tu vi, thân phận, cùng Quý Trường Phong đồng dạng làm cái người bình thường, từng chút đi cảm ngộ hồng trần tục thế. Đi, người đi nghỉ trước đi. Quý Trường Phong đẩy Kim Bình Nhi rời khỏi phòng. Dù sao nơi này là gian phòng của hắn. Nghe vậy, Kim Bình Nhi mím môi một cái. Nàng có chút trông mà thèm nhìn thoáng qua Quý Trường Phong. Ô muốn theo phu quân ngủ cùng một chỗ, Quý Trường Phong chú ý tới nàng kia ánh mắt u hoán, lập tức nhịn không được run lên trong lòng, làm sao cảm giác cái này muội tử tựa hồ tại thèm thân thể mình đâu. Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong, Vọng Nguyệt Đài. Từng sợi vân vụ phiêu đãng, tựa như ảo mộng bạch vụ tràn ngập trung quanh, xanh biết thanh trúc vang xào xạc. Một tên thanh lãnh đạo cô đứng lặng tại Vọng Nguyệt Đài, nàng một bộ dáng người thức tha, thân thể lộn nàng, thanh lãnh khuôn mặt có chút u hoán, lạnh lẽo ánh mắt ở trong mang theo một chút tưởng niệm. Ai? Thủy Nguyệt nhẹ nhàng thở dài. Nàng yên lặng nhìn về phía Thảo Miếu thôn phương hướng, tự lẩm bẩm, thập lục năm đã qua, thập lục năm, cái này hơn 10 năm. Nàng âm thầm đi xem qua Quý Trường Phong mấy lần, chỉ bất quá bởi vì Lục Tuyết Kỳ ở duyên cớ, cho nên nàng không có lộ ra bất luận cái gì không đúng cảm xúc, liền cùng trưởng bối gặp vãn bối đồng dạng. Bây giờ Tuyết Kỳ cũng sắp trở về rồi a. Thủy Nguyệt trong lòng có chút xoắn xuýt. Nàng biết rõ tự mình ngoan độ nhi ở thời điểm, nàng tuyệt đối không có cơ hội cùng Quý Trường Phong bí mật ở chung, nhưng dưới mắt, Lục Tuyết Kỳ sắp trở về rồi. Nàng xem chừng liền có cơ hội. Nghe nói tiếp xuống cùng hắn chính là Kim Bình Nhi cái nhà đầu kia. Thủy Nguyệt ánh mắt có chút lấp lóe. Nếu như là Kim Bình Nhi, kia nàng có phải hay không có cơ hội đi gặp Quý Trường Phong một mặt? Khác không đề cập tới. Dù là chỉ nói là tâm sự ngày đều tốt. Thủy Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi. Sư phó đúng lúc này, vang lên bên tai một đạo thanh âm êm ái. Thủy Nguyệt ngoái nhìn nhìn lại, thình lình phát hiện Lục Tuyết Kỳ xuất hiện tại cách đó không xa, nàng hơi kinh ngạc nói, "Tuyết Kỳ, người trở về rồi?" Giờ khắc này, Thủy Nguyệt trong lòng vừa mừng vừa sợ. Vui chính là cái gì đây? Tự nhiên là bởi vì Tuyết Kỳ trở về, kia nàng cũng liền có cơ hội đi cùng Quý Trường Phong tiếp xúc. Sư phó đệ tử trở về. Lục Tuyết Kỳ cũng không biết rõ tự mình sư phó tâm tư nhỏ, nàng cười mỉm đi tới Thủy Nguyệt bên cạnh, cùng với nàng nói những năm này thu hoạch. Sư phó ta qua một thời gian ngắn hẳn là liền muốn đi bế quan, lần này bế quan hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian rất dài. Nghe vậy, Thủy Nguyệt trong lòng càng mừng rỡ hơn, nhưng nàng mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc, nói: "Bế quan sự tình không nóng nảy, sư tỷ của ngươi chuẩn bị đám cưới, chuyện sự tình này ngươi có biết không?" "Ừm." Lục Tuyết Kỳ khẽ bước cằm, nói: "Ta nghe Bình Nhi nói qua, chính là không biết rõ đại sư tỷ cụ thể cái gì thời điểm đại hôn." Thủy Nguyệt nhíu môi, nói: "Cùng đại trúc phong quyết định thời gian là mùng 5 tháng 6, cũng chính là 3 ngày sau." ba ngày sau sao? Vậy bọn ta sư tỷ sau khi đám cưới lại đi bế quan đi.
Đi.
Thủy Nguyệt có chút không yên lòng nói. Nàng bây giờ tại suy nghĩ gì? Đương nhiên là đang suy nghĩ làm như thế nào đi tiếp xúc Quý Trường Phong á.
Muốn tiếp xúc Quý Trường Phong,
đầu tiên liền muốn tránh đi Kim Bình Nhi. Nhưng vấn đề là Kim Bình Nhi tu vi còn cao hơn nàng, đều đã đột phá nguyên anh, nàng làm sao tránh đi đối phương a?
Nghĩ tới đây, Thủy Nguyệt có chút lo lắng.
Thật tình không biết, kỳ thật Kim Bình Nhi tại liền biết rõ nàng cùng Quý Trường Phong ở giữa sự tình, chỗ nào cần đẩy ra cái gì, trực tiếp tìm tới cửa là được rồi.
Sư phó,
sư phó, ngươi đang suy nghĩ cái gì đây?
Lục Tuyết Kỳ có chút không giải thích được nói.
A, Thủy Nguyệt vội vàng lấy lại tinh thần, nàng có chút hốt hoảng nói ra, ta đang nhớ ngươi sư tỷ xuất giá sự tình đây, bây giờ ngươi cùng Văn Mẫn đều gả đi Đại Trúc Phong, bên cạnh ta đều không ai sai sự.
Ai nha?
Lục Tuyết Kỳ không có hoài nghi tự mình sư phó. Nàng nhẹ nhàng nắm cả ân sư cánh tay, nói, sư phó ta cùng sư tỷ cũng không phải không trở về Tiểu Trúc Phong rồi.
Lại nói, Tiểu Thi không phải cũng trưởng thành sao?
GS, cầu truy đọc A.
Chương 472, đại hôn ngày đó.
Hóa thân ra mặt.
Chương 472, đại hôn ngày đó.
Hóa thân ra mặt.
Tiểu Thi đã từng là kế Lục Tuyết Kỳ về sau Tiểu Trúc Phong nhỏ tuổi nhất tiểu sư muội, nhưng theo nhiều năm như vậy trôi qua, bây giờ Tiểu Thi cũng đã trưởng thành. Nàng đằng sau cũng còn có mấy cái càng thêm tuổi nhỏ sư muội.
Tiểu Thi,
Thủy Nguyệt có chút nhíu mày. Nàng dường như nghĩ tới điều gì chuyện không tốt, sắc mặt trở nên càng ngày càng đen.
Hừ,
chỉ nghe nàng hừ lạnh một tiếng, nói, Tiểu Thi gần nhất cùng Long Thủ Phong Lâm Kinh Vũ đi đặc biệt gần, sợ là không được bao lâu, hồn liền sẽ bị kia tiểu tử câu đi.
A,
Lục Tuyết Kỳ hơi sững sờ. Nàng lần này cũng không biết do nên nói cái gì.
Đương nhiên,
nàng cũng có chút im lặng.
Làm sao tất cả đều bắt lấy Tiểu Trúc Phong người không thả?
Đau lòng sư phó ai?
Thôi thôi.
Thủy Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, nói, Tuyết Kỳ, ngươi đi trước nhìn xem sư tỷ của ngươi bên kia có cần hay không hỗ trợ đi, để cho ta một người hảo hảo yên lặng một chút.
Liên tục mấy vị đắc ý đệ tử tất cả đều bị phía ngoài heo cho hủy đi.
Cái này khiến nàng làm sao vui vẻ bắt đầu.
Nhưng nói thật, nàng kỳ thật đã không còn gì để nói.
Dù sao liền liền chính nàng đều bị Quý Trường Phong cho hủy,
lại còn có cái gì dễ nói đâu.
Sư phó.
Lục Tuyết Kỳ có chút đau lòng ôm lấy Thủy Nguyệt, nàng nhẹ nhàng cắn môi, nói, sư phó, vậy ta hiện tại đi sư tỷ bên kia hỗ trợ.
Đi thôi đi thôi.
Thủy Nguyệt khoát tay áo.
Nàng một mình một người đứng lặng tại Vọng Nguyệt Đài, trong lòng có chút ưu sầu.
Đương nhiên, không phải tại ưu sầu đệ tử xuất giá sự tình, mà là tại ưu sầu nàng làm như thế nào đi gặp Quý Trường Phong.
Nàng bây giờ tu vi mới Kim Đan trung kỳ, Kim Bình Nhi cũng đã là nguyên anh cảnh, nàng nếu muốn lặng yên không tiếng động tại Kim Bình Nhi trước mặt tiếp xúc Quý Trường Phong, hiển nhiên không có khả năng.
Nên làm cái gì bây giờ?
Thủy Nguyệt không ngừng tự lẩm bẩm.
Cũng không thể trực tiếp đi qua tìm Kim Bình Nhi ngả bài a.
Không được không được.
Nàng thế nhưng là trưởng bối,
nhưng trừ cái đó ra,
nàng lại còn có cái gì biện pháp đâu?
Thủy Nguyệt có chút ưu sầu.
Nàng đứng lặng tại Vọng Nguyệt Đài bên cạnh, một bộ váy trắng không ngừng bay lên, dáng người thức tha, thân thể lợn nàng, mặt mày như họa, đáy mắt lóe ra sầu lo.
Một màn như thế, quả nhiên là tốt một cái thương cảm mỹ nhân nhi.
Mùng 5 tháng 6,
mới lên mặt trời treo thật cao.
Thanh Vân Môn lại một lần náo nhiệt,
bởi vì hôm nay là Đại Trúc Phong thủ tọa Điền Bất Dịch tọa hạ đại đệ tử, Tống đại nhân đại hôn thời gian. Hắn sẽ tại hôm nay cưới Tiểu Trúc Phong đại sư tỷ Văn Mẫn.
Trong lúc nhất thời,
Đại Trúc Phong lại một lần náo nhiệt.
Bảy mạch đệ tử nhao nhao đến đây giúp đỡ, như cái gì Tằng Thư Thư, Lâm Kinh Vũ bọn hắn tất cả cũng không có vắng mặt, dù sao mấy người bọn hắn giao tình tại trải qua mấy lần chính ma đại chiến qua đi, ngược lại là trở nên càng ngày càng thâm hậu.
Đại Trúc Phong,
thủ tĩnh đường bên trong,
rất nhiều sư huynh đệ tề tụ một đường.
Đại sư huynh có phải hay không đã không kịp chờ đợi muốn đi đón hôn a?
Ta cược một lượng bạc.
Đại sư huynh khẳng định đã không thể chờ đợi.
Ha 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 ha,
ta cũng đánh cược một lần.
Đỗ Tất Thư mấy vị sư minh đệ nhau nhau điều khản bắt đầu.
Nghe vậy,
Tống đại nhân lập tức bị nháo cái đại hồng kiếm.
Hắn có lòng muốn nói cái gì, nhưng Thủy Trung nói không nên lời, bởi vì bọn hắn cũng không có nói sai, hắn xác thực đã có chút không thể chờ đợi.
Dù sao,
nhân sinh bên trong lần thứ nhất đại hôn á ai có thể bình tĩnh đâu?
Ồn ào cái gì đây?
Điền Bất Dịch từ hậu đường đi ra, bên cạnh hắn đi theo Tô Như, Điền Linh Nhi, mọi người trên mặt tất cả đều hỉ khí dương dương.
Đại nhân, người trước không nên gấp,
chờ cái khác mấy mạch đồng môn tới về sau, lại đi chuẩn bị đón dâu.
Tô Như cười mỉm nói.
Nghe vậy,
Tống đại nhân lập tức đỏ mặt nói ra, "Vâng, sư nương."
Hắn mặc một đạo vui mừng hồng y liễu, hiển nhiên đã làm tốt đón dâu chuẩn bị.
Điền Bất Dịch ánh mắt quét qua, lão bắt đầu.
Tống đại nhân trả lời, "Sư phó, giống như hôm nay không ít người tới, tiểu sư đệ chạy tới bếp sau tay cầm môi."
Điền Bất Dịch nhẹ gật đầu.
Trương Tiểu Phàm những năm này nghiễm nhiên đã trở thành toàn bộ Thanh Vân môn tay cầm môi đầu bếp, mặc kệ là cái nào nhất phong có tin mừng khánh sự tình, đều sẽ mời hắn đi qua hỗ trợ tay cầm môi.
Trương Tiểu Phàm cũng vui vẻ ở trong đó.
Điền Bất Dịch dặn dò, người thất sư đệ mười mấy năm trước chiêu cáo thiên hạ, nói rõ trăm năm sau khai đàn giảng đạo, bây giờ Thanh Vân môn phụ cận tất cả đều là các lớn tán tu, lần này tiệc cưới tất nhiên sẽ có không ít người tham gia, các người nhớ kỹ đem khống tốt hiện trường trật tự.
Vâng, sư phó.
Tống đại nhân vội vàng nói, việc này ta đã xin nhờ Long Thủ Phong Lâm sư đệ, Phong Hồi Phong Tàng sư đệ, có bọn hắn hỗ trợ hẳn là sẽ không ra loạn gì.
Ừm.
Điền Bất Dịch nhẹ gật đầu, không nói gì.
Ai?
Đáng tiếc thất sư đệ còn tại bế quan bên trong, không cách nào tham gia đại sư minh hôn lễ của ngươi. Mấy tên sư huynh đệ thở dài một tiếng. Điền Bất Dịch nhíu mày. Hắn có lòng muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn không nói chuyện. Quý Trường Phong bê quan sự tình toàn bộ Thanh Vân môn đều biết rõ, nhưng bọn hắn cũng không rõ ràng kỳ thật Quý Trường Phong cũng sớm đã không tại Thanh Vân môn. Chuyện sự tình này chỉ có Thanh Vân môn cao tầng biết được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bảy mạch đệ tử nhao nhao đi Đại Trúc Phong. Thanh Vân môn bên ngoài cũng có được không ít tán tu mộ danh mà đến, muốn lấy trên một chén uống rượu mừng uống. Đón dâu đón dâu. Theo tân khách càng ngày càng nhiều, tiệc cưới quá trình cũng chính thức bắt đầu. Bảy mạch thủ tọa, thậm chí là đạo huyền chân nhân bọn hắn đều đã tới. Lần trước náo nhiệt như vậy, vẫn là vài thập niên trước Quý Trường Phong đại hôn thời điểm đây. Tống đại nhân mang theo một đám sư minh đệ, bọn hắn khiêng cố kiệu hướng phía Tiểu Trúc Phong đi mà đi. Tràng diện tuy nói không có gì vãng Quý Trường Phong đón dâu động tĩnh lớn như vậy, nhưng thắng ở một cái vui mừng. Đi vào Tiểu Trúc Phong, trải qua 9981 khó, Tống đại nhân vắt hết óc làm ra một bài sớm chuẩn bị tốt thi tử, cuối cùng thành công nên đón đến Văn Mẫn. Lục Tuyết Kỷ cười mỉm đứng ở trong đám người, nàng tự tay vịn Văn Mẫn đi lên cố kiệu, cũng là hấp dẫn không ít người lực chú ý Lục Tuyết Kỷ xuất quan. Cũng không biết rõ trưởng môn chân nhân phải trang xuất quan. Có không ít tán tu trà trộn trong đám người, bọn hắn nhẹ nhàng thở dài, đáng tiếc không có nhìn thấy Quý Trường Phong. Nói thật, bọn hắn lần này đến đây tham gia tiệc cưới, chủ yếu vẫn là muốn gặp Quý Trường Phong vị này danh xưng tiếp cận nhất tiên tồn tại. Chỉ tiếc, không thể nhìn thấy. Đón dâu đội ngũ về tới Đại Trúc Phong. Giờ khắc này, bầu không khí tăng vọt đến cực hạn. Bảy mạch đệ tử, Thiên Âm tự đồng đạo, Phần Hương cốc đám người, thậm chí là thiên hạ không ít tán tu, cùng một chút tiểu môn tiểu phái tất cả đều tới. Hiện trường quy mô gần với trước đây Quý Trường Phong kia một trận đại hôn. Túi đầu thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, cao đường ngồi lấy ba người, theo thứ tự là Điền Bất Dịch vợ chồng, Thủy Nguyệt ba người. Theo kết thúc buổi lễ một khắc này, Tống đại nhân cùng Văn Mẫn chính thức kết làm phu thê. Hiện trường tất cả mọi người đều hoan hô bắt đầu. Bá, đúng lúc này, một đạo hư vô mở mịt thân ảnh xuất hiện ở thủ tĩnh đường bên trong. Người kia thân mang một bộ huyền bào, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt hơi có vẻ mơ hồ, thần sắc nhìn như có chút hờ hững, để cho người ta thấy không rõ hắn cụ thể diện mạo. Nhưng từ hắn trên người mặc đến xem, tất cả mọi người vẫn là lập tức liền nhận ra thân phận của hắn. Chương 473, Thủy Nguyệt Hạ Thanh Vân, chú nhất tiên truyền nhân. Chương 473, Thủy Nguyệt Hạ Thanh Vân, chú nhất tiên truyền nhân. Hoa, đột nhiên xuất hiện thân ảnh lập tức kinh đến mọi người ở đây. Thanh Vân môn rất nhiều đệ tử trông thấy kia một đạo quen thuộc huyền bảo qua đi, lập tức lâm vào cuồng nhiệt ở trong. Trưởng môn sư minh, trưởng môn chân nhân đến rồi. Ta liền nói trưởng môn chân nhân tuyệt đối trở về a. Dù sao Tống sư minh thế nhưng là trưởng môn chân nhân đại sư minh đây. Cũng đúng, dù sao cũng là cùng một mạch đại sư minh, trưởng môn chân nhân lại thế nào có thể sẽ không đến đâu. Mọi người chung quanh nghị luận ầm ĩ trong đám người. Lục Tuyết Kỷ có chút kinh ngạc nhìn trước mắt Quý Trường Phong, nàng kia mát lạnh hai con ngươi khẽ híp một cái, tập trung nhìn vào, lập tức minh bạch hết thảy. Nguyên lai là phu quân hóa thân a. Lục Tuyết Kỷ trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Nàng cười mỉm nhìn chăm chú lên hết thảy trước mắt, không có đứng dậy đi nên đón, cũng không nói gì thêm. Trước mắt Quý Trường Phong chỉ là một đạo hóa thân, có thần trí có hạn, tuy nói hắn cũng có thể giao lưu, chỉ khi nào đem thể nội thần thức tiêu hao hầu như không còn, hắn liền sẽ biến thành vô thần khôi lỗi. Bởi vậy, không có cái gì đại sự, tốt nhất vẫn là không muốn cùng hắn giao lưu thì tốt hơn. Ừm. Điên Bất Dịch vợ chồng, đạo huyền chân nhân chư vị thủ tọa cũng xem thấu Quý Trường Phong chân diện mục, bọn hắn lộ ra một vòng bừng tỉnh thần sắc, cũng không có đứng dậy nói cái gì. Mọi người ở đây ở trong, ngoại trừ Thanh Vân môn cao tầng bên ngoài, cái khác những người kia còn tưởng rằng Giáng Lâm chính là Quý Trường Phong bản tôn đây. Giờ này khắc này, chỉ gặp bọn họ trong mắt Quý Trường Phong có chút đưa tay, một chén rượu thỉnh lình xuất hiện ở hắn trong tay. Hắn đưa tay hướng phía Tống đại nhân, Văn Mẫn hai người có chút ra hiệu, biểu thị chính mình là đến uống một chén rượu mừng. Gặp một màn này, Tống đại nhân tuy nói cảm thấy trước mắt thất sư đệ có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là rất nhanh phản ứng lại, bưng lên hai con chén rượu đổ đầy, cùng Văn Mẫn cùng nhau kính Quý Trường Phong một chén. Dù sao Quý Trường Phong thân phận không đồng đạo, đương đại Thanh Vân trưởng giáo, thiên hạ đệ nhất người. Soạt, uống cạn rượu trong chén. Quý Trường Phong thân hình lóe lên, thình lình biến mất tại thủ tĩnh đường bên trong. Gặp một màn này, mọi người chung quanh có chút tiếng mới. Trưởng môn chân nhân lúc này đi rồi. Điền Bất Dịch đứng ra giải thích nói, "Chư vị, ta Thanh Vân trưởng giáo bây giờ đang lúc bế quan bên trong, mới vừa tới vị kia chỉ là trưởng giáo một đạo hóa thân, hắn là thật có chút đi không được thân. Mong rằng chư vị thứ lỗi." Nghe vậy, đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vừa mới cái kia chỉ là một đạo hóa thân a. Ách, liền hóa thân đều đi ra rồi. Quả nhiên là thế gian trích tiên nhân a. Đám người thần sắc tất cả đều hơi xúc động. Thế gian còn có ai có thể ngưng tụ ra hóa thân sao? Không có. Quý Trường Phong bây giờ đã là làm chi không thẹn thế gian đệ nhất nhân. Cao đường bên trên, Thanh Lãnh đạo cô kinh ngạc ngồi ở chỗ đó. Nàng kia một đôi mắt lạnh hai con ngươi trừng trừng nhìn xem vừa mới Quý Trường Phong đứng đấy vị trí, trong lòng yếu ớt thở dài. Giờ phút này, tiệc cưới đã tiến vào giai đoạn cao triều. Bái xong đường, đưa vào động phòng. Một đám Thanh Vân đệ tử nhao nhao bắt đầu cho Tống đại nhân rót lên rượu, tuy nói bên cạnh có Đại Trúc Phong chư vị sư huynh đệ hỗ trợ chia sẻ, nhưng Tống đại nhân vẫn là bị rót mặt đỏ tới mang tai. Liên nhìn bộ dáng này, sợ không phải động phòng thời điểm đến trực tiếp mê man đi qua. Gặp một màn này, mọi người chung quanh hơi thu liễm một phen. Vạn nhất Tống đại nhân đến thời điểm thật tại động phòng thời điểm đã ngủ, vậy bọn hắn coi như sai lầm. Trong đám người, Tiểu Bạch, Điền Linh Nhi ngồi chung một chỗ. Hai người bọn họ chính liên tiếp Huyền Xá Tông một đám đệ tử, hỗ trợ chiếu cố này một đám tiểu nha đầu. Đương nhiên, giống như là Xuân Hoa các nàng kỳ thật tất cả đều đã lớn lên, đồng thời tu vi cũng không thấp, từng cái tất cả đều có thượng thành cảnh tu vi. Nhưng các nàng bối phận thật sự là quá thấp. Kim Bình Nhi đệ tử, cũng chính là Điền Linh Nhi các nàng sư điệt, bối phận có thể không thấp sao? Lục Tuyết Kỳ bồi tiếp một đám sư tỷ bội náo nhiệt một phen, lập tức cũng cùng đi theo đến Tiểu Bạch, Điền Linh Nhi các nàng chỗ này, hỗ trợ chiếu cố Huyền Xá Tông một đám tiểu nha đầu. Dù sao người ở chỗ này nhiều như vậy, các nàng sư phó lại không tại, tự nhiên muốn chiếu cố một cái. Rất nhanh, tiệc cưới kết thúc, màn đêm buông xuống. Đại trúc phong trên dưới rất nhiều tân khách riêng phần mình rời đi, bảy mạch đệ tử cũng nhao nhao đi theo tự mình thủ tọa ly khai nơi đây. Thủy Nguyệt dẫn theo một đám đệ tử trở về. Tiếc nuối là, Văn Mẫn lưu tại Đại trúc phong. Sau này, Đại trúc phong sẽ là nàng cái nhà thứ hai. Trở lại Tiểu trúc phong, Thủy Nguyệt phất tay phân phát chúng đệ tử. Chỉ có Lục Tuyết Kỳ vẫn còn ngay tại bên cạnh nàng. Sư phó ta chuẩn bị đi bế quan. Lục Tuyết Kỳ nhẹ nói, nàng cũng không biết rõ lần này bế quan muốn phung phí thời gian bao lâu, có lẽ mấy năm, có lẽ vài chục năm. Dù sao đại khái đợi đến đột phá qua sau, nàng mới xuất quan. Lục Tuyết Kỳ cùng đi Quý Trưởng Phong hóa phàm thập lục năm, nàng những năm này cảm ngộ đến rất nhiều đồ vật, một khi nàng đem những này đồ vật tiêu hóa xong xuôi, ít nhất đều có thể đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ. Đi thôi. Thủy Nguyệt có chút không yên lòng nói, nàng đang suy nghĩ một việc, có lẽ đợi đến Tuyết Kỳ bế quan qua đi, nàng liền có thể thử ly khai Tiểu Trúc Phong, đi cùng Quý Trưởng Phong gặp mặt một lần. Về phần Kim Bình Nhi bên kia, thôi, thực sự không được liền trực tiếp ngả bài. Sư phó vậy ta đi trước. Lục Tuyết Kỳ hé miệng nói, nàng còn tưởng rằng tự mình sư phó là có chút không vui vẻ đây, dù sao môn hạ hai cái đắc ý đệ tử tất cả đều gả đi, cái này để người ta làm sao vui vẻ bắt đầu đâu. Đi thôi. Thủy Nguyệt phất phất tay. Nàng mắt thấy Lục Tuyết Kỳ bóng lưng rời đi, ánh mắt có chút lấp lóe. Cũng không lâu lắm, Thủy Nguyệt liền đem Tiểu Thi gọi tới Tĩnh Trúc Hiên. Không ai biết rõ các nàng hàn huyên thứ gì, chỉ biết rõ tối nay qua đi, Tiểu Trúc Phong thủ tọa cũng tuyên bố bế quan. Nhưng kỳ thực nàng sớm đã lặng yên không tiếng động ly khai Tiểu Trúc Phong, ly khai Thanh Vân Môn, thành Hà Dương. Màn đêm tuy nói đã giáng lâm, nhưng cái này một tòa cổ thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Dù sao cũng là Thanh Vân Môn hạ phương biên trăm dặm lớn nhất một tòa thành trì, trong đó vấn đề an toàn tự nhiên không cần phải lo lắng. Bởi vậy, thành Hà Dương cũng không có thiết lập cấm đi lại ban đêm. Dù là đến ban đêm, trên đường phố vẫn có không ít giang hồ khách hành động. Quý Trưởng Phong mang theo Kim Bình Nhi đi tại trên đường cái, bọn hắn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây, kỳ thực là tại tồn tại cướp phú tế bẩn mục tiêu. Công tử, chúng ta như thế tìm tựa hồ có chút phiền phức, không bằng đi hỏi thăm một chút thành Hà Dương bên trong có hay không nào làm nhiều việc các phú thương. Kim Bình Nhi đề nghị. Nghe vậy, Quý Trưởng Phong nhận đồng nhẹ gật đầu, ngươi đề nghị này không tệ, chúng ta đi hỏi thăm một chút. Hai người chuẩn bị hướng phía quán rượu đi đến. Đột nhiên, sau lưng truyền đến một trận gào to âm thanh. Hai vị đạo hữu xin dừng bước. Quý Trưởng Phong hai người có chút dừng lại. Bọn hắn trở về nhìn một cái, chỉ gặp một tên mắt bị mù trung niên nam nhân cầm trong tay một cây màu trắng cờ bố đi tới, kia màu trắng cờ bảy lên thình lình có bốn chữ lớn, Thiên Nhân Chỉ Lộ. GS, cầu truy đọc qua. Chương 474, đến từ trên trời con mắt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Chương 474, đến từ trên trời con mắt. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trung niên nhân thân mang một bộ vải bố giáp áo. Hắn nhìn qua có chút lôi thôi, một đôi đục ngầu ánh mắt hiện ra tròng trắng mắt, tựa hồ đã mù rất lâu. Nhưng đáy mắt khi thì lấp lóe quan mang, biểu thị hắn còn không có triệt để mù. Trung niên nam nhân trong tay đong đưa một cây màu trắng cờ bố. Quý Trưởng Phong khẽ nhíu mày. Hắn nhìn xem trong tay đối phương màu trắng cờ bố, trong lòng luôn cảm giác có chút quen mà trừng mắt nhìn. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt trung niên nam nhân, trong lòng tựa hồ nghĩ tới điều gì. 16 năm trước, Lục Tuyết Kỳ cùng đi Quý Trưởng Phong hóa phàm, trước khi đi nàng từng dặn dò Kim Bình Nhi để hắn hỗ trợ chiếu khán một cái tiểu hoàn. Dù sao nàng cùng tiểu hoàn cũng coi là quen biết một trận. Tương lai nàng cùng Quý Trưởng Phong ly khai, Thanh Vân Môn cũng không có bao nhiêu người nhận biết tiểu hoàn bọn hắn, khó tránh khỏi sẽ để cho bọn hắn hai ông cháu nhận ủy khuất. Bởi vậy, Lục Tuyết Kỳ lúc này mới nhắc nhở Kim Bình Nhi hỗ trợ chiếu cố. Nói thật, kỳ thật Lục Tuyết Kỳ lo lắng là dư thừa. Dù sao, tiểu hoàn đều bái sư Linh Lung, thân phận, địa vị chú định nàng không có khả năng nhận xem nhẹ. Phải biết, Linh Lung là ai a? Không nói đến nàng đã từng thân phận, liền chỉ nói nàng hiện tại tu vi, toàn bộ Thanh Vân Môn lại có ai dám khinh thường các nàng? Huống hồ, Linh Lung cùng Quý Trưởng Phong ở giữa cũng có được một ít không minh bạch địa phương, điểm này cơ hồ người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, càng không khả năng có người khi dễ. Đương nhiên, mặc kệ có người hay không khi dễ, Lục Tuyết Kỳ đều sẽ nhắc nhở Kim Bình Nhi hỗ trợ chiếu khán một cái tiểu hoàn, dù sao tiểu hoàn bái sư Linh Lung, mà Lục Tuyết Kỳ làm chính cung nương nương, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn chú ý đây là thái độ vấn đề. Bởi vậy, Kim Bình Nhi thường xuyên sẽ tiến về Thanh Vân Môn chiếu khán tiểu hoàn, thuận tiện cùng Linh Lung cũng thành lập không tệ quan hệ. Ta nhớ được tiểu hoàn nói qua, Chu Tiền Bối tại đến Thanh Vân Môn trước đó, tựa hồ thu một cái truyền thừa y bát đệ tử. Kim Bình Nhi có chút quái dị nhìn trước mắt trung niên nam nhân, nghĩ thầm người kia sẽ không phải chính là trước mắt cái này à. Dù sao, kia một cây tiên nhân chỉ lộ cờ bố thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt. Quý Trường Phong có chút dừng lại. Hắn trở về nhìn về phía sau lưng trung niên nam nhân, hơi nghi hoặc một chút quét đối phương một chút, lập tức liền minh bạch đối phương là làm cái gì. A coi bói a. Các hạ thế nhưng là có việc. Quý Trường Phong theo lễ phép, vẫn là dừng lại chắp tay một cái. Vô sự vô sự. Trung niên nam nhân đi tới trước mặt. Hắn cười khoát tay áo, sau đó một đôi đục ngầu con mắt cũng không nhìn bên cạnh Kim Bình Nhi, cứ như vậy nhìn chằm chằm trước mắt Quý Trường Phong đánh giá một phen. Cái này không nhìn không sao. Xem xét. Giật mình. Ngoa tạo. Cái này mẹ nó là cái gì mệnh cách ta? Làm sao cảm giác như thế giống sư tỷ nói qua sáng tạo pháp mệnh cách đâu? Nói thật. Hắn căn bản không biết rõ cái gì gọi là sáng tạo pháp mệnh cách. Chỉ là từng nghe sư tỷ Chu Tiểu Hoàn đề cập qua đời miệng, lúc ấy nàng nói mỗi một vị có được sáng tạo pháp mệnh cách tồn tại, đều là thế gian khó khăn nhất hình dung nhân vật. Bọn hắn mệnh không thể coi là. Bọn hắn tương lai không cách nào quan chắc. Loại này nhân vật sinh ra liền sẽ đạp vào thế gian đỉnh phong, vì hậu nhân mưu vừa ra đời đường. Chu Tầm Tiên nhịn không được ngây người một lát. Cho nên, chính mình đây là gặp chân tiên. Kỳ thật trước đây Chu Tiểu Hoàn còn có mấy câu sao nói với hắn minh bạch, thế gian kỳ thật đã có loại này mệnh cách người tồn tại. Các hạ thế nhưng là có chuyện gì? Quý Trường Phong mắt thấy đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình, lập tức có chút không vui cau lại lông mày. Không có. Có. Có chuyện gì? Chu Tầm Tiên theo bản năng lắc đầu, nhưng lại lập tức nhẹ gật đầu. Có được loại này mệnh cách nhân vật, tương lai đều là không cách nào tưởng tượng tồn tại. Hắn nếu là có thể tại hắn chưa quật khởi trong lúc đó, cho một điểm tiểu tiểu trợ giúp, vậy cũng xem như kết cái thiện duyên. Vị thiếu hiệp kia, ta nhìn ngươi anh tuấn phong lưu tiêu sái lôi lạc phong độ nhẹ nhàng khí chất bất phàm, tương lai tất nhiên sẽ có một phen đại thành tựu, không nếu như để cho ta tới cấp cho người đoán một quẻ. Chu Tầm Tiên kích động nói, tuy nói có được sáng tạo pháp mệnh cách người tương lai đều là không thể coi là, nhưng cụ thể có tính không đạt được, hắn vẫn là muốn nếm thử một phen. Không phải, ngươi cho rằng hắn một đôi mắt này là thế nào mù? Nghe vậy, Quý Trường Phong sắc mặt có chút quái dị. Loại lời này hắn giống như ở nơi nào nghe qua. Bên cạnh Kim Bình Nhi nhu thuận không nói một lời. Nàng đối với bói toán một đạo cũng không thế nào giải, một chuyến này nói thật rất mơ hồ, tin người cũng tương đối ít, dù sao, chân chính có người có bản lĩnh quá ít. Quý Trường Phong có chút trầm ngâm. Hắn không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, nói, vậy liền phiền phức các hạ rồi. Hắn cũng rất tò mò đối phương có thể tính ra cái gì. Chu Tầm Tiên có chút kích động cười cười, lần thứ nhất cho Quý Trường Phong loại này có đặc thù mệnh cách tồn tại bói toán, khó tránh khỏi sẽ có chút tiểu tiểu kích động. Chu Tầm Tiên cẩn thận nhìn xem Quý Trường Phong trước mặt, hắn có chút hai mắt nhắm lại, bắt đầu ở trong lòng suy tính bắt đầu. Bạch. Nhưng vào lúc này, biến cố phát sinh. Trong thoáng chốc, Chu Tầm Tiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, làm hắn mở mắt ra một khắc này, hắn phát hiện mình đã đi tới một mảnh khó mà hình dung thời không ở trong. Ầm ầm, một đôi đạm mạc hai mắt từ bầu trời hiện hiện, trong đó tản ra kinh khủng thiên uy khí tức. Kia là trời? Không, không chỉ là trời, bên trong còn có người. Ngoa tạo, đây chính là chuyện gì xảy ra? Chu Tầm Tiên thở mạnh cũng không dám một cái. Nói thật, hắn cũng là tìm đường chết. Trước đây Chu Nhất Tiên gặp được xem thấu Quý Trường Phong mệnh cách qua đi, hắn cũng không dám đi suy tính cái gì, kết quả Chu Tầm Tiên trực tiếp vào tay coi như. Trọng yếu nhất chính là cái gì? Hắn tính toán không phải trước kia Quý Trường Phong, mà là hiện tại Quý Trường Phong. Hiện tại Quý Trường Phong mạnh bao nhiêu? Cứ như vậy nói đi, một thân hóa thần cảnh tu vi, cộng thêm còn dung hợp thiên tâm ấn ký, cơ hồ đủ để nhìn xuống toàn bộ thiên địa. Loại này tồn tại là ngươi có thể tính toán sao? Ầm ầm, kinh khủng thiên uy khí tức nghiền ép mà tới. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Vừa dứt lời, Chu Tầm Tiên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, ý thức của mình lại lần nữa về tới trong thân thể. Hô, hô, hô. Hắn thở hổn hển, đáy mắt không ngừng hiện ra thần sắc kinh khủng. Các hạ đây là thế nào? Quý Trường Phong cùng Kim Bình Nhi không hiểu nhìn về phía hắn. Bọn hắn vừa mới tận mắt nhìn thấy Chu Tầm Tiên nhắm mắt lại không có vài giây đồng hồ, sau đó liền lập tức mở mắt một bộ bị dọa thảm rồi dáng vẻ. Ta, Chu Tầm Tiên lắp bắp không biết rõ nên nói như thế nào. Hắn đại khái có thể nhìn minh bạch, người ta còn thu liễm, nếu không, hắn đoán chừng phải mất mạng, cho nên, hắn đến cùng suy tính cái dạng gì tồn tại a? Chu Tầm Tiên có chút hoảng sợ nhìn trước mắt Quý Trường Phong, âm thanh run rẩy nói, dám hỏi, tiền bối, xưng hô như thế nào? Tiền bối, Quý Trường Phong có chút nhíu mày, hắn có chút không hiểu đối phương làm sao đột nhiên xưng hô như vậy chính mình, nhưng hắn vẫn là mở miệng nói ra, ta gọi Quý Trường Phong. Chu Tầm Tiên, chương 475, vừa nói số đào hoa, quay đầu liền đến rồi. Chương 475, vừa nói số đào hoa, quay đầu liền đến rồi. Chu Tầm Tiên tại 18 năm trước bái sư Chu Nhất Tiên, đang cùng theo Chu Nhất Tiên học được 2 năm qua đi, bọn hắn liền mỗi người đi một ngả. Đương nhiên, không phải nói hắn bất hiếu, chỉ là Chu Nhất Tiên sắp thọ tận, không cách nào tiếp tục sông sáo giang hồ, thế là song phương lúc này mới mỗi người đi một ngả. Cho dù Chu Tầm Tiên chỉ theo Chu Nhất Tiên 2 năm, nhưng hắn vẫn là từ Chu Nhất Tiên, Chu Tiểu Hoàn bên kia nghe nói không ít chuyện, trong đó nhiều nhất khẳng định vẫn là một chút có liên quan tới Quý Trường Phong sự tình. Dù sao, làm thanh vân môn thế hệ này trưởng giáo, chân chính thiên hạ đệ nhất người, Quý Trường Phong cái tên này thật rất khó để cho người ta xem nhẹ. Hiện nay, toàn bộ thiên hạ ngủ không được Quý Trường Phong đại danh. Phàm là trà trộn qua giang hồ, tu hành giới người đều nghe nói qua Quý Trường Phong đại danh, Chu Tầm Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, hiện tại đứng trước mặt ta chính là thanh vân trưởng giáo. Chu Tầm Tiên một mặt một bước. Hắn nhìn trước mắt thiếu niên, chú ý tới đối phương đáy mắt nghi hoặc, tê, vẫn rất thật. Tập trung nhìn vào. Thiếu niên bên hông hung kiếm, trên người có nội lực phun trào. Một chút giang hồ khách cách gan mặc ga đường đường thanh vân trưởng giáo sao lại chạy tới trà trộn giang hồ. Chu Tầm Tiên trong lòng vạn phần không hiểu, nhưng hắn hiện tại cũng không dám nói lung tung, sợ một cái không xem chừng đem chính mình cho đùa chơi chết. Chu Tầm Tiên do dự hồi lâu, hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên Kim Bình Nhi, cẩn thận nghiêm túc dò hỏi, vị tiền bối này xưng hô như thế nào? Kim Bình Nhi mỉm cười, nàng không có bốn nắn đối phương xưng hô, chỉ là tránh sau lưng Quý Trường Phong, nhẹ nói ra tên của mình. Kim Bình Nhi. Nghe vậy, Chu Tầm Tiên lại là cứng đờ. Kim Bình Nhi là ai? Hắn há lại sẽ không biết rõ. Đường đường Huyền Xá Tông tông chủ, Thái Thanh cảnh cao thủ, nghe nói còn là Thanh Vân trưởng giáo nhân tình. Phá án. Trước mắt thiếu niên chính là Thanh Vân trưởng giáo. Ta dựa vào. Hắn không dám Thanh Vân trưởng giáo làm sao lại đóng vai thành cái giang hồ khách ra trà trộn giang hồ đâu. Chu Tầm Tiên cẩn thận nghiêm túc liếc qua trước mặt hai nữ, nghĩ thầm bọn hắn sẽ không phải là chạy ra ngoài chơi nhân vật vai trò chơi nhỏ à. Quý Trường Phong nhíu mày. Hắn có chút không vui nhìn trước mắt Chu Tầm Tiên, nói, các hạ tính ra cái gì sao? A, ta. Chu Tầm Tiên có chút mồ hôi đầm địa. Tính. Hắn cầm đầu tính a. Trường môn chân nhân ngài hãy bỏ qua ta đi. Chu Tầm Tiên có chút khóc không ra nước mắt. Hắn vừa định mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng cả người lại nhịn không được khẽ run lên. Chu Tầm Tiên ánh mắt nhìn về phía Quý Trường Phong sau lưng Kim Bình Nhi, chỉ gặp thiếu nữ lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt cảnh cáo chi sắc không cần nói cũng biết. Chu Tầm Tiên lập tức mở miệng. Hắn bất đắc dĩ nói ra, tại hạ tu vi còn thấp, không cách nào nhìn ra tiền bối vận mệnh, chỉ có thể miễn cưỡng quan sát một chút tướng mạo. Tướng mạo? Quý Trường Phong có chút nhíu mày, nhiều hứng thú nói ra, vậy ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? Đối với trước mắt Chu Tầm Tiên, hắn chỉ coi đối phương là làm cái lừa gạt, có lòng muốn đùa một phen. Nghe vậy, Chu Tầm Tiên chần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Hắn không dám tiếp tục phỏng đoán Quý Trường Phong vận mệnh tương lai, nhưng tướng mạo ngược lại là có thể quan sát một hai. Dứt lời, hắn cẩn thận nhìn một phen, nhưng cũng không dám chiều sâu nghiên cứu, bởi vì hắn phát hiện, chính mình đi xem Quý Trường Phong tướng mạo, con mắt sẽ truyền đến từng đợt đâm nói, nếu là chiều sâu nghiên cứu, chỉ sợ hắn một đôi mắt này không được bao lâu liền sẽ triệt để mù mất. Chu Tầm Tiên thở sâu một hơi, hắn đơn giản nhìn thoáng qua, nhân tiện nói, tiền bối số đào hoa tựa hồ đã trải qua hai cọc, bây giờ lập tức liền muốn nên đón thứ ba cái cọc. Lời vừa nói ra, Quý Trường Phong hơi sững sờ. Số đào hoa đã trải qua hai cọc, hắn không tự chủ được nhớ tới đã biến mất Lục Tiết Kỳ cùng bên cạnh thân Kim Bình Nhi, cái này chẳng phải vừa lúc là hai cọc sao? Về phần thứ ba cái cọc, Quý Trường Phong muốn cẩn thận hỏi một chút, nhưng Chu Tầm Tiên nói cái gì cũng không dám nói tiếp. Hắn cảm thấy trước mắt vị này Thanh Vân trưởng giáo chính là đang đùa chính mình, bởi vậy hắn vội vàng từ chối ly khai. Quý Trường Phong nhìn xem vội vàng rời đi Chu Tầm Tiên, có chút không nghĩ ra, rõ ràng gọi lại chính mình chính là hắn, làm sao chạy chối chết cũng là hắn? Hẳn là người này chính là cái lừa gạt, bị chính mình bạch trần có chút xấu hổ. Quý Trường Phong không có nghĩ lại, hắn bên cạnh thân Kim Bình Nhi nhẹ giọng nói ra, công tử, đoán mệnh một chuyến này không thể tin, có chút đồ vật không phải không thể tin, mà là không cần thiết tin. Đối với cường giả chân chính tới nói, nếu như bói toán thật sự có thể phòng ngừa hết thảy, vậy bọn hắn tu hành ý nghĩa gì đây này? Nếu như tính ra chính mình tương lai sẽ chết, kia có phải hay không liền không tu hành? Bởi vậy, có chút đồ vật nghe một chút là được rồi, không có phải đi tin tưởng. Ngươi có thể đem nó xem như một cái tham khảo đáp án, nhưng ngàn bạn không thể đem nó xem như chân chính đáp án. Nghe vậy, Quý Trường Phong công nhận nhẹ gật đầu. Hắn kỳ thật cũng không tin, bởi vì mỗi khi hắn dự định chiều sâu suy nghĩ thời điểm, trong lòng liền sẽ có một thanh âm nói cho hắn biết, không thể tin. Tin bản thân là được rồi. Quý Trường Phong không biết rõ đây là có chuyện gì, hắn dứt khoát trực tiếp lựa chọn tuân theo bản tâm. Cái này cũng chính là hắn đạo tâm. Là một tên một đường quét ngang đi đến hiện tại tu sĩ, Quý Trường Phong đạo tâm có thể nói là cực kỳ kiên cố. Nếu như tùy tiện một cái người bình thường hai câu ba lời liền để hắn đạo tâm phá diệt, vậy hắn còn tu cái giám tiên a? Chúng ta đi thôi. Quý Trường Phong nhẹ nói, cũng không có đem chuyện mới vừa rồi để ở trong lòng. Được. Kim Bình Nhi nhu thuận nhẹ gật đầu. Nàng đi theo Quý Trường Phong dạo bước tại thành Hà Dương bên trong, hai tay chắp sau lưng, như là một tên lãng mạn tiểu nữ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Gặp một màn này, Quý Trường Phong trong lòng có chút buồn bực. Kỳ thật hắn là có chút hoài nghi. Dù sao dựa theo Kim Bình Nhi khẩu thuật, nàng người một nhà đều bị lưu manh cho sát hại, nhưng nàng bây giờ tình trạng cũng không muốn là có chuyện à? Quý Trường Phong trong lòng có chút hoài nghi, nhưng không biết rõ vì cái gì. Hắn đối mặt trước mắt Kim Bình Nhi, lại theo bản năng hoài nghi không nổi, thật giống như giữa bọn hắn vô cùng quen thuộc. Thật sự là kỳ quái. Quý Trường Phong lắc đầu không có suy nghĩ nhiều. Được rồi, tuân theo bản tâm đi. Cùng lúc đó, Kim Bình Nhi ánh mắt lộ ra có chút cổ quái. Ánh mắt của nàng theo bản năng nhìn về phía một phương hướng nào đó, ở nơi đó phát hiện một chút không thích hợp. Phía trước vừa nói xong thứ ba cái cọc đào hoa muốn tới, hiện tại liền thật tới. Kim Bình Nhi hơi kinh ngạc, nhưng nàng càng nhiều vẫn là không nghĩ tới, Thủy Nguyệt sư thúc thế mà tự mình chạy xuống Tiểu Trúc Phong rồi. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp đêm đen như mực không phía trên, cuồn phong không ngừng phun trào, một tên thân mang váy trắng nữ tử đứng lặng bầu trời, dáng người của nàng thức tha, thân thể nở nàng, thanh lãnh tuyệt diễm. Không phải Tiểu Trúc Phong thủ tọa, Thủy Nguyệt là ai đâu? Đối với Thủy Nguyệt tới đây mục đích, Kim Bình Nhi cũng là lòng dạ biết rõ, nhất định là vì Quý Trường Phong. DS, cầu truy qua. Chương 476, ngả bài. Thủy Nguyệt bối rối. Chương 476, ngả bài. Thủy Nguyệt bối rối. Trên chín tầng trời, cuồng phong gào thét rít gào thổi lất phất. Một tên nữ tử váy trắng đứng lặng ở đây, nàng một bộ váy tay áo bay lên, mái tóc đen nhánh áo choàng tản mát, đón gió đêm nhẹ nhàng mà lên, mắt lạnh ánh mắt nhịn không được nhìn về phía nơi nào đó. Thủy Nguyệt có chút do dự. Nàng mới vừa tới đến thành Hà Dương không bao lâu, sau đó tiện tiện phát hiện Kim Bình Nhi, Quý Trường Phong hai người, nhưng nàng cũng không dám xuống dưới gặp nhau. Nếu như chỉ có Quý Trường Phong một người còn tốt, nàng chắc chắn sẽ không do dự. Nhưng vấn đề là Kim Bình Nhi cũng tại a cái này khiến nàng làm sao dám đi qua. Dù sao, nàng cùng Quý Trường Phong quan hệ trong đó là thật nhận không ra người. Ai? Thủy Nguyệt trong lòng yếu ớt thở dài. Nàng tới tới lui lui không ngừng ở trong trời đêm đi tới đi lui, trong lòng dị thường xoắn xuýt, đến cùng muốn hay không xuống dưới đây. Bây giờ tự mình đổ nhi thật vất vả bế quan. Nàng nếu là không thừa cơ gặp một lần Quý Trường Phong, đằng sau mấy chục năm đoán chừng đều không có cơ hội. Thủy Nguyệt trong lòng phi thường xoắn xuýt. Ánh mắt của nàng không ngừng nhìn về phía thành Hà Dương nơi nào đó, thật tình không biết. Chính mình hành vi này kỳ thật sớm đã bị Kim Bình Nhi phát hiện, dù sao song phương tu vi chênh lệch hơi có chút lớn. Thủy Nguyệt trước mắt Kim Đan trung kỳ. Nàng tuy nói biết được Kim Bình Nhi đã là nguyên anh tu vi, nhưng lại cũng không rõ ràng nguyên anh đến tuột cùng có cỡ nào mạnh. Bởi vậy, nàng cho là mình cách xa xa, liền có thể không bị Kim Bình Nhi phát hiện. Sai. Nguyên anh cảnh cường đại viễn siêu Kim Đan cảnh. Nàng có thể tại xa như vậy cự ly trông thấy Quý Trường Phong, Kim Bình Nhi lại làm sao không thể thấy nàng đâu. Giờ phút này, thành Hà Dương bên trong, Kim Bình Nhi đi theo tại Quý Trường Phong bên cạnh thân, ánh mắt của nàng mịt mờ nhìn về phía trên 9 tầng trời Thủy Nguyệt, trong mắt thoáng có chút cổ quái. Thủy Nguyệt sư thúc đây là tại do dự. Cũng đúng, nàng cũng không biết mình là người biết chuyện. Kim Bình Nhi trong lòng bình tĩnh. Nàng tuy nói biết được Quý Trường Phong cùng Thủy Nguyệt quan hệ trong đó, nhưng Thủy Nguyệt cũng không rõ ràng nàng cảm kích, dưới mắt do dự cũng là bình thường. Dù sao, bọn hắn loại quan hệ này không muốn thuận tiện bại lộ. Ngày nào nếu là thật bại lộ, xem chừng Thủy Nguyệt sư thúc sẽ trực tiếp tìm mặt tường đập đầu chết. Nghĩ rõ ràng sau, Kim Bình Nhi cũng không biết do nên thế nào nói, cũng không thể trực tiếp đi lên nói cho Thủy Nguyệt nàng cảm kích a. Được rồi, tìm cơ hội để nàng cùng phu quân gặp một lần đi. Che giấu cũng rất khó chịu. Kim Bình Nhi âm thầm lắc đầu. Nàng xưa nay liền rất nghe Quý Trường Phong, đây cũng là vì cái gì Quý Trường Phong có một số việc sẽ nói cho nàng, tự nhiên là bởi vì nàng sẽ chỉ đau lòng phu quân nha, không giống Lục tỷ tỷ sẽ cầm thiên gia kiếm chặt phu quân. Quý Trường Phong cùng Kim Bình Nhi đi vào một nhà tử lâu, bọn hắn ở chỗ này nghe ngóng một lát, trong đó Kim Bình Nhi bí mật quan sát lấy Thủy Nguyệt. Gặp nàng vẫn không có muốn động ý tứ, trong lòng liền có chút bất đắc dĩ, ta coi như cho sư thúc ngươi cơ hội, ngươi có phải hay không cũng không dám đến a. Thật sự là, buồn não đỡ không lên tưởng thôi. Kim Bình Nhi âm thầm thở dài. Thôi, một lát vẫn là trực tiếp cùng sư thúc ngạ bài đi. Nếu không, có trời mới biết Thủy Nguyệt sẽ xoắn suýt đến cái gì thời điểm. Tuy nghĩ thế, Kim Bình Nhi trong lòng quyết định. Nàng cùng Quý Trường Phong tại trong tiểu lâu nghe được cấp phú tế bẩn mục tiêu về sau, liền ngựa không ngừng vó chuẩn bị bắt đầu hành động. Nói là nghe nóng, kỳ thật cũng chính là ăn dưa mà thôi. Nhìn xem nơi nào có làm nhiều việc các phú thương, đi lên chính là cấp phú tế bẩn, về phần tế chính là cái nào bẩn. Đương nhiên là chính bọn hắn á. Dù sao cũng sẽ không cầm quá nhiều bạc. Hai người tới một chỗ bên ngoài viện. Quý Trường Phong đã đổi một bộ hắc y, Kim Bình Nhi cũng ở trên người bọc một bộ hắc bào, hai người thấy thế nào đều giống như tới làm trộm. Hắc, người khoan hay nói sai, bọn hắn hiện tại chính là tới làm tặng. Ngươi lại đứng ở chỗ này không muốn đi động, ta đi một chút liền về. Quý Trường Phong dặn dò. Nghe vậy, Kim Bình Nhi nhu thuận gật đầu, nói, công tử đi thôi. Quý Trường Phong khẽ bước cằm. Hắn quay người chạy vào hào môn đại viện. Cùng lúc đó, Kim Bình Nhi tại nhìn thấy hắn sau khi rời đi, tiện tay ở trên người hắn lưu lại một đạo thần niệm, phòng ngừa phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Về phần bản thân nàng, Kim Bình Nhi ánh mắt xem hướng bầu trời phía trên. Trong mấy mắt, thân hình của nàng biến mất không thấy gì nữa. Giờ này khắc này, bầu trời phía trên, cuồng phong gào thét. Thủy Nguyệt không ngừng xoắn suýt đến, xoắn suýt đi, nàng bừng tỉnh lấy lại tinh thần, thình lình phát hiện Kim Bình Nhi đã không thấy. Ừm. Trong nội tâm nàng có chút hoảng hốt. Không thấy. Chẳng lẽ, nàng phát hiện ta rồi? Không. Không có khả năng. Chính mình cách xa như vậy, nàng hẳn là không phát hiện được a. Thủy Nguyệt trong lòng hơi có ước điểm bối rối. Đang lúc nàng dự định chạy trốn thời điểm, bá, trước mắt thình lình xuất hiện một thân ảnh. Đối phương thân mang một bộ hắc bào, dáng người thức tha, tinh tế cao gầy, không phải Kim Bình Nhi là ai đâu. Giờ phút này, Kim Bình Nhi cười mỉm nhìn trước mắt Thủy Nguyệt, có chút thi lễ một cái, nói, gặp qua sư thúc tới đây không biết cần làm chuyện gì. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt cứng đờ. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết rõ làm như thế nào trả lời. Tổng không phải nói chính mình là tìm đến Quý Trường Phong a? Cái này. Lão bà của người ta ngay tại trước mắt mình, nàng nói như vậy có thể hay không bị mắng a? Đến thời gian chính mình một trưởng bối cùng Kim Bình Nhi sẽ đi lên. Vậy liền thật là ném đại nhân. Nếu quả như thật phát sinh loại chuyện này, kia nàng Thủy Nguyệt tình nguyện đập đầu chết. Khu khu. Thủy Nguyệt nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Khuôn mặt của nàng có chút hồng nhuận, đây là bởi vì hoảng, tuy nói Kim Bình Nhi không phải chính cung nương nương, nhưng nàng hoặc nhiều hoặc ít cũng là Quý Trường Phong lão bà một trong a, dưới mắt lão bà của người ta tìm tới cửa. Chính mình. Thủy Nguyệt trong lòng do dự hồi lâu. Nàng ra vẻ bình tĩnh nói ra, không có chuyện gì, chỉ là đi ngang qua nơi đây, vừa lúc trông thấy ngươi cùng Trường Phong thôi. Kim Bình Nhi cười mỉm nhẹ gật đầu. Nàng trưng trưng nhìn chằm chằm Thủy Nguyệt, cổ linh tinh quái đấy mắt hiện lên mỉm cười, nói, sư thúc muốn đi nhìn một chút phu quân sao? Ngươi. Thủy Nguyệt thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng nhìn xem cười mỉm Kim Bình Nhi, trong lòng không hiểu có chút hoảng hốt, nói, ngươi nói cái gì đây? Trường Phong không phải ngay tại hóa phàm sao? ta liền không đi quấy rầy hắn. Nàng hiện tại xem như thật sợ.
Thật không đi sao?
Sư thúc Kim Bình Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, Lục tỷ tỷ trở về bế quan, sư thúc nếu là hiện tại không nguyện ý gặp lời nói, đằng sau mấy chục năm khả năng đều không có cơ hội. Thủy Nguyệt run lên trong lòng, khuôn mặt của nàng càng thêm màu đỏ bừng, phản phất bị người xem tấu trong lòng bí mật, giọng nói có chút run rẩy nói, ngươi đây là ý gì?
Ta đều biết rõ.
Kim Bình Nhi nhẹ nói,
biết rõ cái gì?
Thủy Nguyệt thanh âm càng thêm run rẩy,
bị người phát hiện?
Không. Kim Bình Nhi là thế nào phát hiện? Đương nhiên là sư thúc cùng phu quân quan hệ trong đó nha. Kim Bình Nhi vừa cười vừa nói,
lời vừa nói ra, Thủy Nguyệt trong lòng đột nhiên run lên,
thật bị phát hiện rồi. Chương 477, Thủy Nguyệt say rượu. Quý Trường Phong dẫn dụ kế hoạch. Chương 477, Thủy Nguyệt say rượu. Quý Trường Phong dẫn dụ kế hoạch.
Soạt, bầu trời phía trên, cuồng phong gào thét.
Hai tên nữ tử giằng co lẫn nhau, các nàng váy tay áo bay lên, dáng người cao gầy, ánh mắt phảng phất lóe ra đủ loại cảm xúc.
Giờ phút này, Thủy Nguyệt thật chặt cắn môi.
Nàng kia trắng thuần ngọc thủ thật chặt nắm vút váy, một trương hoàn mỹ mặt trứng ngông khi thì âm trầm, khi thì trắng bệnh, bây giờ càng là một điểm màu máu đều nhìn không thấy. Cùng Quý Trường Phong quan hệ trong đó, là nàng bí mật lớn nhất. Bây giờ, tầng này bí mật bị người mở ra. Nàng
làm sao có thể tiếp nhận?
Chớ nói chi là vẫn là bị Kim Bình Nhi cái này vãn bối cho để lộ. Cái này khiến nàng càng thêm khó mà tiếp nhận.
Hô, Thủy Nguyệt nhẹ nhàng hít thở.
Sắc mặt của nàng càng thêm trắng bệnh, tựa hồ muốn phản bác, nhưng
bản này chính là sự thật.
Nàng lại làm sao có thể phản bác đâu?
Để nàng phủ nhận mình cùng Quý Trường Phong quan hệ trong đó,
nàng cũng làm không được á. Giờ phút này,
Kim Bình Nhi bình tĩnh nhìn trước mắt Thủy Nguyệt, cũng không có nói cái gì, chỉ là tạm thời để nàng trước bình phục một cái cảm xúc trong đáy lòng.
Hô, Thủy Nguyệt thở sâu một hơi.
Nàng cố nén trong lòng lòng xấu hổ, ánh mắt né tránh nhìn về phía Kim Bình Nhi, run rẩy nói, "Ngươi là thế nào phát hiện?"
Nàng vốn cho rằng chuyện sự tình này có thể rất tốt ẩn giấu đi, nhưng lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị người phát hiện,
mà lại vẫn là bị Kim Bình Nhi phát hiện.
Nói thật, nàng có chút không hiểu,
Kim Bình Nhi là thế nào phát hiện?
Chẳng lẽ là mình để lộ ra sơ hở ở chỗ nào?
Không nên nha,
nếu như lộ ra sơ hở, kia Quý Trường Phong khẳng định sẽ biết rõ.
Dù sao hai người bọn hắn bình thường đều là bí mật ở chung,
chẳng lẽ lại Kim Bình Nhi là bằng vào nàng hiện tại xuất hiện ở đây mà suy đoán ra?
Đây càng thêm không thể nào.
Dù sao nàng xuất hiện ở đây, có thể giải thích nói là đi ngang qua.
Kim Bình Nhi không về phần vừa lên đến liền hoài nghi nàng.
Có lẽ là bởi vì nàng trước đó ở nơi đó lộ ra sơ hở gì.
Thùy Nguyệt ánh mắt có chút né tránh,
nhưng nàng vẫn là nhìn về phía trước mắt Kim Bình Nhi, nàng rất hiếu kỳ chính mình đến tột cùng là nơi nào lộ ra sơ hở.
Nghe vậy,
Kim Bình Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, trước đây sư thúc luôn luôn mời ta đi Tiểu Trúc Phong làm khách, thường xuyên hướng ta nghe ngóng phu quân tung tích.
Nói đến đây, nàng liền không có tiếp tục nói hết,
bởi vì không cần thiết nói,
đã nói rất rõ ràng.
Thủy Nguyệt nao nao,
nàng còn tưởng rằng chính mình là cái gì thời điểm lộ ra sơ hở đây, không nghĩ tới
lại là cái kia thời điểm.
Thanh lãnh đạo cô nhịn không được cười khổ một tiếng.
Nàng bây giờ cũng bình phục tâm tình trong lòng, mắt lạnh ánh mắt yên lặng nhìn về phía Kim Bình Nhi, nói, ngươi muốn như thế nào?
Nàng không biết rõ Kim Bình Nhi đến cùng là thế nào nghĩ,
bởi vậy chỉ có thể hỏi một chút.
Kim Bình Nhi lắc đầu, nói, không như thế nào, sư thúc có lẽ không biết rõ.
Trước đây phu quân vừa mới trở về Thanh Vân môn thời điểm, hắn vì cái gì đêm đó liền đi tìm ngươi rồi?
Ngươi có ý tứ gì?
Thủy Nguyệt nao nao.
Kim Bình Nhi nhàn nhạt cười nói, là ta nói cho phu quân.
Thủy Nguyệt trầm mặc.
Cho nên,
Kim Bình Nhi đã sớm biết rõ.
Quý Trường Phong cũng đã sớm biết rõ.
Chỉ bất quá đám bọn hắn không có nói với chính mình.
Ngươi
không có ý định nói ra?
Thủy Nguyệt thử dò hỏi.
Tại sao muốn nói ra?
Kim Bình Nhi nghiêng đầu một chút.
Nàng thế nhưng là phu quân tốt Bình Nhi a, làm sao lại làm loại chuyện này?
Kim Bình Nhi lắc đầu, nói, sư thúc nếu là muốn gặp phu quân, tốt nhất vẫn là ngay tại trong khoảng thời gian này đi.
Dù sao sư thúc không tiện lộ diện,
đến tiếp sau cũng không tốt xuất hiện tại phu quân trước mặt.
Nghe vậy,
Thủy Nguyệt trong lòng trầm mặc.
Đương nhiên,
nàng càng nhiều vẫn là may mắn.
Ai?
Thanh lãnh đạo cô nhẹ nhàng thở dài.
Nàng yên lặng cúi đầu nói ra, đa tạ.
Không sao.
Kim Bình Nhi cười mỉm nói ra, sư thúc nhìn tình huống đi cùng phu quân gặp mặt đi, ta trước hết đi qua.
Dứt lời,
nàng hướng phía Thủy Nguyệt thi lễ một cái,
lập tức liền quay người lì khai nơi đây.
Bởi vì
Quý Trường Phong đã cướp phú tế bần ra.
Thủy Nguyệt nhìn xem Kim Bình Nhi rời đi, lại nhìn một chút phía dưới sắp ra Quý Trường Phong, trong lòng thở dài.
Bất kể như thế nào,
chí ít trước mắt tạm thời sẽ không có bại lộ phong hiểm.
Vừa nghĩ đến đây,
Thủy Nguyệt yên lặng bay người ly khai.
Nàng hiện tại trong lòng có chút loạn, không biết rõ một lát làm như thế nào tiếp xúc Quý Trường Phong, cho nên
nàng nghĩ tự mình một người trước đợi một lát.
Cùng lúc đó,
thành Hà Dương bên trong,
Quý Trường Phong mang theo bọc nhỏ leo tường mà ra, thành công hoàn thành lần này cướp phú tế bần. Hắn lật ra sân nhỏ, liếc mắt liền nhìn thấy bên ngoài chờ đợi Kim Bình Nhi. Hắn không nói hai lời trực tiếp giữ chặt Kim Bình Nhi tố thủ, sau đó như một làn khói trực tiếp rời khỏi nơi này.
Chạy hồi lâu,
Kim Bình Nhi có chút thở hổn hển.
Quý Trường Phong trở về nhìn nàng một cái, nói, ngươi thân thể này không được a.
Kim Bình Nhi bệnh lên quyền miệng, nói, ta lại không có tập võ, đương nhiên không so được phu
công tử nha.
Quý Trường Phong nhận đồng nhẹ gật đầu,
không bằng ta ngày mai bắt đầu dạy ngươi tập võ a.
Tốt lắm tốt lắm. Kim Bình Nhi hai mắt sáng lên,
Hai người trở lại khách sạn. Quý Trường Phong kiểm lại một cái cấp phú tế bẩn tổng giá trị.
Ừm.
Cũng không có lấy quá nhiều, cầm cái mấy trăm lượng bạc, cộng thêm mấy trăm lượng ngân phiếu, còn có mấy chục lượng hoàng kim. Đầy đủ chúng ta dùng một đoạn thời gian. Quý Trường Phong hài lòng nói.
Nghe vậy,
Kim Bình Nhi trợn mắt hốt mồm.
Cái này còn không nhiều a.
Nàng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Quý Trường Phong, tựa như là lần đầu tiên nhận biết tự mình phu quân đồng dạng.
Đi,
chúng ta nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai bắt đầu ta đến dạy ngươi tập võ. Quý Trường Phong mở miệng nói ra.
Tốt. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng gật đầu.
Nàng có chút mịt mờ liếc qua ngoài khách sạn cái nào đó nơi hẻo lánh, không nói gì, chỉ là quay người ly khai Quý Trường Phong gian phòng, đi tới gian phòng cách vách. Đợi đến Kim Bình Nhi sau khi đi, Quý Trường Phong thu thập xong đồ vật, quay người nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ở giữa. Hắn tựa hồ nghe gặp cửa sổ bị đẩy ra thanh âm. Răng rắc, ngay sau đó, rất nhỏ tiếng bước chân vang vọng bên tai mở. Quý Trường Phong trong lòng hơi động một chút, hắn theo bản năng muốn cảnh giác lên, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng phảng phất có được một thanh âm nói cho hắn biết, không cần lo lắng.
Soạt, Trang Tuần Ngọc thủ nhẹ nhàng đuốt ve Quý Trường Phong khuôn mặt.
Thủy Nguyệt kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên, khuôn mặt của nàng tràn đầy đỏ ửng, trên thân tản ra nồng đậm mùi rượu, rất hiển nhiên, nàng phía trước đi mua say, đều nói rượu tráng sợ người gan. Nàng buổi tối hôm nay liền chơi vừa ra ban đêm xông vào Quý Trường Phong khuê phòng tiết mục. Thủy Nguyệt nhẹ nhàng ngồi tại bên giường, nàng chậm rãi túi người ghé vào Quý Trường Phong trong ngực, hoàn mỹ mặt trứng nóng tràn đầy hồng nhuận, thổ khí như lan, đầy người mùi rượu, nở nang thân thể có chút xê dịch. Trong lúc nhất thời, đang ngủ say Quý Trường Phong nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, hắn theo bản năng đưa tay nắm ở trong ngực thanh lãnh đạo cô. Thủy Nguyệt có chút cứng đờ, nhưng nàng không có cự tuyệt.
Chương 478, Quý Trường Phong, cảm giác làm một giấc mộng.
Chương 478, Quý Trường Phong, cảm giác làm một giấc mộng. Khách sạn cửa sổ có chút trống ra. Ra ngoài cơm tối nhẹ nhàng thổi phật, gào thét rít gào tiếng gió mơ hồ truyền vào gian phòng, đem một đạo đạo huyền chuyển gây tiếng rên bao trùm.
Cách giường có chút chập trùng.
Quý Trường Phong mơ mơ màng màng không biết rõ đang làm cái gì. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ làm một giấc mộng.
Trong mộng,
chính mình về tới Thảo Miếu thôn, về tới tỷ tỷ trước khi đi một đêm kia.
Một đêm kia,
hắn thỏa thích ôm lấy tỷ tỷ, tham lam ngửi ngửi từng sợi nhàn nhạt mùi thơm. Về phần hắn vì sao lại cảm thấy mình tỉnh mộng một đêm kia đâu? Đương nhiên là bởi vì hắn hiện tại cũng ngửi được kia một sợi mùi thơm.
Quý Trường Phong mông lung mở hai mắt ra, hắn mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc, thước tha dáng người, nở nang thân thể, một bộ váy trắng đồng bền, rất quen thuộc à?
Thật giống như tỷ tỷ a.
Cho nên
là tỷ tỷ trở về rồi sao?
Quý Trường Phong không chút do dự đem người trước mắt ôm vào lòng, hắn dùng sức ôm nàng, tham lam ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm.
Trong lúc nhất thời, thanh lãnh đạo cô không khỏi sững sờ, nàng kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu niên, hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ có lớn như vậy phản ứng, có lẽ hắn hẳn là nhận lầm người.
Thùy Nguyệt trong lòng có chút u ám.
Chính mình thật vất vả lấy dũng khí tới tìm hắn, kết quả hắn lại đem chính mình cho nhận lầm.
Nhận thanh tuyết kỳ rồi.
Ngay từ đầu Thủy Nguyệt không có cự tuyệt Quý Trường Phong tiếp xúc, nhưng nàng hiện tại thật càng nghĩ càng giận, trực tiếp ra sức muốn đem hắn đẩy ra.
Chỉ tiếc,
Quý Trường Phong thật chặt đưa nàng ôm lấy, không có chút nào chịu buông ra.
Thủy Nguyệt rõ ràng có năng lực tránh ra khỏi, nhưng nàng lại vẫn cứ không có thật dùng sức, cho nên
nàng đến cùng có muốn hay không tránh thoát,
ai lại biết rõ đâu.
Tỷ tỷ đừng ly khai ta.
Nghe bên tai thanh âm,
Thủy Nguyệt trong lòng yếu ớt thở dài.
Nàng tức giận trừng mắt trước thiếu niên, nghĩ thầm thật sự là ta thiếu ngươi.
Nhưng rất nhanh, sắc mặt của nàng liền đỏ đi lên,
bởi vì
Quý Trường Phong thế mà bắt đầu lay váy của nàng.
Thủy Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi đỏ, nàng u oán nhìn trước mắt thiếu niên, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn không có cự tuyệt hắn tiếp xúc.
Thôi thôi,
theo ngươi đi.
Thanh lãnh đạo cô yếu ớt thở dài,
nàng thuận thế bị Quý Trường Phong bổ nhào, lập tức nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi, hoàn mỹ mặt trứng ngông trên tràn đầy đỏ ửng, lông mi thật dài run rẩy không ngừng.
Sau đó không lâu, váy trắng nhẹ nhàng trượt xuống,
lộ ra dưới váy trắng non da thịt.
Thanh lãnh đạo cô thật chặt nhắm mắt, hoàn mỹ mặt trứng ngống hạ là một đôi thon dài trắng non cái cổ, bộ ngực đầy đặn hiện ra ở trước mắt,
thước tha dáng người, nở nang thân thể.
Tỷ tỷ nghe bên tai tưởng niệm âm thanh,
Thùy Nguyệt có chút xấu hổ mở ra hai con người, đều cái này thời điểm còn đem mình làm tuyết kỳ đâu,
thật là
chính mình thật vất vả đến bồi hắn,
kết quả hắn lại đem mình làm khác nữ nhân.
Tuy nói
kia là đồ đệ của mình,
nhưng ngươi cũng không thể dạng này a.
Thanh lãnh đạo cô trong lòng càng nghĩ càng giận, nàng đều nghĩ đá văng đối phương trực tiếp mặc quần áo đi, nhưng cũng tiếp
nàng hiện tại đã đi không thoát.
Ô, Thủy Nguyệt có chút nhíu mày,
sắc mặt của nàng càng thêm hồng nhuận.
Cân nhắc cho tới bây giờ chẳng cảnh không thích hợp, chớ nói chi là sát vách còn có Kim Bình Nhi cái này hậu bối tại, nàng thật sự là không dám phát ra nửa điểm động tĩnh, chỉ có thể gắt gao đè nén ý nghĩ của mình.
Cách giường hơi rung nhẹ,
ngoài cửa sổ cơm tối quét mà qua, mang đến một chút kiểu diễm bầu không khí.
Sát vách
đen như mực trong phòng,
Kim Bình Nhi có chút buồn bực cầm lấy chăn mền che lại đầu, nàng kia một đôi sáng lấp lánh đôi mắt tại trong bóng tối lộ vẻ xám xịt, nghe sát vách động tĩnh,
nàng thật sự là ngủ không được.
Ai, Kim Bình Nhi thở dài,
nàng chậm rãi đứng dậy, đệm chăn trượt xuống, lộ ra màu trắng áo trong, dáng người thướt tha, cao gầy tinh tế, một bộ mái tóc đen nhánh áo choàng tản mát, trong mắt mang theo có chút u oán.
Tuy nói đi,
Thùy Nguyệt sư thúc sát thực vô cùng khắc chế, người bình thường cũng không nghe thấy những âm thanh này, nhưng vấn đề là,
nàng cũng không phải là người bình thường a, nàng đường đường một vị nguyên anh cảnh đại tu sĩ, dù là không chủ động đi nghe, cũng có thể nghe thấy sát vách những cái kia động tĩnh,
trừ khi nàng nguyện ý chủ động phong bế chính mình linh thức, nhưng nàng đã là đến bồi phu quân hóa phàm, đây coi như là đến bảo hộ phu quân, phong bế linh thức, vạn nhất gặp nguy hiểm thì làm sao? Kim Bình Nhi trong lòng có chút phiền muộn. Đương nhiên, nhất bất đắc dĩ là cái gì? Sát vách chính là phu quân của nàng a. Trơ mắt nhìn xem phu quân cùng khác nữ nhân ở chính mình dưới mí mắt làm loại chuyện này, Kim Bình Nhi vẫn còn có chút u oán cùng ăn dấm. Hừ. Kim Bình Nhi khe khẽ hừ một tiếng. Nhưng nàng thì có biện pháp gì đâu? Còn không phải chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Loại cảm giác này, đơn giản so với bị trâu rồi còn khó chịu hơn. Bởi vì nàng không chỉ có muốn tại sát vách nghe hết thảy thanh âm, nàng còn muốn hỗ trợ canh chừng. Ai? Đây mới là để cho người ta khó chịu nhất ta. Thiếu nữ sâu kín xếp bằng ở trên giường, nàng nâng lên trắng non nắm tay nhỏ hùng hằng cơ cơ, tựa hồ muốn nhờ vào đó phát tiết chính mình nội tâm phiền muộn. Cứ như vậy, một đêm đi qua, Kim Bình Nhi một đêm không ngủ, thẳng đến sắc trời dần dần sáng tỏ qua đi. Sát vách động tĩnh lúc này mới yên tĩnh xuống dưới. Đương nhiên, Kim Bình Nhi cũng không cho rằng nó sẽ như vậy kết thúc. Dù sao Thủy Nguyệt sư thúc thật vất vả xuống núi một chuyến, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy trở về. Xem chừng sẽ tiếp lấy bồi một buổi phu quân, sau đó mới có thể trở về. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng đứng dậy mặc khoác lên bên giường váy trắng, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa ra khỏi phòng. Cùng một thời gian, sát vách cửa phòng cũng bị đẩy ra. Chỉ gặp Quý Trường Phong hơi nghi hoặc một chút che eo tử đi ra. Gặp một màn này, Kim Bình Nhi trong lòng có chút muốn cười, nhưng nàng vẫn là giả bộ như cái gì đều không biết rõ, nghi ngờ dò hỏi, "Công tử, ngươi làm sao?" "Ê." Quý Trường Phong không biết do nên nói như thế nào. Hắn cảm giác chính mình đêm qua tựa hồ nằm mơ, mộng thấy tỷ tỷ rời đi một đêm kia, nhưng hắn lại không hiểu cảm thấy thận có chút đau nhức. Tựa hồ lại không giống như là nằm mơ a. Chẳng lẽ chính mình hôm qua muộn bị thải hoa tặc cho thải bộ rồi? Quý Trường Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn thuận miệng giải thích nói, hôm qua muộn không chút ngủ ngon, đã làm một ít mộng. Thật sao? Kim Bình Nhi đáy mắt có chút ý cười. Nàng cùng Quý Trường Phong ly khai khách sạn, nhưng lại cũng không có ly khai thành Hà Dương dựa theo kế hoạch. Bọn hắn dự định tại thành Hà Dương dừng lại một đoạn thời gian, sau đó hỏi thăm một chút chuyện trên giang hồ. Dựa theo Quý Trường Phong ý nghĩ, hắn muốn từng bước một đi đến đỉnh phong, sau đó một lần nữa nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ, chỉ đơn giản như vậy. Ly khai khách sạn, bọn hắn ăn chút bữa sáng, sau đó nghe ngóng một chút sự tình, sau đó liền quay trở về khách sạn, bởi vì Quý Trường Phong dự định dạy bảo Kim Bình Nhi luyện võ, cũng không biết rõ nàng thiên phú thế nào, có thích hợp hay không luyện võ. Chương 479, giấc mộng này cũng quá chân thật đi. Chương 479, giấc mộng này cũng quá chân thật đi. Trong khách sạn, Quý Trường Phong đem chính mình tu luyện công pháp truyền thụ cho Kim Bình Nhi, nhưng để hắn kinh ngạc là Kim Bình Nhi tu luyện thiên phú đặc biệt cao, vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ, nàng liền thành công ra đời nội lực, chính thức bước lên võ đạo tu hành. Quý Trường Phong lập tức lâm vào kinh ngạc ở trong. Tuy nói hắn trước đây tốc độ tu luyện cũng thật mau, nhưng không nghĩ tới Kim Bình Nhi thế mà cũng có thể như thế cấp tốc. Công tử ta tu luyện thiên phú thế nào? Kim Bình Nhi cười mỉm dò hỏi. Võ đạo tu hành kỳ thật vô cùng đơn giản, nội lực hoàn toàn chính là chuyển hóa tự thân tinh khí thần mà sinh ra. Đây cũng là vì cái gì võ phu lượng cơm ăn đều rất lớn nguyên nhân. Võ đạo không cách nào hấp thu thiên địa tinh khí, chỉ có thể chuyển hóa tự thân tinh khí đến hình thành nội lực. Nhưng Kim Bình Nhi không đồng dạng, nàng hoàn toàn có thể chuyển hóa tự thân pháp lực đến hình thành nội lực. Một sợi tinh khiết nguyên anh cảnh pháp lực đủ để so ra mà vượt vô số võ đạo tu sĩ tu luyện mấy chục năm nội lực. Bởi vậy, võ đạo cùng tiên đạo ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ách, như ngươi loại này tu luyện thiên phú chỉ sợ so ta cũng còn lợi hại hơn. Quý Trường Phong kính nể nói. Nghe vậy, Kim Bình Nhi cười mỉm không nói lời nào. Nàng cùng Quý Trường Phong không có cách nào so sánh. Quý Trường Phong là tự mình tu luyện nội khí, nàng là chuyển hóa ra. Đi, tiếp xuống ngươi liền hảo hảo tu luyện, chờ qua một thời gian ngắn chúng ta lại chuẩn bị, liền ly khai thành Hà Dương. Quý Trường Phong mở miệng nói ra. Nhưng đối với cụ thể đi nơi nào, hắn cũng không quá rõ ràng. Có lẽ từ nơi sâu xa tự có chỉ dẫn, nên đi chỗ nào liền đi chỗ đó đi. Tốt, Kim Bình Nhi nhẹ gật đầu. Hai người riêng phần mình bay ngược về phòng. Quý Trường Phong về đến phòng, nguyên bản chuẩn bị bắt đầu tu luyện, nhưng hắn nhìn trước mắt giường, trong lòng lại không hiểu nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua. Đêm qua đến tuột cùng có phải là nằm mơ hay không? Quý Trường Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn lúc ấy nhưng thật ra là có chút phản ứng. Nhưng từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho hắn biết, cái này tựa hồ cũng không nguy hiểm, cho nên hắn lúc này mới chưa kịp phản ứng. Được rồi, coi như là một giấc mộng đi. Quý Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Tận tới đêm khuya, hắn đi ra ngoài gõ vang Kim Bình Nhi cửa phòng, cùng nàng cùng nhau ly khai khách sạn, tại thành Hà Dương bên trong bốn phía tản bộ một vòng, ăn một chút đồ vật. Làm xong đây hết thảy sau, hắn lại lần nữa trở lại khách sạn, tu luyện một lát, thẳng đến nhanh trời tối người yên thời điểm, lúc này mới chuẩn bị nghỉ ngơi. Đương nhiên, trước mặt hắn chính là cố ý tu luyện, bởi vì hắn còn hơi nghi ngờ hôm qua muộn hết thảy kỳ thật không phải là mộng. Đáng tiếc, thằng đến trời tối người yên thời điểm, chung quanh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi a. Quý Trường Phong tự lẩm bẩm. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chuẩn bị nghỉ ngơi một cái. Cũng không lâu lắm, thằng đến Quý Trường Phong ngủ say đi qua sau, giang giác, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một tên thanh lãnh đạo cô gót sen luyện chuyển đi đến. Nàng một bộ váy trắng phiêu phiêu đãng đãng, dáng người thướt tha, thân thể nõn nàng, đi vào bên cạnh bàn ngồi xuống, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem trên giường thiếu niên. Thùy Nguyệt nhìn hắn chằm chằm một lát, sau đó lại tới bên giường ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng tay muốn vuốt ve khuôn mặt của hắn. Đột nhiên, Quý Trường Phong đưa tay bắt lấy nàng cổ tay. "Ừm." Thùy Nguyệt trong lòng có chút giật mình. Nàng cẩn thận nhìn trước mắt Quý Trường Phong, phát hiện hắn cũng không có chân chính tỉnh lại, chỉ là tạm thời trong giấc ngủ. Gặp một màn này, Thùy Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đều nói ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng. Như vậy, Quý Trường Phong ngộng thấy ai đây? Vừa nghĩ đến đây, Thanh Lãnh Đạo Cô trong lòng không hiểu có chút u oán. Ngoại trừ nghĩ đến Tuyết Kỳ bên ngoài, hắn lại còn có thể nghĩ ai đây? Thùy Nguyệt trong lòng rõ ràng, nàng cùng Tuyết Kỳ chỗ tương tự nhiều lắm, có lẽ khác biệt duy nhất địa phương chính là nàng thân thể càng thêm nợ nang. Thùy Nguyệt trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung, nhưng vào lúc này, chỉ gặp Quý Trường Phong đột nhiên vừa dùng lực, Thùy Nguyệt liền trực tiếp mới ngã xuống trong ngực của hắn. A, Thùy Nguyệt kinh hô một tiếng. Nhưng vì để tránh cho đánh thức Quý Trường Phong, nàng vẫn là lập tức đưa tay bưng kín miệng nhỏ, một đôi mắt lạnh hai con ngươi tràn đầy kinh hoàng. Mắt thấy Quý Trường Phong không có tỉnh lại, Thùy Nguyệt trong lòng lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra. Nàng vốn định đứng dậy rời đi, nhưng Quý Trường Phong đưa tay dùng sức đưa nàng nắm ở, nàng trực tiếp liền không tránh thoát được. Thùy Nguyệt khuôn mặt thoáng có chút hồng nhuận, không đợi nàng có hành động, liền gặp Quý Trường Phong lại bắt đầu không thành thật. Thật là một cái xấu phôi. Thùy Nguyệt nhịn không được thầm mắng một tiếng. Khuôn mặt của nàng càng thêm hồng nhuận. Sắc lách. Kim Bình Nhi có chút bất đắc dĩ mở ra hai con ngươi. Nàng liền biết rõ, cái này không, buổi tối hôm nay lại bắt đầu. Ai, bản thân không chỉ có muốn nghe, còn phải hỗ trợ cho bọn hắn canh chừng, thật là cái gì công việc bẩn thỉu việc cực tất cả đều là chính mình làm. Kim Bình Nhi trong lòng không ngừng oán trách. Nàng rỗi da trắng non nắm tay nhỏ hung hăng cơ, không ngừng đuốt trước mắt đối đầu, giống như là đang phát tiết cơn giận của mình đồng dạng. Hôm sau, sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, Quý Trường Phong bịch một cái mở mắt ra. Hắn cẩn thận nhớ lại hôm qua muộn từng màn, nhịn không được nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Lại làm mộng. Thế nhưng là, giấc mộng này cũng quá chân thật a. Quý Trường Phong nhịn không được tự lẩm bẩm. Hắn tuy nói không quá nhớ kỹ rõ ràng hôm qua muộn phát sinh hết thảy, nhưng này loại xúc cảm hắn lại nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, cái loại cảm giác này, hắn không cách nào quên. Chẳng lẽ lại thật sự là tỷ tỷ trở về rồi? Quý Trường Phong nhìn quanh chu vi, nhưng hắn cẩn thận hồi ức một phen, đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp. Không đúng, hôm qua một người kia cùng tỷ tỷ có chỗ khác biệt, về phần là nơi nào khác biệt, Quý Trường Phong cẩn thận hồi ức, người kia thân thể tựa hồ càng thêm nở nang một chút. Rốt cuộc là người nào? Quý Trường Phong tự lẩm bẩm, hắn thật sự là làm không rõ ràng tự mình vì sao lại gặp được một màn này. Không đúng, Quý Trường Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, trước hai ngày gặp được cái kia gọi là Chu Tầm Tiên Thần Côn, hắn tựa hồ nói mình lập tức liền gặp được thứ ba cái cọp đào hoa. Chẳng lẽ chính là cái này sao? Quý Trường Phong trong lòng có chút hồ nghi, nhưng hắn dưới mắt đầu mối gì đều không có, chỉ có thể tạm thời đem nó buông ra. Dù sao bất kể nói thế nào, đối phương đều không có hại chính mình. Thú hổ, hôm qua muộn trước mặt lúc trời tối, giống như đều là hắn bản thân chủ động lôi kéo không cho người ta đi, cũng là chính mình chủ động để người ta cho. Quý Trường Phong có chút xấu hổ. DS, cầu truy đọc qua. Chương 480, xuất phát. Tiến về Vạn Kiếm Tiên Thành. Chương 480, xuất phát. Tiến về Vạn Kiếm Tiên Thành. Cái này hai ngày ban đêm, hắn tuy nói ngủ có chút mơ mơ màng màng, không quá rõ ràng ngoại giới tình huống, nhưng đối với tự thân tình trạng hắn vẫn là rất rõ ràng. Mà lại, đối phương căn bản liền không có muốn ý muốn hại hắn, tựa hồ thật chỉ là coi trọng chính mình. Quý Trường Phong trong lòng có chút tự luyến, nhưng ngoại trừ loại này giải thích bên ngoài, cũng không có giải thích khác, chính là không biết rõ vì cái gì ta luôn cảm giác nàng cùng tỷ tỷ có chút giống đâu. Quý Trường Phong ở trong lòng tự lẩm bẩm, mặc kệ là mùi thơm cơ thể, vẫn là bóng lưng, cái này hai ngày ban đêm nữ tử kia cùng Lục Tuyết Kỳ đều có cực lớn chỗ tương tự, khác biệt duy nhất chính là đối phương thân thể càng thêm nợ nang. Điểm này Quý Trường Phong lòng dạ biết rõ, dù sao hắn cùng Lục Tuyết Kỳ cùng giường chung gối hơn 10 năm, dù là chỉ là trước khi đi một đêm kia trên phát sinh quan hệ mật thiết, nhưng hắn đối với Lục Tuyết Kỳ vẫn như cũ vô cùng quen thuộc. Dù sao coi như không có cái kia, hắn cũng tận mắt qua à, thậm chí là vào tay sờ qua, ban đêm không xem chừng mò tới rất bình thường à. So với tỷ tỷ hôm qua muộn cái kia, nàng rõ ràng càng lớn một điểm. Quý Trường Phong đưa tay sờ sờ cái cằm. Không được không được, hắn vội vàng lắc đầu, chính luôn cảm giác dạng này có chút hèn mọn, ai, hắn chủ động để người ta giữ chặt, vốn là rất không thích hợp. Quý Trường Phong có chút đắng buồn bực, quan niệm của hắn rất đơn giản, đã phát sinh quan hệ, vậy sẽ phải phụ trách, chỉ tiếc hắn liền đối phương đến cùng là ai đều không biết rõ. Được rồi, nhìn nàng một cái đêm nay vẫn sẽ hay không đến đây đi. Quý Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu, hắn đơn giản rửa mặt một phen, sau đó liền đẩy cửa phòng ra, chuẩn bị đi sắt vách dạy bảo Kim Bình Nhi tu luyện. Nói thật, hắn cũng không nghĩ tới Kim Bình Nhi võ đạo thiên phú thế mà cao như vậy. Bất quá tu luyện trong khoảng thời gian ngắn liền ra đời nội lực, cái này nếu là lại để cho nàng tu luyện một đoạn thời gian, sợ không phải muốn vô địch a. Quý Trường Phong trong lòng có chút cảm khái. Đi vào sát vách, Kim Bình Nhi cũng đã rời giường, hoặc là nói, nàng kỳ thật cả đêm đều không ngủ, tuy nói có ngủ hay không đều không có quan hệ gì, nhưng trong nội tâm nàng phiền muộn a. Nghe một đêm góc tường, sau đó còn phải hỗ trợ canh chừng, hết lần này tới lần khác sát vách vẫn là phu quân của mình. Cái này cùng bị uốn éo khác nhau ở chỗ nào? Kim Bình Nhi vác lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi thế nào? Quý Trường Phong hơi kinh ngạc. Nghe vậy, Kim Bình Nhi mím môi một cái, nàng ủy khuất ba ba nhìn thoáng qua Quý Trường Phong, thầm nghĩ muốn âm dương quái khí vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra miệng. Vân vân. Không đúng. Hiện tại phu quân ký ức phong ấn, âm dương hắn vài câu thế nào? Hắn ngoại trừ hấp tấp tới hống chính mình, còn có thể làm cái gì hay sao? Kim Bình Nhi thầm nghĩ minh bạch. Nàng hung hăng vác lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó ánh mắt trừng mắt Quý Trường Phong, nói, không có việc gì ta có thể có chuyện gì à? Ha ha, Quý Trường Phong bị nàng nhìn có chút tê cả da đầu. Ngươi cái này không giống như là không có chuyện gì bộ dạng a. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng. Ha ha, Kim Bình Nhi kia tinh xảo khuôn mặt ngoài cười nhưng trong không cười, nói, gần nhất cái này hai ngày ban đêm sắt vách cũng không biết rõ làm sao vậy, cái kia cửa sổ a, dương a, một mực tại nơi đó kéo kẹt vang, ta đều hai ngày ngủ không ngon giấc. Thiếu nữ nói chuyện càng thêm u oán. Nghe vậy, Quý Trường Phong có chút xấu hổ. Cái này nói sẽ không phải là hắn a. Ê, có thể là sắt vách có chuyện đi. Quý Trường Phong thuận miệng qua loa hai câu, sau đó liền lôi kéo Kim Bình Nhi bắt đầu dạy bảo nàng võ đạo tu luyện. Một phen luyện công buổi sáng qua đi, hai người hoàn toàn như trước đây ra ngoài tìm hiểu tin tức, sau đó giữa trưa lại trở về tiếp tục tu luyện. Tận tới đêm kia, mỗi người bọn họ quay ngược về phòng. Quý Trường Phong nhìn xem gian phòng trống rỗng, hắn có chút hiếu kỳ hôm qua muộn cái kia nàng hôm nay có thể hay không tiếp tục tới. Quý Trường Phong trong lòng do dự một chút, hắn không có vội vã lên giường nghỉ ngơi, mà là tiếp tục tu luyện một lát. Đợi đến nhanh trời tối người yên thời điểm, hắn lúc này mới lên giường chuẩn bị đi ngủ. Ngoài khách sạn, đen như mực bầu trời phía trên, mạnh mẽ cuồng phong gào thét rít gào thổi lất phất. Một tên thanh lãnh đạo cô đứng lặng ở trong trời đêm, nàng một bộ váy trắng không ngừng tung bay, dáng người thướt tha, thân thể nõn nang, mắt lạnh ánh mắt có chút ưu sầu nhìn xem phía dưới khách sạn. Nàng đã bồi Quý Trường Phong hai ngày, tuy nói ngoại trừ ban đêm, nàng đều là từ một nơi bí mật gần đó yên lặng nhìn xem hắn, nhưng coi như thế, nàng cũng vẫn như cũ đủ hài lòng. Đương nhiên, nàng hiện tại có chút do dự. Cái này hai ngày buổi tối tiếp xúc khẳng định đã để Quý Trường Phong bắt đầu nghi ngờ, nàng sợ hãi lại bởi vậy đánh gãy Quý Trường Phong hóa phàm con đường. Cho nên, nàng buổi tối hôm nay có chút không dám đi qua. Thôi thôi, đừng để hắn phát hiện là được rồi. Thùy Nguyệt trong lòng có chút do dự, nàng cuối cùng vẫn chậm rãi tiến vào khách sạn, sau đó lặng yên không tiếng động tiến vào Quý Trường Phong gian phòng, bất quá lần này nàng cũng không có tiến lên, bởi vì nàng sợ chính mình lại bị Quý Trường Phong giữ chặt. Đang tiến hành một đêm, nàng khẳng định sẽ bị phát hiện. Bởi vậy, đêm nay nàng chỉ là cách xa xa, ánh mắt ôn nhu nhìn xem hắn. Nàng cũng không nóng nảy trở về, dù sao Tuyết Kỳ bế quan cũng không thể nhanh như vậy, trở về cũng là chính mình cô độc một người, còn không bằng liền ngồi tại Quý Trường Phong bên người đây. Chỉ tiếc, nàng không có cách nào chủ động hiện thân. Đương nhiên, nàng cũng không tiện cùng Kim Bình Nhi cướp đoạt cùng đi Quý Trường Phong thời gian, có thể yên lặng nhìn xem hắn liền đã rất không tệ. Thùy Nguyệt còn rất ưa thích dạng này, dù sao tính tình của nàng vốn là như thế. Liên tục mấy cái ban đêm, Quý Trường Phong đều không thể chờ đến nàng xuất hiện. Quý Trường Phong trong lòng ngược lại là hơi nghi hoặc một chút, làm sao lại đột nhiên không tới? Hẳn là sợ chính mình phát hiện hay sao? Trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có một mực đi suy nghĩ vấn đề này, đã đối phương không tại hiện thân, vậy hắn cũng không cần thiết tiếp tục tại thành Hà Dương dừng lại. Quý Trường Phong dự định cùng Kim Bình Nhi ly khai. Bọn hắn dự định tiến về Vạn Kiếm Tiên Thành, nghe nói nơi đó tụ tập không ít cầu tiên võ đạo cao thủ, thậm chí còn có rất nhiều tiên nhân ở nơi đó định cư. Quý Trường Phong dự định tiến về nơi đó, bởi vì chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể gặp được thế lực ngang nhau đối thủ. Đồng thời, hắn cũng có chút hướng tưởng, có lẽ tỷ tỷ là ở chỗ này đâu. Quý Trường Phong trong lòng một mực từng có một loại hoài nghi. Dù sao Lục Tuyết Kỳ dung mạo hơn 10 năm đều không có bất kỳ biến hóa nào, nàng vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Quý Trường Phong trong lòng có chút chờ đợi, có lẽ hắn tại Vạn Kiếm Tiên Thành có thể gặp được Lục Tuyết Kỳ. Chương 481, thời gian 5 năm, vội vàng mà qua. Chương 481, thời gian 5 năm, vội vàng mà qua. Vạn Kiếm Tiên Thành nguyên danh là Phong Nguyệt Tiên Thành, từ tán tu Phong Nguyệt lão tổ một tay kiến tạo, chính là Thần Châu đại lục lớn nhất tán tu căn cứ. Chi tiết về sau Phong Nguyệt lão tổ cấu kết ma giáo luyện huyết đường, ý đồ luyện hóa toàn bộ tiên thành tất cả tán tu, mượn nhờ máu của bọn hắn cùng hồn đột phá tu vi. May mắn việc này bị Thanh Vân môn người đánh vỡ. Nghe nói, ngày đó, Thanh Vân môn tiên nhân một bộ áo trắng bồng bềnh, phất tay mượn tới toàn thành tiên kiếm, lấy bạn kiếm chi thế, cưỡng ép chém giết Phong Nguyệt lão tổ, cứu vớt toàn thành tu sĩ. Đây cũng là vì cái gì Phong Nguyệt tiên thành đổi tên là Vạn Kiếm Tiên Thành nguyên nhân. Nghe nói, kia hơn bạn trôi tiên kiếm đến nay còn cắm ở trên tường thành, không có người lựa chọn đem nó nhận lãnh trở về, dù sao bọn hắn phối kiếm đã từng bị Thanh Vân trưởng giáo thúc đẩy qua, loại chuyện này nói ra cũng coi là một loại vinh hạnh, không phải sao? Thành Hà Dương, trong khách sạn, Quý Trường Phong cùng Kim Bình Nhi hai người thu thập xong đồ vật, bọn hắn đã đem toàn bộ đều chuẩn bị xong, trên đường vào mèo, thay giặt quần áo, đi đường ngựa, trên đường lương khô. Vạn Kiếm Tiên Thành nghe nói vô cùng tới gần Đông Hải, chúng ta muốn từ nơi này đi qua, trên đường đi ít nhất đều muốn vượt qua hơn vạn dặm, cũng không biết rõ muốn đi đến ngày tháng năm nào. Quý Trường Phong thở dài một tiếng, hơn vạn dặm lộ trình đối với tu tiên giả tới nói, bất quá là gần nửa ngày thôi, nhưng đối với bình thường phạm nhân mà nói, chỉ sợ bọn họ muốn đi đến nhiều năm. Dù sao, bọn hắn là thật sự rõ ràng đi ai trên đường đi cũng không biết do gặp được bao nhiêu cường phỉ, thậm chí là một chút yêu ma quỷ quái, đây đều là có thể uy hiếp được bọn hắn sinh mệnh nguy cơ. Chỉ ít, người bình thường muốn an an ổn ổn vượt qua dài như vậy lộ trình, thật sự là có chút không thực tế. Nhưng, những nguy hiểm này đối với võ đạo tu sĩ tới nói còn tốt, võ giả có năng lực tự vệ nhất định. Nhưng coi như thế, Hàng năm chết ở trên đường võ giả vẫn như cũ vô số kể. Dù sao Thần Châu đại lục thật sự là quá lớn, những cái kia núi rừng bên trong không chỉ có lấy các lộ cương vị, còn có một ít nhìn không thấy nguy cơ. Thì như nói yêu thú, đối mặt yêu thú, võ giả coi như lại thế nào cường đại cũng không cách nào cùng hắn đánh đồng, dù sao chênh lệch của song phương thật sự là quá lớn. Cho dù là võ đạo cao thủ, tại những cái kia cường đại yêu thú trước mặt, cũng bất quá là có chút năng lực phản kháng huyết thực thôi. Quý Trường Phong bên hông bội kiếm, hắn một bộ áo trắng, thân hình thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, khuôn mặt tu lãng, đi trên đường phố trở về xuất gọi là một cái cao a, một bộ này phối hợp vẫn là Kim Bình Nhi giúp hắn phối. Ân, bên người có cái nữ sinh sắc thực rất thuận tiện. Công tử dài thật là đẹp trai, Kim Bình Nhi đôi mắt lộ đầy vẻ lạ. Nàng si ngốc nhìn trước mắt thiếu niên, cũng không hề có chút che giấu nào chính mình đáy mắt yêu thương. Dù sao, nàng vốn là rất ưa thích phu quân a, khụ khụ. Quý Trường Phong có chút ngượng ngùng ho khan một tiếng. Hắn chú ý tới Kim Bình Nhi đáy mắt yêu thương, dưới mắt cũng không biết rõ làm như thế nào đối mặt, nói thật, hắn cảm thấy Kim Bình Nhi rất quen thuộc. Đối nàng cũng không hiểu có chút hảo cảm, loại này dị dạng từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy nàng thời điểm, Quý Trường Phong trong lòng liền đã có. Nhưng dưới mắt hắn cũng không biết rõ làm như thế nào đáp lại. Được rồi, giao cho thời gian đi, có lẽ tương lai sẽ nói cho hắn biết đáp án. Ngươi cũng rất xinh đẹp, Quý Trường Phong về khen một câu. Hắn cũng không có nói dối, Kim Bình Nhi xác thực vô cùng xinh đẹp, nàng mặc một bộ trắng thuần thanh nhã váy dài, dáng người thướt tha, tinh tế cao gầy, xinh đẹp động lòng người. Đơn thuần dung mạo mà nói, tại Quý Trường Phong trong lòng cũng chỉ có Lục Tuyết Kỳ có thể cùng hắn tương đề tịch luận. Đa tạ công tử, Kim Bình Nhi cười mỉm nói. Vậy chúng ta hiện tại xuất phát sao? Quý Trường Phong dò hỏi. Tốt lắm, Kim Bình Nhi gật gật đầu. Hai người ly khai khách sạn, sau đó mang theo một đống chỉnh lý tốt vật phẩm, sau đó liền dắt ngựa thất ly khai thành Hà Dương. Đi ra ngoài thành, trung quanh lui tới rất nhiều người nhao nhao trở về. Dù sao mặc kệ là Quý Trường Phong hay là Kim Bình Nhi, hai người bọn hắn nhan trị đều không thể xem nhẹ, đi trong đám người trở về suất cao đến không hợp thói thường. Hai người cưỡi ngựa, bọn hắn sóng vai dạo bước tại trên quan đạo. Trung quanh lui tới cũng không ít giang hồ khách, trong đó thậm chí còn có một ít Quý Trường Phong đều nhìn không thấu người, bọn hắn phần lớn mặc đạo bào, tăng bào, khí chất nhìn qua đều có chút không phải tầm thường. Những người này, tựa hồ không giống như là người trong giang hồ a. Quý Trường Phong hơi kinh ngạc nhìn xem những người kia. Nghe vậy, Kim Bình Nhi cười mỉm nói ra, công tử có chỗ không biết, 16 năm trước, Thanh Vân trưởng giáo chiêu cáo thiên hạ, trăm năm sau tại Thanh Vân chi đỉnh giảng đạo, người có duyên đều có thể tiến đến. Cho nên, những người kia đều là tu tiên người. Quý Trường Phong trong lòng có chút kinh ngạc, chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên cảm thấy Thanh Vân hai chữ này rất quen thuộc, cá thật giống như hắn đã từng tiếp xúc qua đồng dạng, hơn nữa còn là thường xuyên tiếp xúc cái chủng loại kia. Chỉ ít, Quý Trường Phong trong lòng có rất lớn ấn tượng. Đúng. Kim Bình Nhi nhẹ gật đầu. Nàng một bên nói, một bên lặng lẽ nhìn trước mắt Quý Trường Phong, tại phát hiện hắn không có lộ ra cái gì dị dạng qua đi, nàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đáng tiếc, trăm năm thời gian quá lâu, không phải ta đều muốn lưu lại nghe một chút giảng đạo. Quý Trường Phong tiếc nuối lắc đầu. Người bình thường có thể sống đến trăm tuổi đều xem như thọ, cho dù là võ đạo tu sĩ, 90 tuổi đều xem như cao linh, trừ khi có một ít duyên thọ thiên tài địa bảo. Nghe vậy, Kim Bình Nhi trong lòng có chút buồn cười. Ngươi lưu lại, kia trăm năm sau ai đi giảng đạo? Được rồi, không muốn nhiều như vậy. Quý Trường Phong khe khẽ lắc đầu. Hắn hiện tại chỉ muốn đi Vạn Kiếm Tiên Thành nhìn xem có thể hay không gặp được tỷ tỷ, nếu như không thể lời nói, cũng không quan hệ, bởi vì tỷ tỷ nói qua, chờ hắn cái gì thời điểm vấn đỉnh thiên hạ, vậy bọn hắn tự nhiên có thể gặp mặt. Hai người cưỡi ngựa song song đi tại giữa rừng núi, trời chiều có chút rơi xuống, hào quang chiếu rọi vạn dặm, thiếu niên thiếu nữ giống như thần tiên quyến lữ, bọn hắn từng bước một hướng phía phương xa bước đi, một bộ áo trắng ảo ảo, tương lai đều có thể. Giang hồ, bọn hắn tới. Phàm nhân có thể qua thời gian chỉ là phổ thông tuổi gạo dầu muối, nhưng người trong giang hồ lại là có thể cảm nhận được chân chính phàm trần. Bọn hắn tại trên núi lao hành động, kiến thức thế gian tiên kỳ bách quái, yêu hận tình cửu, bọn hắn trải qua sinh cùng tử, trải nghiệm khó mà dứt bỏ yêu hận biệt ly. Đây chính là chân chính phàm trần. Đi trên phàm trần, người sẽ vui, cũng sẽ khổ, càng sẽ giận, sẽ còn buồn. Nhưng nếu như bên người có một người như vậy, nàng có thể một mực làm bạn ở bên cạnh ngươi, như vậy không muốn do dự, nhất định phải đưa nàng chăm chú ôm chặt. Ngươi không chủ động, như thế nào lại biết rõ nàng không yêu ngươi đây? Ngươi không thử nghiệm, như thế nào lại biết rõ nàng không muốn chứ? Hết thảy đều muốn nếm thử, chỉ cần thử qua, vậy liền không phải tiếc nuối. Dù sao, quá trình là quá trình, kết quả là kết quả. Cầm kiếm giang hồ năm rượu đi, sở eo tinh tế trong bàn tay nhẹ. Muốn mua quế hoa đồng tái tiểu, cuối cùng không giống, thiếu niên du. Đợt, cố lên. Chương 482, đến Vạn Kiếm Tiên Thành. Phồn hoa thế gian. Hoàn tất tiến hành lúc, 1, chương 482, đến Vạn Kiếm Tiên Thành. Phồn hoa thế gian. Hoàn tất tiến hành lúc, 1, giang hồ rất lớn, nhưng giang hồ cũng rất nhỏ. Đối với thực lực cường đại tồn tại tới nói, giang hồ chính là như vậy nho nhỏ một tòa, bọn hắn tốn hao một chút thời gian liền có thể đi đến. Bởi vậy, đối với những cái kia thực lực cường đại tồn tại tới nói, giang hồ là như vậy cô tịch. Nghe bên trong ý tứ. Nhưng đối với thực lực thấp những cái kia người bình thường tới nói, giang hồ thật rất lớn. Lớn đến bọn hắn cả đời đều rất khó đi đến. Lớn đến bọn hắn cả đời đều đang không ngừng tranh độ. Hàng năm, mỗi tháng, mỗi ngày, mỗi giây, đều sẽ có thấp tồn tại tử vong, bọn hắn chết tại giang hồ bên trong, chứng kiến chính mình cả đời sang chói, chứng kiến giang hồ hung hiểm. đối với một ít người tới nói, giang hồ rất không có ý nghĩa. Nhưng đối với một ít người tới nói, giang hồ lại thật có ý tứ. Quý Trường Phong cùng Kim Bình Nhi ly khai thành Hà Dương. Bọn hắn hao tốn thời gian 5 năm, mới vượt qua hơn vạn dặm lộ trình, một đường đi tới mục đích cuối cùng nhất, Vạn Kiếm Tiên Thành. Dọc theo con đường này, trong 5 năm này, bọn hắn trải qua rất nhiều rất nhiều. Nửa đường cũng chứng kiến không ít người cùng sự tình. Bọn hắn đã từng đường gặp bất bình, rút đao tương trợ, chứng kiến qua hiệp khách đàn sinh, mắt thấy qua đạo phỉ hung hãn, bọn hắn trợ giúp qua người khác, cũng bị người khác lừa gạt qua. Bọn hắn xông ra lớn như vậy thanh danh, nhưng đã từng chật vật qua. Dù sao, công phu tại cao, cũng sợ giao phay. Tại hàng ngàn hàng vạn đạo phỉ trước mặt, võ lâm cao thủ cũng phải chạy trốn. Tóm lại, bọn hắn cái này một đường gặp chứng qua rất nhiều đồ vật, cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Đã từng cái kia thiếu niên đã lớn lên, dung mạo của hắn như trước vẫn là cao cường như vậy lãng, thân hình thẳng tắp, nhưng lại đã là thanh niên bộ dáng. Khiến người ngoài ý chính là, thiếu nữ như trước vẫn là cái kia thiếu nữ. Kim Bình Nhi dung mạo cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nàng vẫn như cũng là như vậy xinh đẹp động lòng người, dáng người thướt tha, cao gầy tinh tế. Đi tại Vạn Kiếm Tiên Thành thành cửa ra vào, Quý Trường Phong có chút dừng lại. Hắn cũng không có lập tức đi vào, bởi vì trong lòng của hắn do dự, làm sao không đi? Kim Bình Nhi hơi kinh ngạc ngoái nhìn về phía hắn. Nghe vậy, Quý Trường Phong có chút trong mắt. Hắn nhìn xem bên cạnh thân thiếu nữ, nhìn chăm chú lên nàng kia xinh đẹp động lòng người xinh xắn khuôn mặt, quét mắt nàng kia tinh tế thướt tha dáng người, tuy nói 5 năm này hắn đã hết sức quen thuộc cái này một bộ thân thể mềm mại, nhưng hắn hiện tại không hiểu cảm thấy có chút phiền muộn. "Ngươi muốn đi?" "Thật sao?" Quý Trường Phong nhẹ nói. Hắn không phải người ngu, có thể nhìn ra Kim Bình Nhi không thích hợp, 5 năm trôi qua, dung mạo vẫn không có biến hóa, liền cùng ngày xưa Lục Tuyết Kỳ đồng dạng. Có lẽ các nàng đều là người một đường. Kim Bình Nhi nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng không có phản bác, chỉ là nói, "Vậy sao ngươi lựa chọn đâu? Còn có vào hay không đi?" Kim Bình Nhi đáy mắt có chút bình lặng. Nàng ra vẻ bình tĩnh nói ra, "Tiến vào Vạn Kiếm Tiên Thành, ngươi nói không chừng liền có thể nhìn thấy ngươi tâm niệm tỉ tỉ. Nhưng ngươi cũng sẽ đi, thật sao?" "Đúng." Kim Bình Nhi hào phóng thừa nhận. Nàng chính là cố ý muốn nhìn một chút Quý Trường Phong sẽ làm sao tuyển. Nghe vậy, Quý Trường Phong sắc mặt có chút phiền muộn. Cái này khiến hắn làm sao tuyển a? Hắn không chọn được a, phốc phốc. Kim Bình Nhi nhịn không được cười lên một tiếng. "Được rồi, không đùa ngươi." Nàng tiến lên giắt Quý Trường Phong tay, sau đó chủ động lôi kéo hắn đi vào Vạn Kiếm Tiên Thành. Nàng cũng liền chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc một chút Quý Trường Phong thôi, không có ý định thật để hắn làm ra lựa chọn, bởi vì nàng biết rõ, Quý Trường Phong không chọn được. Huống hồ, hắn có thể tại mình cùng Lục Tuyết Kỳ ở giữa do dự, liền đã chứng minh rất nhiều. Kim Bình Nhi từ đầu đến cuối cũng không có thay đổi, nàng rất dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần trong lòng của hắn có nàng là được rồi. Quý Trường Phong ngơ ngơ ngác ngác bị Kim Bình Nhi lôi kéo đi vào Vạn Kiếm Tiên Thành, bọn hắn đi tới một cái khách sạn. Toàn trình Quý Trường Phong đều không nói gì, hắn chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt thiếu nữ, bởi vì hắn biết rõ, đêm nay qua đi, nàng liền muốn ly khai. Trong lúc nhất thời, Quý Trường Phong không hiểu có chút khổ sở, hắn thật rất sợ ly biệt, đã từng là, hiện tại cũng thế. Ban đêm, an tĩnh trong khách sạn, thiếu nữ nhẹ nhàng chút bỏ trên người váy trắng, nhàn nhạt ôm thanh niên trước mắt, đem chính mình ôn nhuận thân thể mềm mại hiện ra tại trước mắt của hắn. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Hôm sau, sáng sớm, Quý Trường Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi, hắn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh. Thình lình phát hiện nguyên bản ôn nhuận thân thể mềm mại đã biến mất không thấy gì nữa. Ai? Quý Trường Phong khe khẽ thở dài. Hắn có chút phiền muộn ngồi dậy, đáy mắt có chút mờ mịt, nhưng từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho hắn biết, tiếp tục đi tới đi, chỉ cần tiếp tục đi tới đích, hắn liền có thể biết rõ đáp án. Quý Trường Phong đứng dậy mặc tốt quần áo, hắn rửa mặt một phen qua đi, liền ly khai khách sạn, đi tới Vạn Kiếm Tiên Thành bên trong đi dạo. Hắn đối với nơi này hết thảy đều rất lạ lẫm, nhưng không thể không nói, nơi này thật vô cùng phồn hoa. Khắp nơi đều là tùy chỗ có thể thấy được võ đạo cao thủ, thậm chí còn có khí chất phiêu miểu tu tiên bên trong người. Quý Trường Phong chẳng có mục đích ở chung quanh đi tới. Hắn những năm này chứng kiến rất nhiều đồ vật, cũng thể nghiệm được ngày xưa chưa từng thể nghiệm qua đồ vật, nhưng hắn sơ tâm từ đầu đến cuối không có biến hóa. Đó chính là tìm tới Lục Tuyết Kỳ. Đương nhiên, có lẽ hắn hiện tại sơ tâm lại phải tăng thêm một cái. Kim Bình Nhi. Quý Trường Phong nhìn thẳng nội tâm của mình. Hắn biết mình không cách nào quên đối phương, đã như vậy, vậy thì tìm đến các nàng đi. Kỳ hỉ. Mơ hồ trong đó, Quý Trường Phong ở bên thai nghe thấy được một đạo quen thuộc lại xa lạ tiếng cười, kia một đạo tiếng cười nghe vào dị thường kiều mị, phản phất tựa như là cái hồ ly tinh đồng dạng. Quý Trường Phong theo bản năng trở về nhìn lại, hắn chỉ nhìn thấy một đạo bóng lưng, kia là một tên thân mang váy trắng nữ tử, dáng người của nàng tinh tế cao gầy, thướt tha mê người, một bộ tóc bạc giống như bạch tuyết, áo choàng tản ra, dù là vẹn vẹn chỉ là một đạo bóng lưng, đều tản ra vô cùng vô tận mị lực. Quý Trường Phong thần sắc có chút bừng tỉnh, hắn theo bản năng đi theo, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác cái này một thân ảnh tựa hồ có chút quen thuộc. Liên cùng ngày xưa gặp phải Kim Bình Nhi cái chủng loại kia cảm giác đồng dạng. Quý Trường Phong trong lòng khẽ giật mình. Hắn mơ hồ đoán được cái gì, bởi vậy không do dự nữa, mà là nhanh chóng đẩy ra đám người xung quanh, hướng phía kia một đạo váy trắng thân ảnh đuổi tới. Quý Trường Phong một đường đuổi tới một cái ngõ hẻm nhỏ. Hắn hướng bên trong xem xét, lại phát hiện bên trong liền cái bóng người đều không có. "Uy, ngươi là đang tìm ta a?" Sau lưng vang lên một đạo kiểu mị thanh âm. Quý Trường Phong theo bản năng trở về nhìn lại, chỉ gặp một tên thân mang váy trắng nữ tử ngồi tại trên xà nhà, nàng kia thanh nhã dưới làn váy lộ ra một đôi mảnh khảnh bắp chân, lung la lung lay, nhìn qua ngược lại là có chút đáng yêu. Quý Trường Phong nhìn về phía mặt của đối phương, nàng một bộ tóc trắng như tuyết, áo choàng tản mát, khuôn mặt kiều mị, xinh đẹp động lòng người, một đôi vũ mị đào hoa mắt nhẹ nhàng chớp chớp. Gặp một màn này, Quý Trường Phong theo bản năng hô một tiếng, "Tiểu Bạch." Chương 483, ta cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy nàng. Hoàn tất tiến hành lúc 2, chương 483, ta cuối cùng rồi sẽ nhìn thấy nàng. Hoàn tất tiến hành lúc 2, Tiểu Bạch. Quý Trường Phong nhìn xem trên xà nhà kia một tên nữ tử váy trắng, trong lòng của hắn theo bản năng hô lên xưng hô thế này, chẳng biết tại sao. Hắn đối với nữ tử trước mắt cũng có được một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Trước đây đối Lục Tuyết Kỳ là như vậy, về sau đối Kim Bình Nhi cũng là dạng này, hiện tại gặp phải cái này một tên nữ tử váy trắng, hắn đồng dạng cảm thấy không hiểu quen thuộc. Quý Trường Phong trong lòng rất là hoài nghi, có lẽ chính mình đã sớm nhận biết nàng nhóm rồi. Đương nhiên, cũng có khả năng hắn chính là đơn thuần thèm các nàng thân thể. Điểm này Quý Trường Phong cũng không có cách nào phản bác, bởi vì hắn phát hiện chính mình cảm thấy quen thuộc nữ tử đều là loại kia phi thường xinh đẹp, phi thường hoàn mỹ tồn tại, cũng không chính là thèm các nàng thân thể sao? Quý Trường Phong cảm thấy mình còn rất thấp hèn, nhưng hắn giờ phút này cũng có một nỗi nghi hoặc, đó chính là chính mình đã từng có phải thật vậy hay không gặp được các nàng. Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi, còn có trước mắt tóc trắng nữ tử váy trắng, có lẽ bọn hắn đã từng muốn là quen biết. Quý Trường Phong sững sờ nhìn trước mắt kiểu mỹ nữ tử, đối phương một bộ váy trắng đồng bền, trắng bạc mái tóc áo choàng tản mát, khuôn mặt kiểu mỹ, xinh đẹp động lòng người, một đôi vũ mị đào hoa mắt thỉnh thoảng tản ra có chút mị hoặc. Cái này khiến hắn đều có chút thất thần. "Uy." Nữ tử váy trắng cười mỉm nói ra, "Ngươi tại sao muốn gọi ta Tiểu Bạch?" Nghe vậy, Quý Trường Phong do dự một lát, nói, "Bởi vì ngươi một thân đều là trắng." "Ngươi làm sao biết rõ ta một thân đều là trắng?" Tiểu Bạch đào hoa mắt cười mỉm nói ra, "Nói không chừng trên người của ta cũng có đen đây này." "Đen?" Quý Trường Phong hơi sững sờ. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt Tiểu Bạch, đáy mắt hiện ra có chút quái dị. "Vậy ngươi có sao?" Hắn theo bản năng trêu vừa nói. "À." Tiểu Bạch hai tay ôm ngực, nàng cũng không giận lửa, chỉ là nhảy xuống xà nhà, vây quanh Quý Trường Phong đi dạo, nói, "Ngươi ta bất quá là lần thứ nhất gặp mặt, ngươi cứ như vậy đùa giỡn người." "Ê." Quý Trường Phong hơi sững sờ. Hắn nhận sai nói, "Thật có lỗi." Phốc phốc, Tiểu Bạch nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng còn là lần đầu tiên trông thấy Quý Trường Phong như thế giả thật một màn, trước kia hai người bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, cũng không gặp hắn như thế giả thực ca sĩ. Một cái lần thứ nhất gặp mặt liền đem nàng nhìn hết người, có thể thành thật đến mức nào? "Ngươi là tu tiên giả sao?" Quý Trường Phong vừa mới tận mắt nhìn thấy Tiểu Bạch nhẹ đồng bền từ xa nhà bên trên xuống tới, loại thực lực này cũng không phải võ phu có thể làm được. Bởi vậy, hắn phán đoán Tiểu Bạch hẳn là một tên tu tiên giả. "Không nói cho ngươi." Tiểu Bạch hất lên mái tóc, nàng lôi kéo Quý Trường Phong cánh tay, nói, "Mang ta đi dạo một vòng Vạn Kiếm Tiên Thành thôi." "Ách." Quý Trường Phong muốn nói chính mình cũng là lần đầu tiên tới, nhưng hắn cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng, mặc cho Tiểu Bạch lôi kéo chính mình đi ra cái hẻm nhỏ. Hai người tại trên đường cái đi dạo, làm cho người kinh ngạc là, xung quanh những người kia tựa hồ cũng không có chú ý tới Tiểu Bạch dung mạo. Theo lý mà nói, chỉ bằng Tiểu Bạch tướng mạo, đi tại trên đường cái không có khả năng liền điểm ấy trở về xuất ra, cái này khiến Quý Trường Phong trong lòng càng thêm kiên định Tiểu Bạch là một tên tu tiên giả. Bọn hắn tại Vạn Kiếm Tiên Thành bốn phía đi dạo, đi dưới tường thành danh thắng cổ tích, chứng kiến Vạn Kiếm chi danh. Nghe nói đây là Thanh Vân trưởng giáo ngày xưa ký tác, hắn ở đây mượn nhờ Vạn Kiếm chém giết Ma giáo Phong Nguyệt lão tổ, cứu được toàn thành tu sĩ tính mạng. Tiểu Bạch giải thích nói. Nghe vậy, Quý Trường Phong có chút không quan tâm. Hắn nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ, cũng không biết rõ tại Vạn Kiếm Tiên Thành có thể hay không tìm tới nàng. Quý Trường Phong đi theo Tiểu Bạch đi dạo toàn bộ Vạn Kiếm Tiên Thành, hắn gặp được rất nhiều tu sĩ, còn nhìn thấy Thanh Vân môn một ít cao nhân, đồng thời, hắn nửa đường còn đi tham gia một trận luận võ. Dù sao ngày xưa Lục Tuyết Kỳ cũng đã có nói, làm hắn đứng tại giới này đỉnh phong thời điểm, chính là bọn hắn gặp lại ngày. Quý Trường Phong một mình một người kiếm chọn toàn bộ võ lâm. Hắn đánh bại Vạn Kiếm Tiên Thành tất cả võ phu, cuối cùng tại Vạn Chúng Chú Mục phía dưới, đoạt được kiếm thánh xưng hào. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn không thể trông thấy nàng tung tích. Người tựa hồ cũng không làm sao vui vẻ. Tiểu Bạch nhìn xem hắn dò hỏi. Nghe vậy, Quý Trường Phong yên lặng nhìn nàng một cái, nói, "Luôn có một ngày, ngươi cũng sẽ có rời đi kia một ngày, đúng không?" Trong lòng của hắn mặc kệ là đối Lục Tuyết Kỳ, vẫn là về sau Kim Bình Nhi, cùng hiện tại Tiểu Bạch, đều có một loại không hiểu tình cảm. Không phải gặp một cái yêu một cái, mà là hắn muốn là thương các nàng. Tiểu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, "Ngươi muốn ta ly khai sao?" Quý Trường Phong lắc đầu, nói, "Ta không muốn ngươi ly khai, cũng không muốn các nàng ly khai." Tiểu Bạch ra vẻ tức giận, nói, "Cái gì? Ngươi có ta một cái còn chưa đủ, còn muốn có các nàng?" Quý Trường Phong trầm mặc. Hắn cũng cảm thấy chính mình thật tham lam, a có để các ngươi đều đừng ly khai biện pháp của ta sao? Quý Trường Phong dò hỏi. Đương nhiên là có. Tiểu Bạch cười mỉm trừng mắt nhìn, nói, nếu như ngươi đã cường đại đến cực điểm, nói không chừng là có thể đem chúng ta toàn bộ cột vào bên cạnh ngươi à nha. Có đạo lý. Quý Trường Phong nhẹ gật đầu. Hắn yên lặng nhìn về phía phương xa, trong đầu nhớ lại Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi thân ảnh, hoàng hốt ở giữa, còn có mấy đạo thấy không rõ thân ảnh hiện hiện. Các nàng là ai? Quý Trường Phong không biết rõ. Hắn chỉ biết rõ, chính mình luôn có một ngày gặp được các nàng, đồng thời đưa các nàng lưu tại bên cạnh mình. Quý Trường Phong tìm khắp cả toàn bộ Vạn Kiếm Tiên Thành, cuối cùng vẫn không thể tìm tới nàng. Hắn thất hồn lạc phách. Nhưng cuối cùng vẫn là điều chỉnh tốt cảm xúc, cùng Tiểu Bạch rời khỏi nơi này. Bọn hắn cũng không có lựa chọn tại Vạn Kiếm Tiên Thành đợi bao lâu, bởi vì nơi này thật sự là quá náo nhiệt lâu liền sẽ cảm thấy không có gì ý tứ. Bởi vậy, bọn hắn mới lựa chọn ly khai Vạn Kiếm Tiên Thành. Quý Trường Phong lần nữa bước lên sông sáo giang hồ lữ trình, chỉ bất quá, lần này khác biệt chính là hắn người bên cạnh thay đổi, không còn là Kim Bình Nhi, mà là Tiểu Bạch. Tuy nói Quý Trường Phong ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng niệm Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi các nàng, nhưng hắn cùng Tiểu Bạch đợi tại cùng một chỗ cũng rất có ý tứ. Suốt ngày không phải uống rượu, chính là uống rượu. Loại này sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, vẫn rất để cho người ta mê muội. Đương nhiên, càng khiến người ta mê muội vẫn là Tiểu Bạch. Quý Trường Phong tại đắc thủ qua một lần về sau, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản Quý Tiểu Bạch dưới váy. Dù sao hắn chỉ là cái phổ thông võ phu, nơi nào sẽ là Tiểu Bạch yêu nữ này đối thủ? Ngươi giống như là cái hồ ly tinh. Có một đêm, Quý Trường Phong như thế hình dung Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch cũng không có phản bác, chỉ là cười mỉm bắt đầu hồ ly tinh nghiền ép. Nàng có cái gì tốt phản bác? Dù sao nàng vốn là cái hồ ly tinh, a loại cuộc sống này đơn giản để cho người ta khó mà cự tuyệt. Quý Trường Phong đều kém chút trầm mê tại bên trong. Dù sao loại cuộc sống này quá tốt đẹp, sống mơ mơ màng màng, mỹ nhân như tranh vẽ. Chương 484, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hoàn tất tiến hành lúc 3, chương 484, tiên nhân phụ ta đỉnh, kết tóc thụ trường sinh. Hoàn tất tiến hành lúc 3, tuế nguyệt như toi đưa, thời gian cực nhanh. Thời gian 5 năm, chớp mắt mà qua. Những trong năm này, Quý Trường Phong không còn theo đuổi tìm kiếm Lục Tuyết Kỳ hai người bọn họ, bởi vì hắn mơ hồ phát hiện cái gì. Cùng hắn như thế chẳng có mục đích tìm kiếm xuống dưới, còn không bằng trước cố gắng mạnh lên đây. Làm hắn chân chính đi đến giới này đỉnh phong qua đi, chắc hẳn bọn hắn liền có thể mới gặp. Quý Trường Phong cũng nghĩ thoáng. Hắn bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt, sống mơ mơ màng màng. Cả ngày trừ ăn ra uống vui đùa, vẫn là sống phong túng. Đương nhiên, chơi là thật đơn thuần chơi. Dù sao, hắn cũng không cần đi gánh hát cái gì địa phương. Bên người liền có một cái hồ ly tinh, nơi đó còn muốn đi những cái kia địa phương a. Cũng liền Tiểu Bạch có thời điểm sẽ lôi kéo hắn cùng một chỗ đi qua nghe bài hát. Chính là Quý Trường Phong cảm thấy không có ý gì. Hai người cứ như vậy tiêu tiêu sái sái vượt qua 5 năm. Quý Trường Phong cũng không tại giống như trước đó thiếu niên tư thái, hắn bắt đầu trở nên càng thêm thành thục, một đôi bình tĩnh trong đôi mắt tràn đầy tang thương. Những năm này tuy nói một mực tại sống mơ mơ màng màng, nhưng hắn lại làm sao không có thấy rõ thế gian đâu. Soạn, ban đêm gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phật. Quý Trường Phong cùng Tiểu Bạch hai người ôm nhau ngủ, trên người bọn họ không đến sợi vải, bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ ngôn ngữ. Quý Trường Phong kinh ngạc nhìn xem nàng. Ngươi có phải hay không cũng muốn đi rồi? Hắn đột nhiên mở miệng. Nghe vậy, Tiểu Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng. Nàng kia vũ mị đào hoa mắt chớp chớp, nói, ta làm sao lại đi đâu? Gạt người. Quý Trường Phong một mặt không tin. Hồ ly tinh nhất biết gạt người. Hắn hiển nhiên đã làm rõ ràng Tiểu Bạch chân diện mục. Không sai. Trước đó không lâu có một lần, Tiểu Bạch ngoại ý muốn ở trước mặt hắn hiển hóa ra chân thân. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại còn nhiều hứng thú, cũng không biết rõ vì cái gì. Đây chính là hồ ly tinh ải. Ách! Làm sao cảm giác càng thêm hưng phấn đâu? Quý Trường Phong nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn không nói gì, chỉ là tự mình ôm lấy Tiểu Bạch, đem mặt khoác lên trên vai của nàng, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm ngát. Thời gian dần trôi qua. Quý Trường Phong ngủ thiếp đi. Tiểu Bạch cười mỉm nhìn xem hắn, không nói chuyện. Hôm sau, sáng sớm, Quý Trường Phong mở ra hai con ngươi. Hắn quay đầu nhìn lại, Tiểu Bạch thình lình đã biến mất không thấy gì nữa. Ngày bình thường, ngủ lâu nhất chính là Tiểu Bạch. Hết lần này tới lần khác nàng hôm nay dậy thật sớm. Rất hiển nhiên, nàng đã đi. Ai, Quý Trường Phong khe khẽ thở dài. Hắn nhìn lại chính mình cả đời này, không hiểu cảm thấy hơi xúc động, cùng Lục Tuyết Kỳ vượt qua 15 năm, cùng Kim Bình Nhi vượt qua 5 năm, cùng Tiểu Bạch vượt qua 5 năm. Trước đó không lâu hắn còn gặp có ngoài hai người, hai cái nữ nhân. Các nàng một cái gọi Bích Dao, mặc áo xanh, một cái gọi Ú Cơ, mặc váy đen. Quý Trường Phong cùng các nàng tiếp xúc qua, nhưng không nhiều. Tuy nói hắn cảm thấy các nàng cũng rất quen. Quý Trường Phong đứng dậy rời khỏi nơi này, hắn không có thử đi tìm Tiểu Bạch, bởi vì hắn biết mình tìm không thấy, một đoạn này lữ trình tạm thời kết thúc. Hắn cần đi mở ra tiếp theo đoạn lữ trình, chính là không biết rõ mục đích tại phương nào. Quý Trường Phong trên giang hồ chẳng có mục đích lưu lạc, hắn chứng kiến rất nhiều, cũng nhìn thấu rất nhiều, cái này khiến hắn đối với thế gian cảm ngộ càng thêm cảm xúc, hắn bắt đầu trở nên dần dần bình tĩnh. Hắn cảm giác chính mình giống như tìm được cái gì. Một năm này, hắn gặp một vị gọi là Điền Linh Nhi áo đỏ nữ hiệp, bọn hắn dắt tay cùng nhau lưu lạc giang hồ, đi khắp rất nhiều địa phương, nhưng cũng không lâu lắm. Cái kia gọi là Điền Linh Nhi nữ hiệp cũng ly khai. 5 năm, vẫn là 5 năm. Nhân sinh lại có mấy cái 5 năm đâu? Quý Trường Phong không có thất lạc, cũng không có tiếc nuối, bởi vì hắn rõ ràng, có lẽ cái này chỉ là ngắn ngủi phân biệt thôi. Thế là, hắn tiếp tục lưu lạc giang hồ, kiến thức phàm tục yêu hận tình kỷ, kiến thức tiên đạo tiêu sái. Cũng không lâu lắm, hắn lần nữa cùng hai vị kia gọi là Bích Dao, Ú Cơ nữ tử gặp nhau. Nghe nói các nàng là ma đạo yêu nhân, Quý Trường Phong cũng không làm sao để ý hắn hiện tại, chỉ muốn tìm tới đáp án. Thế là ba người giắt tay, cùng nhau lưu lạc giang hồ. Quý Trường Phong đã thành thói quen bên người có người làm bạn, nếu để cho chính hắn một người, vậy hắn vẫn thật là có chút không thích đứng đây. Dù sao nhiều năm như vậy đều là dạng này đi tới. Quý Trường Phong giắt tay Bích Dao, Ú Cơ cùng nhau đi ra Trung Nguyên, bọn hắn đi tới Nam Cương địa giới. nơi này dị vực phong tình cũng là thoải mái. Chỉ tiếc, Quý Trường Phong chỉ là cái võ phu. Hắn từ Trung Nguyên đi đến Nam Cương, hết thảy hao tốn tiếp cận tầm 10 năm. Bây giờ, hắn đã hơn 30 tuổi. Thỏa thỏa đẹp trai đại thúc một viên, một bộ áo trắng, bên hông đeo kiếm, tóc đen áo choàng, tròm râu thoáng có chút dài, nhìn qua phá lệ thoải mái cùng thoải mái. Không, những này chỉ là mặt ngoài mà thôi. Hắn dọc theo con đường này kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm chân tướng. Lại là mấy năm trôi qua. Bích Dao, Ú Cơ các nàng ly khai. Quý Trường Phong một mình một người tới đến cổ Vu tộc địa giới, nơi này Vu tộc người nhiệt tình hiếu khách, bọn hắn muốn mời Quý Trường Phong hỗ trợ trảm yêu trừ ma. Quý Trường Phong đáp ứng. Hắn những năm này trên đường đi gặp được không ít yêu ma, cuối cùng vẫn bị hắn chém giết. Hắn tuy nói chỉ là võ phu, nhưng lấy trước mắt hắn thực lực, đối phó phổ thông yêu ma quả thực là dư xài. Quý Trường Phong đi vào Thập Vạn Đại Sơn. Hắn đi tới một tòa núi sâu, nơi này mê vụ vần quanh, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Quý Trường Phong mở ra mê mụ. Thình lình trông thấy một tên thân mang hoa lệ vu bảo tuyệt đại nữ tử xuất hiện tại phía trước, nàng kia thanh lãnh dung nhan nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là ngữ khí bình tĩnh, người rốt cuộc đã đến. Quý Trường Phong hơi sững sờ. Hắn bản năng muốn cảnh giác, nhưng chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên từ trên người của đối phương cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác này hắn rất quen thuộc. Quý Trường Phong theo bản năng buông xuống kiếm. Hắn kinh ngạc nhìn trước mắt vu bảo nữ tử, nói, ngươi biết ta? Phong hoa tuyệt đại thần nữ không nói gì, nàng chỉ là nhẹ nhàng hướng phía Quý Trường Phong vẫy vẫy tay. Quý Trường Phong theo bản năng đi qua. Thần nữ đưa tay, mơn trớn vân đài. Lúc này, một mảnh thần bí khó lường tu hành pháp xuất hiện ở Quý Trường Phong trong đầu. Chính là Thiên Nhân Phụ Ta Đỉnh, Kết Tóc Thụ Trường Sinh. Kia một thiên thần bí tu hành pháp danh là Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Quý Trường Phong như si như say, hắn thậm chí đang suy nghĩ đây hết thảy có phải hay không đang nằm mơ. Nhưng khi hắn mở mắt ra, phát hiện kia một tên thần nữ vẫn không có ly khai. Quý Trường Phong hiểu rõ, có lẽ hắn muốn đáp án ngay tại trong đó. Có lẽ, hắn một đoạn này đường đi đã nhanh muốn đi đến điểm cuối cùng. Quý Trường Phong bắt đầu tu hành Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hắn càng ngày càng cảm thấy không hiểu quen thuộc, không chỉ có là đối trước mắt thần nữ, càng là đối với một thiên này tu hành pháp, còn có đối với mình. Hắn phát hiện chính mình ngay tại biến hóa. Đây hết thảy đều đã đi lên quỹ đạo. Hắn sắp tìm kiếm đến đáp án. Chương 485, cuối cùng gặp nhau. Đại kết cục. Chính văn xong, chương 485, cuối cùng gặp nhau. Đại kết cục. Chính văn xong, Quý Trường Phong ngay từ đầu vô cùng nghi hoặc. Hắn có được một bụng không hiểu. Nhưng những vấn đề này đều theo hắn lưu lạc giang hồ mà một chút xíu bị chôn giấu ở trong lòng, hắn mơ hồ đoán được cái gì, đồng thời cũng rõ ràng muốn giải quyết đây hết thảy căn nguyên. Mạnh lên, hắn chỉ cần mạnh lên, liền có thể làm minh bạch hết thảy. Chính như năm đó Lục Tuyết Kỳ nói với hắn câu nói kia, đi đến thế giới chi đỉnh. Giờ khắc này, Quý Trường Phong trong lòng rõ ràng, hắn đường đi sắp đi đến điểm cuối cùng. Nơi này hẳn là hắn sau cùng một trạm. Quý Trường Phong bắt đầu đi theo kia một tên thần nữ tu luyện. Hắn lần đầu tu tập Thái Cực Huyền Thanh Đạo, vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây một đêm tu thành tầng thứ nhất. Hả? Tại sao muốn nói vẫn như cũ? Chẳng lẽ hắn đã từng tu luyện qua sao? Quý Trường Phong đè xuống nghi ngờ trong lòng. Hắn nhìn về phía bên cạnh thân thần nữ, đối phương một bộ hoa lệ vu bào bay lên, phong hoa tuyệt đại, xinh đẹp động lòng người. Quý Trường Phong ba phen mới bận muốn nói chuyện với nàng, nhưng nàng từ đầu đến cuối đều là bình bình đạm đạm. Đương nhiên, Quý Trường Phong cũng không phải không có thu hoạch. Hắn biết được thần nữ tên là Linh Lung. Linh Lung, cái tên này có chút quen thuộc. Quý Trường Phong theo bản năng nói. Linh Lung có chút nhíu mày. Nàng bình tĩnh nhìn trước mắt Quý Trường Phong, trong lòng vẫn còn có chút động dung. Nàng đã có hơn 30 năm chưa từng gặp qua Quý Trường Phong, những năm này nàng vẫn luôn đang cố gắng tu luyện. Nàng muốn cho là mình có thể một mực dốc lòng tu luyện, nhưng nàng đánh giá quá cao chính mình. Quý Trường Phong cái kia gia hỏa đã trong lòng của nàng lưu lại thật sâu ấn tượng, nàng ban đầu ở năm thứ 2 thời điểm, liền bắt đầu không quan tâm. Nhưng nàng lại không tốt ý tứ đi gặp Quý Trường Phong. Vạn nhất bị Thanh Vân môn những người khác biết rõ rồi, tuy nói sẽ không kiểu gì, nhưng nàng chính là có chút xấu hổ. Bởi vậy, Linh Lung nàng liền nhận a nhẫn. Một nhẫn chính là hơn 30 năm. Bây giờ, nàng cuối cùng là gặp được Quý Trường Phong, tuy nói mặt ngoài vẫn như cũng là bình bình đạm đạm, nhưng kỳ thực nội tâm của nàng vẫn là rất vui vẻ. Đối với bây giờ loại cuộc sống này, Linh Lung cũng là thật hài lòng. Hai người mỗi ngày ngồi chung một chỗ mà tu luyện, Quý Trường Phong không hiểu liền hỏi, nàng nhẫn mại tính tình giải hoặc. Có lẽ, cái này là đạo lữ. Linh Lung trong lòng hiểu rõ hết thảy. Nàng đã sớm tại bất chi bất giác ở giữa không thể rời đi Quý Trường Phong. Quý Trường Phong cùng Linh Lung tại cái này một tòa sâu trên núi tu luyện rất lâu rất lâu, cụ thể bao lâu Quý Trường Phong không nhớ được. Có lẽ là 2 năm, vẫn là 3 năm, thậm chí là 5 năm, 10 năm. Quý Trường Phong không có để ý qua, bởi vì thời gian đối với hắn mà nói đã không có khái niệm. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm kiếm một đáp án. Nhưng, muốn tìm kiếm đáp án, hắn đầu tiên liền phải đạp vào giới này chi đỉnh. Ngọc Thanh Cảnh, Thượng Thanh Cảnh, Thái Thanh Cảnh. Quý Trường Phong bất chi bất giác đã tu luyện đến Thái Thanh Cảnh, sau đó trong đầu của hắn ở trong lại nổi lên một thiên công pháp đặc thù. Thanh Vân Kiếm Điện, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh. Quý Trường Phong không biết rõ bỏ ra thời gian bao lâu, một lần nữa tu trở về Nguyên Anh cảnh, đồng thời còn tới đến Nguyên Anh đỉnh phong. Giờ khắc này, hắn không do dự, bởi vì hắn biết rõ đáp án đang ở trước mắt. Ầm ầm, vô tận thiên địa linh khí hội tụ, nhiều năm cảm ngộ không ngừng tại trong đầu hiện hiện. Hóa thân cảnh, phá. Quý Trường Phong chậm rãi mở ra hai con ngươi. Hắn không có náo ra bao lớn động tĩnh, bởi vì hóa thần cảnh đột phá hết thảy đều là nước chảy thành sông, hắn đã khôi phục ngày xưa toàn bộ ký ức. Hắn chính là hắn. Hắn chính là Quý Trường Phong, cũng là Thanh Vân trưởng giáo, càng là Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi, Tiểu Bạch phu quân của các nàng. Hôm nay nhưng có cái gì không hiểu chỗ? Linh Lung cũng không biết do Quý Trường Phong đã khôi phục toàn bộ ký ức, nàng bình bình đạm đạm dò hỏi. Xếp bằng ở trên bộ đoàn, một bộ dáng người thức tha, tinh tế động lòng người. Nghe vậy, Quý Trường Phong trong lòng hơi động một chút. Hắn mỉm cười nhìn về phía trước mắt thần nữ, nói, Linh Lung, đã lâu không gặp. Lời vừa nói ra, Linh Lung lập tức ngây ngẩn cả người. Ngươi, ta trở về. Quý Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng. Dứt lời, hắn chậm rãi giang hai cánh tay. Gặp một màn này, Linh Lung chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thận trọng nhào vào trong ngực của hắn. Đã lâu không gặp. Thần nữ nhẹ giọng nỉ non. Thanh Vân Môn, Tiểu Trúc Phong, Vọng Nguyệt Đài. Thanh lãnh nữ tử kinh ngạc đứng tại trên đài ngắm trăng, nàng một bộ váy trắng đồng bền, mái tóc bay lên, dáng người thướt tha, tinh tế cao gầy. Lục Tuyết Kỳ hôm nay vừa mới xuất quan, nàng tu vi đã đi tới Nguyên Anh đỉnh phong. Lúc đầu, nàng là dự định đi tìm Kim Bình Nhi các nàng, hỏi một chút phu quân bây giờ hóa phàm tiến độ, nhưng từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho nàng, không cần đi, hắn sắp trở về rồi. Bởi vậy, Lục Tuyết Kỳ cứ như vậy đứng ở chỗ này một ngày. Nàng tin tưởng mình trực giác, có lẽ hắn thật trở về rồi. Soạt, sau lưng truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng gió. Lục Tuyết Kỳ có chút dừng lại, nàng ngoái nhìn nhìn lại, thình lình gặp một tên áo trắng thiếu niên xuất hiện tại phía trước. Cái kia tuấn lãng trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên, quen thuộc ánh mắt vẫn như cũ là như vậy ôn nhu, hoàn toàn như trước đây để cho người ta trầm mê. Phu quân, Lục Tuyết Kỳ nao nao. Quý Trường Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, giang hai tay ra, nói, Tuyết Kỳ, đã lâu không gặp. Giờ khắc này, Lục Tuyết Kỳ cũng nhịn không được nữa, nàng không chút do dự nhào vào Quý Trường Phong trong ngực, nhẹ nhàng ngửi ngửi trên người hắn hương vị, chỉ cảm thấy một trái tim là như vậy an ổn. Phu quân, thanh lãnh nữ tử một bộ váy trắng đồng bền, nàng có chút ngước mắt nhìn trước mắt Quý Trường Phong, hoàn mỹ gương mặt bên trên lộ ra thanh lệ tiểu dung, trực giác của nàng rất chuẩn. Đây coi là không tính là lòng có linh tê đâu. Năm đó, bọn hắn lần thứ nhất tại Vọng Nguyệt Đài gặp nhau, mơ mơ hồ hồ kết duyên phận. Bây giờ, bọn hắn đã cách nhiều năm, lần nữa tại Vọng Nguyệt Đài gặp nhau, có lẽ đây chính là mệnh trung chú định a. Tuyết Kỳ, ừm, nói ra ngươi khả năng không tin, từ đời trước ta liền bắt đầu thích ngươi. Vậy ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, nhưng thật ra là cố ý thông đồng ta lạc. Hắc hắc, bị ngươi đoán đúng. Lúc ấy ta liền suy nghĩ, làm như thế nào tại trong lòng ngươi lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu. Thế là liền cùng ngươi lập xuống đổ ước, cứ như vậy, ngươi một khi tu luyện, liền sẽ vang lên đổ ước, một khi nhớ tới đổ ước, liền sẽ nhớ tới ta. Phu quân, ừm, vậy ngươi đối Bình Nhi các nàng đều là dạng này lạc. Chính văn xong.